Chương 114, chim nhỏ dẫn đến khởi phong ba. Tiểu Tất Phương đầu nhỏ cao ngạo nghễnh, ánh mắt toát ra một tia khinh thường, nhìn thấy Tiểu Tất Phương vẫn như thế nhân tính hóa, thiếu nữ kia càng là yêu thích không thôi. Nhã Lệ, ngươi yêu thích? Một cái khác thanh niên tiến đến hỏi thiếu nữ kia, thanh niên kia một bộ bạch y liễu, thắt lưng quấn ngọc đái, phong độ nhẹ nhàng, thật là anh tuấn, rõ ràng rất là yêu thích cái này gọi Nhã Lệ thiếu nữ. Ân ân, Lan sư minh, kia chim nhỏ thật là đáng yêu, ta vô cùng yêu thích. Thiếu nữ kia liền vội vàng gật đầu. Hừm, tốt, ta đây liền mua cho ngươi. Thanh niên mặc áo trắng kia tiến đến một bước, ném cho Vân Phi một túi tiền, tại Hạ Lan Trung Bạch, Huyền Tiên Tông nội môn đệ tử, đây là 100 viên kim tệ, đem kia chim nhỏ bán cho chúng ta. Phải duỗi tay ra, chỉ đến Linh Bát nói ra, xem ở con chim này phân thượng, ngươi cho Hồ thiếu gia nói lời xin lỗi, chuyện này cứ tính như vậy. Thanh niên áo trắng ngữ khí bình thường, nhưng bao hàm không cho cự tuyệt cứng rắn. Kia họ Hồ thanh niên không làm, cái gì? Nói lời xin lỗi cũng được đi, Lan sư minh ngươi cũng quá hảo phóng rồi, cái kia phá điều ngươi trả lại cho hắn 100 tiền vàng, quá tiện nghi mấy cái này thổ báo tử. Không được quấy rầy Nhã Lệ hứng thú, 100 tiền vàng có thể để cho Nhã Lệ cười một tiếng, quá đáng giá. Thanh niên áo trắng quay đầu về họ Hồ thanh niên nói ra. Cô gái kia càng là vui vẻ dị thường, ngượng ngùng nhăn nhó hướng về phía thanh niên mặc áo trắng kia nói cảm ơn Lan sư minh thật tốt. Họ Hồ thanh niên hậm hực không thôi, nhưng cũng không dám lại ra mặt phản đối, chỉ là hận hận trợn mắt nhìn Vân Phi mấy người một cái. Vân Phi không còn gì để nói, cái này gọi Lan Trung Bạch thanh niên quả thật bá đạo, suy nghĩ đây là Huyền Tiên Tông hạng, không muốn làm vô vị tranh chấp, đem túi tiền ném trở về, chắp tay thi lễ nói, vị huynh đài này, không có ý tứ, tay mơ này tại hạ còn không muốn bán, còn có vị này Hồ thiếu gia, là hắn trước tiên lên tiếng trâm trọng, chúng ta chỉ là nguyên dạng trả lại, lại nói, đều chưa chỉ mặt gọi tên, hắn cần gì phải mình tìm mắng đâu. Vân Phi ngữ khí đúng mực. Nguyên tưởng rằng bỏ qua cho Vân Phi mấy người, mở ra mình dung người chi số lượng, còn có thể mua được chim nhỏ nhận lấy giai nhân cười một tiếng. Lan Trung Bạch ngây ngẩn cả người, đây mấy đứa nhỏ cư nhiên như thế không biết điều, vẫn là tại mình lấy ra Huyền Tiên Tông nội môn đệ tử thân phận sau đó, còn như thế không biết tiến thối, để cho mình tại huynh đệ phía trước mất thể diện, tại giai nhân phía trước mất mặt. Lan Trung Bạch rất tức giận, trắng non gương mặt nhất thời biến đến đỏ bừng, sắc mặt trở nên âm trầm. Chim nhỏ quả thật không bán, các ngươi cho rằng thật không xin lỗi, nhớ kỹ, không được cho thể diện mà không cần. Ngữ khí lạnh bước, ngầm nồng đậm mà uy hiếp. Linh Bát cũng không nhìn kia Lan Trung Bạch, vẫn cùng Vũ Hạo trò chuyện. Tiểu Hạo, cảm nhận được mùi thối không? Không có a. Vũ Hạo còn nhún nhún mũi. Có người thả thối như vậy dám, ngươi cư nhiên không có cảm nhận được. Linh Bát quẹt một cái Vũ Hạo mũi, đây mũi chính là ngăn lại thiết lập. Vân Phi nhìn đến kẻ dở hơi một dạng Linh Bát, cười lắc đầu một cái đối với Lan Trung Bạch nói ra, kính xin Lan huynh thứ lỗi, tay mơ này ta cũng rất yêu thích, không bán. Chúng ta không sai, tự nhiên cũng không biết nói xin lỗi. Tiểu Tất Phương thật giống như nghe hiểu Vân Phi mà nói, cái miệng nhỏ nhắn tại Vân Phi trên mặt nhẹ toát rồi hai lần. Lan Trung Bạch sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, răng cắn chít chít văng lên, từ trong hàm răng văng ra mấy câu nói, đây là Đang Thiên Bảo Cát, đây là Đang Vụ Tùng Thành, chuyển sang nơi khác, các ngươi đã là người chết. Các ngươi hiện tại đổi ý còn kịp, không thì ta để các ngươi sống không bằng chết. Sau lưng cái kia họ Hồ thanh niên càng là không nhịn được, nhảy sắp xuất hiện đến, chỉ đến Vân Phi mui mắng, không biết phải trái con rể, muốn chết phải không, lại dám đối với Lan sư mình vô lễ như thế, hiện tại ngươi chính là quỳ xuống đất dập đầu, cũng không tha cho ngươi. Vân Phi lần nữa nhường nhịn, có thể đám người này cũng không dựa vào không tha thứ, hiện tại cũng chỉ lỗ mũi mình mắng. Nụ cười cũng thu vào, sống lưng thẳng tắp, một luồng khí thế lâm nhiên tản mắt ra, nghiêm mặt nói, Vân Mô cung kính bồi tiếp, không biết mấy vị có gì chỉ giáo. Kia họ Hồ thanh niên nắm đấm nắm chặt lại lòng, nối lòng lại nắm chặt, muốn động thủ lại có băn khoăn. Kia Lan Trung Bạch càng là căng thẳng thân thể, một luồng đại võ sư đỉnh phong khí thế xông thẳng Vân Phi mà đến, bên cạnh cái gọi là Nhã Lệ thiếu nữ ném Lan Trung Bạch ống tay áo, sư minh, không thể ở trong thành đọ võ, hay là thôi đi, ta không muốn cái kia chim nhỏ rồi. Lan Trung Bạch luồng khí thế kia đối với Vân Phi lại nói giống như gió nhẹ đập vào mặt, không có bất kỳ ảnh hưởng, ngay cả Vũ Hạo đều không được cái gì ảnh hưởng. Lan Trung Bạch ngay từ đầu cũng không để ý mấy người tu vi, cho rằng chỉ là mấy cái không có va chạm tên nhà quê, tự nhiên cũng không biết nghiêm túc tra xem bọn hắn tu vi, hôm nay tỉ mỉ kiểm tra phía dưới, không nén nổi rất là giật mình, tuy nói cũng không bằng mình, nhưng cũng đều là đại võ sư tu vi, đặc biệt là kia thiếu niên tuấn tú, 15-16 tuổi bộ dáng, đại võ sư hậu kỳ, còn có kia gầy teo tiểu gia hỏa, nhiều nhất 13-14 tuổi, cư nhiên cũng là đại võ sư, đây có thể đều là thiên tài vô cùng, bị những trưởng lão kia nhìn thấy, vẫn không thể cấp thu làm đệ tử, mấy người kia là người nào? Chẳng lẽ có lai lịch thế nào? Không thì không biết nghe được Huyền Tiên Tông nội môn đệ tử dựa vào song bất động thanh sắc. Lan Trung Bạch tuy rằng trong lòng có chút lẩm bẩm, nhưng mà mình tâm nghi giai nhân phía trước không thể thừa nhận, xuất ra một bộ nhuyễn thể khôi giáp, đây là kim tầm nhuyễn giáp, giá trị 20 triệu kim tệ, mới vừa ở Thiên Bảo Các mua sắm, hiện tại ta dùng nó cùng ngươi đánh cược, cùng ngươi đến đấu chiến đài phân cao thấp, sinh tử chớ luận, ta thua, kim tầm nhuyễn giáp là ngươi, ngươi thua, quỳ xuống đất dập đầu, nói xin lỗi nhận sai, đem kia chim nhỏ đưa cho vị tiểu thư này, ngươi có dám ứng? Chiến. Vừa nghe có chiếc đánh, Linh Bát vượt ra ngoài, lão đại, để cho ta đây tới, lần này ngươi cũng không thể cùng ta đây cướp, hơn nữa, ngươi đi đánh cũng không có ý gì. Vân Phi không cho rằng cái kia nhuyễn giáp có thể cùng tiểu Tất Phương so sánh, nhưng mình siêu cường thần thức cũng đã sớm nhìn thấu Lan Trung Bạch người đại vũ sư kia đỉnh phong tu vi, tuy nói Linh Bát chỉ là đại võ sư hậu kỳ, nhưng bá thể quyết đại thành, mở ra thức hải, vượt cấp chiến cái này Lan Trung Bạch cũng không thành vấn đề. Vân Phi còn chưa đáp ứng, bên kia Lan Trung Bạch giận rồi, cái gì gọi là không thể cùng ngươi cướp? cái gì gọi là ngươi đi lên liền không có ý nghĩa? Đây hát đại cái, một cái đại võ sư hậu kỳ võ giả, cư nhiên lấy chính mình đầy thật thật tại tại đại võ sư đỉnh phong không xem ra gì, coi là không có gì, gầm lên một tiếng, các ngươi cuối cùng dám lên hay không đấu chiến này? Cuối cùng ai trên? Ngươi cái gì đó kim tầm nhuyễn giáp giá trị cùng ta tay mơn này không cách nào so sánh được. Vân Phi vừa nói xong, kia Lan Trung Bạch giận đến muốn thổ huyết, kia kim tầm nhuyễn giáp thứ thiệt, 2000 vạn kim tệ. Ngươi đây chẳng qua là cái sủng vật chim nhỏ, chỉ là dung mạo xinh đẹp điểm, vẫn là cái một chân tàn tật, lại còn nói đây nhuyễn giáp không thể cùng hắn kia tàn tật chim nhỏ so sánh, quả thực quá mức vô sỉ, ngoại trừ Ninh Bắt cùng Vũ Hạo, những người khác cảm thấy Vân Phi há mồm nói bậy, thuần túy là qua loa kiêm cơ không nghĩ đến đấu chiến đại tỷ võ. Lan Trung Bạch vừa phải nói khích tướng một hồi, Vân Phi nói tiếp, nhưng đây cũng là giải quyết vấn đề biện pháp tốt, được rồi, ta liền chịu thiệt một chút, miễn cưỡng đáp ứng ngươi, để cho lão Nưu cùng ngươi đánh một trận, thất bại cũng không cho phép chơi xấu. Chương 115, quyết đấu đấu chiến đài Lan Trung Bạch đã tức giận, không muốn lại đấu khẩu, đi. Nói xong, dẫn đầu hướng về phía Thiên Bảo các cửa đi ra ngoài. Kia họ Hồ thanh niên theo ở phía sau, quay đầu hướng về phía Vân Phi tàn bạo nói nói, tiểu tử túi, ngươi sẽ chờ ngoan ngoãn cho lão tử dập đầu nhận tội đi. Thử. Cái gọi là nhã lệ thiếu nữ trải qua Vân Phi phía trước thì le lưỡi một cái, thật là hoạt bát đáng yêu, nói ra, thật xin lỗi, ta chỉ là yêu mến con chim nhỏ kia, không nghĩ đến sẽ biến thành loại này. Vân Phi cười một tiếng, không có gì, người kia Lan sư huynh xem chúng ta không mua nổi pháp bảo, muốn tặng chúng ta một kiện, chúng ta cũng không tiện không thu. Thiếu nữ lại nhìn hạ Vân Phi, không nghĩ đến Vân Phi sẽ có như lòng tin ấy, nói ra, vẫn là nhắc nhở một chút cái kia hát đại cái, Lan sư huynh rất lợi hại. Được, cảm ơn. Vân Phi nói ra, không nghĩ đến thiếu nữ này tâm địa còn rất thiện lương. Có người muốn tại đấu chiến đài quyết đấu, một cái trong đó vẫn là Huyền Tiên Tông nội môn đệ tử, nhất thời, cái này sức bùng nổ tin tức tại Vũ Tùng Thành truyền ra, tất cả mọi người hướng đấu chiến đài vào tới. Đấu chiến đài tại Vũ Tùng Thành vùng phía nam nội thành, cũng là một cái quảng trường khổng lồ. So sánh có xương mù tùng cây quảng trường kia hơi nhỏ, trung ương là một cái tương đối dài rộng đều là 30-40 mét hình vuông lôi đài, vì tiện bề mọi người quan sát, lôi đài độ cao gần chừng một thước, không lâu lắm, trên quảng trường vây đầy của chúng, tiếng người huyên náo nhiệt dị thường, đều ở đây hỏi thăm lẫn nhau là ai quyết đấu, bởi vì cái gì quyết đấu, có cái gì tiền đặt. Nghe nói là Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử Lan Trung Bạch, cùng một cái ngoại địa đến tên nhà quê. Cái gì? Đây không phải là khi dễ người ạ? Kia Lan Trung Bạch chính là đại võ sư đỉnh phong. Vậy Lan Trung Bạch dốc hết bốn liếng rồi, tiền đặt cuộc là một cái pháp bảo, hơn mấy triệu đâu, thật là hào khí. Nghe nói là vì sư muội hắn muốn mua người kia chim nhỏ, người kia không bán, liền cùng người kia quyết đấu phân thắng bại. Vì một cái chim nhỏ, đặt lên mấy ngàn vạn pháp bảo, đây Lan Trung Bạch choáng váng. Hắn mới không đốc, chắc thắng cục, lên đài không chỉ nhưng đánh tiểu tử kia một hồi chút giận một chút, còn có thể tại sư muội hắn phía trước tú tú đại khí, nhất cử lưỡng tiện. Lan Trung Bạch mấy người đang trước, Vân Phi ba người ở phía sau, xuyên qua đám người huyên náo tự động bảo ra một cái lối nhỏ, đi đến trước lôi đài. Lan Trung Bạch khinh thân nhảy một cái, nhẹ nhàng hạ xuống ở tại giữa đài, dáng người phiêu dật, tay phải nắm một thanh trường kiếm, vác ở sau lưng, có vẻ rất là phong lưu tiêu sái. Linh Bát hướng phía Vân Phi vô ngực một cái, châu giả ta đây lên rồi, ngươi nói ta đây muốn đánh thắng, liền một kiện nhuyễn giáp cho ai nha. Vân Phi không nghĩ đến Linh Bát còn đang suy nghĩ những này, tức giận phải nói, cho ngươi, được chưa? Vậy cũng không được, đó là ngươi dùng chim nhỏ làm tiền đặt cuộc thắng được, không thể cho ta đây. Linh Bát gãi đầu một cái, nói ra, cho ta đây 100 viên bổ hồn đan là được. Vân Phi không nén nổi cười khổ không được, được, tốt, về sau cho ngươi 200 viên, đừng dài dòng, nhanh lên đi, đánh xong chúng ta còn phải trở về ăn cơm đây. Trấn hồn tháp bên trong bổ hồn đan nguyên liệu dược thảo dồi dào, hiện tại thần hồn, dị hỏa cường đại như thế, luyện chế bổ hồn đan dễ như trở bàn tay. Linh Bát vừa nghe, rất là hưng phấn, vẫn là lao đại bạn tâm giao, ta đây lên rồi. Đi thôi, khiêm tốn một chút. Vân Phi giao phó nói ra. Bên cạnh quần chúng nghe hai gia hỏa này đối thoại, đều có điểm không có cửa góc, đây lượng người nào a, trên đài cũng không phải cái miêu cầu gì. Đây chính là Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử Lan Trung Bạch, đại võ sư đỉnh phong, người hai người này tại đây hồ suy đại khí, chỉ bằng đây ngốc đại cá tử còn có thể thắng, còn há mồm liền 100 lượng trăm bổ hồn đan, đó cũng không phải là đường đầu. Linh Bát không quan tâm những chuyện đó, sách kia hoang hỏa thiết côn gỗ đùng một tiếng nhảy lên lôi đài, tâm lý còn đang suy nghĩ, lao đại nói phải khiêm tốn, là như thế nào điệu thấp pháp, tại lũng tây thành hắn liền nói phải khiêm tốn, kết quả đánh chừng mấy chiếc, còn tổn thương người, giết người, cuối cùng liền võ đế hắn đều chửi như tắt nước, ta đây hiểu, điệu thấp chính là mạnh mẽ đánh hắn. Lên đài Ninh Bắt buồn bực đầu suy nghĩ làm sao điệu thấp, liền Lan Trung Bạch liếc mắt nhìn đều không nhìn, Lan Trung Bạch ở đó chờ đợi, nhìn Ninh Bắt không để ý tới mình, trong lòng càng là tức giận, nhưng suy nghĩ mình thân là Huyền Thiên Tông đệ tử, tại trước mặt mọi người không thể ném phong độ, cố nén tức giận, lớn tiếng ho khan một hồi, cầm kiếm chắp tay nói ra, Huyền Thiên Tông Lan Trung Bạch, xin chỉ giáo. Ninh Bắt đây mới phản ứng được, cũng ôm côn chắp tay đáp lên nói, Lương Quốc Ninh Bắt, xin chỉ giáo. Sớm liền không nhịn được cũng một mực tích góp chân nguyên Lan Trung Bạch, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, đồng thời trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo mấy thực dài đỏ ngầu kiếm cương. Hướng phía Ninh Bát ngay đầu bổ tới, Ninh Bát cũng không có lùi về sau, chân nguyên khôi giáp hộ thể, vung lên hoang hỏa thiết côn gỗ hướng phía kia đỏ ngầu kiếm cương nên đón. Gia hỏa này chính là ngốc đại cá tử, đó chính là tinh thiết chế cây gậy cũng không chống nổi Lan Trung Bạch kiếm cương a, xong rồi, một chiêu liền bại. Dưới đài có quần chúng hí hư nói, có một tiếng giòn vang, thiết một côn ngay cả một vết tích đều không lưu lại, Lan Trung Bạch kiếm cương phá thoái, nhất thời dưới đài có quần chúng trợn mắt hốt mồm, tài liệu gì cây gậy, như vậy cứng rắn. Ninh Bát cũng không để ý chiêu thức, đón đỡ chấn vỡ Lan Trung Bạch kiếm cương sau đó, lại là một côn hướng phía Lan Trung Bạch bổ tới. Lan Trung Bạch cũng không nghĩ đến Linh Bắt trong tay chi côn cứng rắn như thế lực lớn nặng nghề, gan bàn tay mình mơ hồ đau, một bên bằng vào thân pháp, né tránh Linh Bắt côn gỗ, vừa đem chân nguyên nhanh chóng rót vào trường kiếm, khôi phục kiếm cương, thi triển kiếm pháp, cùng Linh Bắt du đấu. Không hổ là đại tông môn đệ tử, Lan Trung Bạch kiếm pháp rất là cao minh, thỉnh thoảng có kiếm cương bổ vào hoặc đâm vào Linh Bắt chân nguyên khôi giáp bên trên, chỉ là Linh Bắt chân nguyên hùng hậu, hơn nữa bá thể quyết đại thành, da thịt rất là bền bỉ, cho dù phá hư chân nguyên khôi giáp, cũng không thể trọng thương Linh Bắt. Linh Bắt phóng ra ngoài thần thức, trong phạm vi 10 mét xung quanh tất cả vật thể đều xuất hiện ở trong đầu, mượn lực lượng thần thức, nặng nghề hoang hỏa thiết côn gỗ bị nó múa ông ông trực hưởng, như một phiến hiện lên ánh sáng đen màn đen, chụp vào Lan Trung Bạch, hoàn toàn là dốc hết toàn lực, loạn quyền đánh chết lão sư phụ trạng thái, ép Lan Trung Bạch mấy lần không thể không cùng cứng đối cứng, thời gian đốt hết một nén hương, Lan Trung Bạch dấu hiệu bị thua hết đường, đã không còn sức. Đánh trả. Đây ngốc đại cá tử phải thắng, tại sao có thể như vậy? Hắn không phải còn chưa Lan Trung Bạch tu vi cao sao? Lần này Huyền Tiên Tông mất mặt, đường đường nội môn đệ tử, đại võ sư đỉnh phong vẫn không đánh thắng một cái tiểu vương quốc đến đại võ sư hậu kỳ, mất mặt à? Dưới đại quần chúng nhìn đặc sắc, không nghĩ đến đây hắc đại cái đối chiến Huyền Tiên Tông nội môn đệ tử Lan Trung Bạch còn chiếm hết thượng phong, nhất thời trở nên càng huyên náo, cảm thán, chửi mắng, ồn ào lên. Mấy cái đi theo Lan Trung Bạch thanh niên trở nên mặt đỏ tới mang tai, hận không được trên mặt đất có một cái hở, chui vào kẽ đất giảm. Thiếu nữ kia không nén nổi quay đầu nhìn thoáng qua Vân Phi, phát hiện hắn khí định thần nhàn, bình chân như vậy, thật là rất chắc chắn. Đây lên đài lúc trước là hắn biết đây hắc đại cái có thể thắng. Tại thiếu nữ trong mắt, Vân Phi ba người trở nên có chút thần bí, kia Lương Quốc không phải biên viễn tiểu quốc sao? Làm sao sẽ xuất hiện kinh diễm như thế thiên tài, còn một lần xuất hiện ba cái? Chương 116, thuyết phục Lan Trung Bạch. Thiếu nữ ngây người suy nghĩ trong lúc, một đạo thân ảnh từ trên lôi đài bay ra, là Lan Trung Bạch, bại, triệt để bại, trường kiếm thân kiếm bể nát, chỉ còn chuôi kiếm, xương ngực lõm xuống, thật giống như có vài chỗ gãy xương, ở trên không bên trong liền há miệng phun ra máu tươi, rơi vào dưới lôi đài trên mặt đất, không bỏ dậy nổi. Họ Hồ thanh niên cùng mấy người khác nhanh chóng bao vây Lan Trung Bạch bên cạnh, gọi nhã lệ thiếu nữ một bên kêu Lan sư mình, một bên chạy tới, Vân Phi cũng mau bước chạy tới, thấy thiếu nữ ngồi chồm hổm xuống muốn ôm khởi Lan Trung Bạch, vội vàng ngăn lại, vị cô nương kia, còn xin dừng tay, hắn nơi lồng ngực nhiều chỗ gãy xương, ngươi loại này hắn sẽ hai lần bị thương này, ta hiểu sơ ý thuật, giúp đỡ hắn nhìn một chút. Kia họ Hồ thanh niên một cái bước dài nhảy vọt đến Vân Phi phía trước, cút sang một bên, không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Nếu như Lan sư minh có mệnh hệ nào, các ngươi sẽ chờ chết đi. Vân Phi cũng có chút tức giận rồi, lòng tốt xem như lòng lang dạ thú, đang chuẩn bị phất tay áo ly khai, thiếu nữ kia lo lắng hô, đồ vi kỷ, tránh ra, để cho kia bị tiểu huynh đệ qua đây. Họ Hồ thanh niên vẻ mặt hậm hực, rõ ràng cô gái kia hắn cũng không dám đắc tội, hận hận trợn mắt nhìn Vân Phi hai mắt, chợt hiện ở một bên. Tiểu huynh đệ, làm phiền ngươi giúp Lan sư minh nhìn một chút. Thiếu nữ mang theo một vẻ cầu khẩn, rõ ràng đối với Lan Trung Bạch vẫn là rất hữu tình ý. Lan Trung Bạch sắc mặt trắng bệnh, nhìn cách thụ thường không nhẹ, vừa muốn há mồm nói chuyện, trong miệng liền toát ra máu tươi. Vân Phi nhìn một cái càng là không tốt, một bên lẩm bẩm, đây lão nhiêu, để cho hắn khiêm tốn một chút, sao còn hạ nặng như vậy tay. Một bên đi nhanh đến Lan Trung Bạch bên cạnh, thần thức nhanh chóng chìm vào Lan Trung Bạch bên trong thân thể, phát hiện thứ năm bẩn cũng có điểm thụ thường, xương ngực càng là toàn bộ đứt đoạn. Đây lão nhiêu, sao ác như vậy đâu, có phải hay không trong khoảng thời gian này không có chiếc đánh kìm nén đến nhà. Trong lòng suy nghĩ, tay phải nhấc lên Lan Trung Bạch ngực, thần thức phối hợp, đem xương gãy nơi thiết hảo, một luồng tinh thuần biến dị chân nguyên truyền vào Lan Trung Bạch thân thể, tại gãy xương nơi, ngũ tạng chỗ bị thương không ngừng bồi dưỡng khôi phục. Tấn cấp đại võ sư hậu kỳ Vân Phi, chân nguyên đã trải qua 6 lần áp xúc, ngưng luyện dị thường, y tế năng lực khôi phục so sánh lúc trước mạnh gấp mấy lần. Vân Phi chữa trị Lan Trung Bạch trong lúc, Linh Bát đã sớm từ trên lôi đài nhảy xuống, xung quanh quần chúng tự động cách xa cái này mấy nhân, cư nhiên đem Huyền Tiên Tông nội môn đệ tử đánh cho thảm hại như vậy, vẫn là tránh xa một chút. Linh Bát xuyên qua đám người tự động chợt hiện mở con đường, đi tới gần, nhìn đến Vân Phi tự cấp Lan Trung Bạch chữa trị, bĩu môi một cái, trong lòng suy nghĩ, vẫn là lão đại muốn chủ đáo, để cho ta đây đem ra hỏa này mạnh mẽ đánh một trận, hắn lại đến chữa trị, cái này gọi là cái kia cái gì đến? Gãi đầu một cái, đúng, gọi đánh một cái tát cho một cái táo ngọn, lão đại chính là lão đại, nhiều đầu óc à, để cho ta đây làm người ác, hắn đi làm người tốt. Thời gian một nén nhang, Vân Phi tại thiếu nữ kia ân cần dưới con mắt, hướng nàng gật đầu một cái, được rồi, không thành vấn đề. Thu hồi thần thức, chân nguyên. Lan Trung Bạch thương thế hoàn toàn khôi phục. Lan Trung Bạch đang lúc mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt, lưu loát đứng lên, trong lòng rất là không cam lòng, nhưng càng là cảm thấy xấu hổ. Âm thầm cảm giác một hồi thương thế, có chút không thể tin được, vừa mới thương thế nặng, mình lòng biết rõ, cư nhiên trong chốc lát bị đây thần kỳ thiếu niên hoàn toàn chữa khỏi, không chỉ không có để lại bất luận cái gì ám thương, hơn nữa thụ thương địa phương gần cốt còn mơ hồ có chút cường hóa, làm sao có thể? Lan Trung Bạch có chút nghi hoặc nhìn về phía Vân Phi, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng vẫn là buông xuống mình phần kiêu ngạo kia, không người trịnh trọng hướng về phía Vân Phi thi lễ một cái, vị tiểu huynh đệ này, hôm nay sự tình là tại hạ tiêu căng rồi, xin hãy tha lỗi. Nói xong đem kim tầm nhuyễn giáp hai tay dâng lên, đây là ngươi kim tầm nhuyễn giáp, kính xin huynh đệ nhận lấy, đây là ta coi thường anh hùng thiên hạ giáo huấn, cũng là ta tiêu căng đại giới. Thiếu nữ kia thấy Lan Trung Bạch đã không đáng ngại, cũng thật cao hứng, tiến đến khoác ở Lan Trung Bạch cánh tay nói, Lan sư minh thật là đại trượng phu, nói lời giữ lời, hơn nữa đối với ta tốt nhất, vì ta, giá này trị ngàn vạn pháp bảo đều không thèm để ý chút nào. Lan Trung Bạch tổn thất một món pháp bảo, tuy nói thương tiếc, hôm nay lại đổi lấy người yêu khen ngợi cùng cảm kích, trong lòng vẫn là đắc ý. Vân Phi thuận tay nhận lấy nhuyễn giáp, vậy thì tốt, ta liền từ chối thì bất kính rồi, chuyện ấy rồi, sau này gặp lại. Một mực có bao nhiêu bất kính, chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Lan Trung Bạch chắp tay thi lễ nói, tại hạ Vân Phi, đến từ Lương Quốc, lần này chuẩn bị tham gia Huyền Thiên Tông xông vào thiên quan, có lẽ ngày sau có thể trở thành đồng môn, kính xin Lan huynh nhiều phối hợp. Vân Phi trả lời. Lan Trung Bạch cùng thiếu nữ kia rất là cao hứng, quá tốt, lấy thân thể ngươi tay, thông qua xông vào thiên quan hẳn không có vấn đề, hai ngày này chúng ta cũng không có chuyện gì, chờ Vân lão đệ xông vào thiên quan thì chúng ta đi cho ngươi cổ võ trợ uy. Như vậy là tạm. Vân Phi chắp tay thi lễ. Vân Phi chuyển thân đem kim tầm nhuyễn giáp tùy ý ném cho Vũ Hạo, "Tiểu Hạo, tu vi ngươi vẫn còn tương đối thấp hơn, đưa cho ngươi." Vũ Hạo liền vội vàng đưa tay đón lấy, dè dặt nâng, sư phụ liền loại này đem kim tầm nhuyễn giáp giống như ném rác rưởi một dạng ném cho mình, đây chính là 20 triệu kim tệ pháp bảo, giá cả kia chính là tương đương với sư phụ toàn bộ tài sản nhiều gấp trăm lần, liền loại này không chút nghĩ ngợi đưa cho mình. Đây nhuyễn giáp cầm trong tay tuy nhẹ nếu áo mỏng, có thể Vũ Hạo cảm thấy nặng tựa bạc cân, ánh mắt trong nháy mắt biến đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt lởn vởn gần từng chữ nói ra, "Cảm ơn sư phụ." Linh Bát nhất thời cảm thấy lao đại bị vũ, hào khí, tiến đến vô vô Vũ Hạo bà bay, "Tiểu Vũ Hạo à, đây chính là châu giả ta đây ở trên đài liều sống liều chết thắng trở về, ngươi về sau mà không nên nói nữa châu giả ta đây không đáng tin cậy, gặp mặt phải gọi sư thúc, biết không?" Lan Trung Bạch mặc dù hơi nghi hoặc một chút tuổi còn trẻ Vân Phi sao đã thu đồ đệ, nhưng cũng không tiện hỏi thăm chuyện này, nhìn đến hắn không thèm để ý chút nào đem vậy giá trị ngàn vạn pháp bảo tiện tay đưa cho Vũ Hạo, đối hào sảng đại khí rất là bội phục, nhớ tới cạnh mình mấy người đang thiên bảo các cử chỉ, hẳn là có chút mê tơ, quá mức kiêu căng, lần giáo huấn này khi ghi nhớ trong lòng. Lan Trung Bạch do dự một chút, vẫn là nhắc nhở Vân Phi, "Vân lão đệ, đây kim tầm nhuyễn giáp trong lúc đối chiến nếu muốn phát huy công hiệu có thể, nhất định phải chuyển vào thần thức, không thì chỉ là một kiện tương đối bền bỉ nhuyễn giáp mà thôi. Đây tiểu hạo tuổi tác còn có chút ít, khả năng còn rất lâu mới có thể khai mở thức hải, để cho hắn dùng có chút. Pháp bảo cũng là muốn chuyển vào thần thức mới tạo tác dụng, Vân Phi cơ bản không tiếp xúc qua, cũng không biết ảo diệu trong đó." Lan Trung Bạch ra cảnh tốt hơn, vốn là tốc độ cảm giác muốn tấn cấp võ tông, lúc này mới đến thiên bảo các mua nhất pháp bảo trước tiên quen thuộc một phen, đợi tấn cấp võ tông mở ra thức hải, liền có thể sử dụng. Vốn là muốn nói bảo Vũ Hạo dùng quá lãng phí, không có cố ý nói ra, chỉ là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Vũ Hạo thức hải đã mở ra, hơn nữa Vân Phi, Linh Bát thức hải đều dị khai ích. "Cảm ơn Lan huynh cho biết, đây nhuyễn giáp còn cần thần thức truyền vào, thật là đồ tốt." Vân Phi chuyển thân đối với Vũ Hạo nói, "Tiểu Hạo, buổi tối hồi khách sạn hảo hảo mây mò mây mò, ngày mai xông vào thiên quan thì mặc vào." Chương 117, gặp lại nghe Hồng Vân Lan Trung Bạch bỏ tay, không mở ra thức hải có thể mây mò cái gì nha, bất quá phản ứng lại, nói ra, "Làm sao? Cái này Tiểu Hạo cũng muốn xông vào thiên quan? Hắn mới bay lớn a." Xông vào thiên quan vẫn có chút nguy hiểm, lại nói, xông vào thiên quan thời giã không để cho mang bất kỳ pháp bảo nào. Ha ha, còn có quy định này, kia đến lúc đó liền không mặc là được rồi, hắn muốn xông sáo thử xem, sẽ để cho hắn thử xem đi. Vân Phi nói ra. Vân Phi, Linh Bát, quả nhiên là các ngươi. Một đạo lạnh bước thanh thúy âm thanh truyền đến. Vân Phi thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, mấy người thanh niên nam nữ đang hướng phía đi tới bên này, trước một tên dung mạo nữ tử tuyệt đẹp, chính là Lương Quốc thi đấu sau đó bị Huyền Thiên Tông trưởng lão dẫn đi nghe Hồng Vân, vẫn bạch đi váy lầm dài, lụa trắng hệ eo, tay cầm trường kiếm. Vân Phi liền vội vàng ôm quyền hành lễ, "Vân Phi gặp qua Nghe sư tỷ, Nghe sư tỷ bình yên." Từ khi lần đó Nghe Hồng Vân bái phỏng La Yên Nhiên sau đó, chúng tú cùng Vân Phi được La Yên Nhiên chỉ thị, tiểu lấy sư tỷ xưng hô Nghe Hồng Vân. Mấy người đi tới Vân Phi trước người, Nghe Hồng Vân chợt thấy Vân Phi, một hồi nhớ tới thiếu niên này tại lần đầu gặp nhau, thời điểm liền mạnh mẽ rút mình một bạt tay, cảm thấy gương mặt thoáng phát nhiệt, hơi hiện đỏ ửng, càng lộ vẻ diễm lệ. Lần này có thể kinh diễm mọi người, Huyền Thiên Tông người đang kinh diễm đồng thời, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, đây ngày thường nói năng thận trọng, giống như băng sơn mỹ nhân cư nhiên đỏ mặt, lẽ nào cùng thiếu niên này có cố sự? Đi theo những người đó dòm Vân Phi ánh mắt liền phát sinh biến hóa. Lúc này Nghe Hồng Vân mau nói, vừa rồi tại thành nghe được nói trong tông có đệ tử cùng đến từ Lương Quốc võ giả tại đấu chiến đài quyết đấu, liền tới xem một chút, không nghĩ đến là các ngươi. Mới vừa rồi cùng Lan huynh có chút nhỏ hiểu lầm, lúc này mới đến đây đấu chiến đài so tài một hồi, không nghĩ đến tại đây vụ Tùng Thành còn có thể gặp phải Nghe sư tỷ, lúc trước Ninh Bát vẫn còn ở thì thầm ngươi thì sao? Vân Phi chỉ đến Ninh Bát có chút cười đều nói. Nhất thời ánh mắt mọi người cũng đều bắn về phía Linh Bát trên thần, trong đó bao hàm mấy đạo không hữu mắt thật là tốt, cảnh giác nhìn đến Linh Bát. Linh Bát nhất thời mặt đỏ tới mang hai, liếc một cái Vân Phi, xoa xoa đôi bàn tay, gãi đầu một cái, thật giống như hạ quyết tâm rất lớn giống như đi tới Nghe Hồng Vân phía trước, có chút cả lầm nói, "Ấy, ấy, Nghe Hồng Vân, ta nghĩ." Vân Phi cũng là sửng sở, thầm nghĩ trong lòng, "Thường, đây lão như sao? Lẽ nào yêu thích Nghe Hồng Vân, đây là muốn thổ lộ?" Nghe Hồng Vân sau lưng mấy tên thanh niên trong mắt như muốn phun lửa, giữa người đây ngốc không sững sờ leo hắc đại cái còn muốn theo đuổi bằng sơn mỹ nhân sao? Nghe Hồng Vân bị mang về Huyền Thiên Tông sau đó, bởi vì dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú rất cao, lại tu luyện thành tâm quyết cũng đã đại thành, chiến lực không tầm thường, cũng không lâu lắm, liền bị băng phách phong phong chủ thu làm đệ tử. Vì vậy mà, tại trong tông người theo đuổi rất đông, nhưng Nghe Hồng Vân đều là lạnh buốt cự tuyệt, thêm nữa ngày thường không lọt nụ cười, nguyên do băng sơn mỹ nhân danh sưng. Người theo đuổi bên trong đặc biệt cùng Nghe Hồng Vân cùng đi hồ lang vì lớn, nó quấn quýt chặt lấy cũng đối ngoại tuyên bố Nghe Hồng Vân là nữ nhân của hắn, bởi vì hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, đến bây giờ vẫn là đại võ sư hậu kỳ. Tu vi so sánh những người theo đuổi khác thấp hơn, thường thường bị người mượn cớ đánh cho thương tích khắp người, lần này bởi vì bị đánh bị thương nặng, vẫn còn ở trong tông dưỡng thương, không thì khẳng định đi theo đến vụ Tùng Thành đến. Bất quá phải nói hồ lang đãi ngộ hay là cùng những người theo đuổi khác bất đồng, những người theo đuổi khác đều biểu hiện tao nhã lễ phép, một bộ phiên phiên giai công tử hình tượng, e sợ cho mạo phạm giai nhân. Đối với những người này, Nghe Hồng Vân đều là lấy đồng môn chi lễ đối đãi, nhưng từ sắc mặt không chút thay đổi. Đối với hồ lang, Nghe Hồng Vân liền không có khách khí như thế, thường thường lời nói tương xích, quyền cước gia tăng. Những người theo đuổi khác ngược lại có chút hâm mộ hắn có thể có loại này thân thể tiếp xúc. Hồ lang cũng đúng này dương dương tự đắc, nói là đánh là thân, mắng là ái. Đứng tại Nghe Hồng Vân đối diện, Linh Bát mặt căng càng ngày càng đỏ, cộng thêm mặt đen đều có màu tím. Nghe Hồng Vân cũng chưa nổi nóng, trong ấn tượng cái này Linh Bát cùng mình cũng không quen thuộc tất, chỉ là nhớ hắn có chút võ si, sở thích chiến đấu. Khi kéo đường này, Linh Bát nói tiếp, ấy, ta đây muốn cùng ngươi đánh một trận, được không? Nhất thời nguyên bản huyên náo mọi người một hồi trở nên yên lặng như tờ, một số người suýt chút nữa bị hắn chợt hiện ngã xuống đất, quá ngoài ý muốn rồi, quá khôi hài, cái này hắc đại cái quá kỳ lạ rồi đi, đối mặt như hoa như ngọc mỹ nữ, hay là đến từ cùng một địa phương cố nhân, không nói đánh chào hỏi để hỏi cho tốt, gặp mặt câu nói đầu tiên cư nhiên là muốn đánh một trận. Vân Phi cũng thiếu chút nữa bật cười, nhìn cách thằng này trong khoảng thời gian này là bị không có chiếc đánh nhịn gần chết, hơn nữa còn đối với lúc ấy một chiêu liền có thể đánh bại hắn Nghe Hồng Vân có chút canh cánh trong lòng, càng đối với thực lực hiện tại của bản thân rất có lòng tin, lúc này mới có đây khiêu chiến một màn. Nghe Hồng Vân cũng là sửng sờ, không nghĩ đến đây Linh Bát vừa thấy mình liền phải khiêu chiến. Nhớ đến lúc ấy đây Linh Bát chỉ là đại võ sư trung kỳ, không phải mình địch một chiêu. Hôm nay mình sư phụ Băng Phách Phong phong chủ, thuận lợi tấn cấp đại võ sư đỉnh phong, hơn nữa còn học cường đại hơn địa cấp võ kỹ, chiến lực tăng lên gấp đôi không ngừng, cho dù đối chiến lúc ấy Vân Phi cũng có thể thoải mái đánh bại. Nghĩ đến chỗ này thì liếc qua Vân Phi, thuận tiện dò xét một hồi Vân Phi tu vi, không nén nổi ngây dại, đại võ sư hậu kỳ, làm sao có thể? Lúc ấy thi đấu thời điểm, hắn chỉ là võ sư hậu kỳ, hiện tại cư nhiên là đại võ sư hậu kỳ. Lúc này mới bao lâu thời gian, trong lúc còn truyền thuyết bị Vô Cực Tông truy sát, còn chạy xa như vậy đường, hắn là làm sao làm được? Không có sự phụ mạnh mẽ chỉ đạo, không có tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, còn muốn thỉnh thoảng né tránh truy sát, hắn làm sao có thể cũng như này tấn cấp tốc độ? Lúc đó bằng vào võ sư hậu kỳ liền có thể vượt cấp đánh bại đại võ sư hậu kỳ mình, hiện tại hắn đại võ sư hậu kỳ, chiến lược chính là kinh khủng bực nào, lại nói, hắn còn trẻ tuổi như vậy, hiện tại khả năng mới tròn 16 tuổi. Bầu không khí có chút lúng túng, Linh Bát mặt đỏ tía tai thật vất vả lấy hết dũng khí khiêu chiến Nghe Hồng Vân, có thể Nghe Hồng Vân muốn là sửng sốt một chút, sau đó không có động tĩnh, cư nhiên trực lăng lăng dòm Vân Phi, tất cả mọi người tại lẩm bẩm, đây băng sơn mỹ nhân lẽ nào yêu thích thiếu niên này mới bao nhiêu tuổi, nàng yêu thích trâu già gặm cỏ non. Vân Phi cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, bận rộn ho khan một tiếng. Lão Ngưu, làm gì vậy? Sao vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau, không bằng đi tiểu lầu tụ một hồi. Đúng rồi, Nghe sư tỷ, Hồ Lang đâu? Hắn sao không có đi theo ngươi? Nghe Hồng Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cảm thấy mình thật giống như có chút thất thố, không khỏi mặt vừa đỏ rồi. Nhìn trước mắt vẻ mặt thật thà Linh Bát, có chút tức giận, còn có chút buồn cười, còn có nhiều chút xấu hổ, đều do đây Linh Bát. Trên đấu chiến này, thanh âm trong mắt nói xong, bước chân một chút, thân thể bay lên, lụa trắng đai lưng cùng màu trắng vạt quần theo gió bay lên, uyển như tiên tử, trôi dạt hướng về đấu chiến đài bên trong. Xem ra Nghe Hồng Vân chuẩn bị ngược một hồi Linh Bát, chút giận một chút. Linh Bát gãi đầu một cái, cũng cảm thấy Nghe Hồng Vân thật giống như có chút mất hứng, mặc kệ nhiều như vậy, trước cùng nàng đánh một trận rồi hay nói, lại lần nữa nhảy lên lôi đài, đối chiến Nghe Hồng Vân. Chương 118, đối chiến Nghe Hồng Vân đấu chiến đài bên trên, Nghe Hồng Vân hẳn đúng là muốn một chiêu phân ra thắng bại, nhảy trên không trung, trường kiếm huy động liên tục, nhiều đóa băng hoa nhẹ nhàng bay là tả, mỗi một đóa băng hoa lại nhanh như điện thần, hướng phía Linh Bát bao phủ mà đến, là Nghe Hồng Vân lúc trước uy lực một chiêu mạnh nhất tán hoa một kiếm, hôm nay xuất ra càng là nhuần nhuyễn, uy lực đại tăng. Băng hoa dưới ánh nắng mặt trời chiếu hiện lên hào quang, tỏa ra bầu trời Nghe Hồng Vân càng là đẹp như thiên tiên. Dưới đài phái nam quần chúng thấy như mê như say, chỉ muốn trên đài hát đại cái có thể nhiều no một hồi, vậy liền có thể nhiều thưởng thức một hồi. Ngay cả cái gọi là nhã lệ thiếu nữ đều không ngừng cảm thán, Nghe sư tỷ thật đẹp a. Bất quá xoay mặt nhìn đến Lan Trung Bạch cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài nhìn, chú cái miệng nhỏ nhắn, tay nhỏ tại Lan Trung Bạch trên cánh tay méo một cái, đẹp mắt đi. Lan Trung Bạch mù mịt gật đầu một cái, đẹp mắt, a. Tiếp tục hét thảm một tiếng, Linh Bát chân nguyên khôi giáp hộ thể. Vũ động hoang hỏa thiết côn gỗ không ngừng đón đỡ bay lượn mà đến nhiều đóa băng hoa, nhưng vẫn có không ít tránh thoát gậy gộc phong tỏa, như mưa đánh ba tiêu một bản nện vào đang vận tám chân nguyên trên khôi giáp, thỉnh thoảng có băng hoa xuyên thấu khôi giáp, nện vào đang vận tám trên thân, trường sam bị đâm không xuất ít lỗ thủng, nhưng đánh vào nó da thịt bên trên, chỉ để lại chấm ấn ký, Linh Bát cũng không để ý, biết rõ những này băng hoa đều là Nghe Hồng Vân hoặc địch chi pháp, phóng ra ngoài thần thức, chờ đợi Nghe Hồng Vân uy lực kia khủng lồ một đòn. Đây cũng chính là Linh Bát, da dày thịt béo, bình thường đại võ sĩ đỉnh phong ngăn cản những này băng hoa cũng phải thụ thương. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Nghe Hồng Vân phảng phất hóa thành trường kiếm một phần, một dải lụa xẹt qua, xuyên qua bay múa nhiều đóa băng hoa, hướng về phía Linh Bát đâm tới, nhanh như tia chớp. Linh Bát ánh mắt mặc dù không kịp nhìn, nhưng thần thức một mực chú ý, cánh tay phải trước người, hoang hỏa thiết côn gỗ nhắm thẳng vào Nghe Hồng Vân kia nhanh chóng một kiếm, ken một tiếng, mũi kiếm chính giữa Linh Bát thiết một côn hơi, một luồng khủng lồ chi lực vào tới. Linh Bát hai chân ở trên đài về phía sau chợt đi mấy bước, Nghe Hồng Vân trường kiếm đã cong thành hình cung, bất chợt dừng lại, thân kiếm một mực, Nghe Hồng Vân như mũi tên rời cung, về phía sau bắn trở về. Linh Bát đột nhiên nhảy một cái, múa ra một phiến côn ảnh, theo sát lùi về sau Nghe Hồng Vân. Nghe Hồng Vân lùi về sau bên trong không ngừng điều chỉnh thân hình, điều chỉnh hô hấp, thích hợp, cong. Trường kiếm cùng thiết côn không ngừng va chạm, Nghe Hồng Vân thân pháp khinh doanh, Linh Bát thế lớn chững chạc, nhất thời chưa phân thắng bại. Đột nhiên, trên đài hai người đều ngừng lại, Linh Bát kia hoang hỏa thiết mục trưởng côn theo sát Nghe Hồng Vân phần lưng, rõ ràng là trong nháy mắt thu tay lại, Nghe Hồng Vân cũng cảm nhận được một côn đó uy lực, còn chưa kịp thân, chân nguyên khôi giáp đã vỡ, một côn này quét xuống đến, mình khẳng định trọng thương, trường kiếm kéo cái kiếm hoa, thu hồi vỏ kiếm, chắp tay nói ra, ta thua. Linh Bát thu hồi trường côn, gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng đối với Nghe Hồng Vân nói, thật ra thì vẫn là ngươi lợi hại, ta đây nếu như không có mở trừ thức hải, cũng không đánh lại ngươi, ngươi chiêu thứ nhất là có thể đánh bại ta đây. Nghe Hồng Vân sững sờ, ngươi mở ra thức hải rồi sao? Ngươi không phải còn chưa tấn cấp võ tông sao? Trong ấn tượng Linh Bát tư chất không phải đặc biệt ưu tú, làm sao có thể không được võ tông liền mở ra thức hải rồi? Lại nói, mở ra thức hải là tu luyện giả một cái khe, rất nhiều người cả đời kẹt ở đại võ sư đỉnh phong, cũng là bởi vì không có thể mở trừ thức hải, tấn cấp võ tông. Linh Bát gật đầu một cái, có chút hưng phấn, đúng vậy à, đúng vậy à, đi theo lão đại lăn lộn chính là được à, ăn ngon mặc đẹp, thức hải cũng rất nhanh mở ra, ngươi không biết à, ta khi đó vừa mở ra thức hải thì cả người đều hưng phấn không thể, kết thúc quả lão đại đến câu chính là con heo cũng mở ra thức hải rồi. Đem ta đã kích một chút tiểu yên lặng. Nghe Hồng Vân tuy nói dị thường hiếu kỳ, nhưng mà không ngăn được Ninh Bát dài dòng, hơn nữa còn là tại đấu chiến đài bên trên, muôn người chú ý bên dưới nghe hắn dài dòng, tay ngọc ôm quyền đánh gây Ninh Bát, lần này đấu chiến, ta cam bái hạ phòng, về sau có cơ hội so tài nữa, sau này gặp lại. Nói xong trôi giạt nhảy xuống lôi đài. Nghe sư tỷ, ngày mai chúng ta muốn xông vào thiên quan, có rảnh rỗi lời còn mời đến cho chúng ta động viên một chút. Vân Phi nói ra. Được, ngày mai ta sẽ đến. Nghe Hồng Vân thanh âm trong mắt đáp ứng nói, ta còn có chuyện phải làm, sau này gặp lại. Chuyển thân chạy trốn giống như đi nhanh rồi. Huyền Thiên Tông Thiên Quan dựa vào Thiên Trụ Phong xây lên, lan tràn đến chân núi Vũ Tùng Thành, chia làm một đường, một thề, một cùng, một điện, đường vì khôi lỗi lộ, thế vì thông thiên thề, cung vì thí luyện cùng, điện vì ngộ đạo điện. Thiên Quan bắt đầu địa phương có Huyền Thiên Tông ngoại môn trưởng lao thay phiên trị thủ, bất cứ lúc nào đều có thể xin vượt ải. Mỗi thông qua một tên xông vào Thiên Quan người, trị thủ trưởng lão đều có tưởng thưởng. Hơn nữa, vượt ải cân nhắc càng nhiều, tưởng thưởng càng là phong phú. Vì vậy mà trị thủ trưởng lão đối với tham gia xông vào Thiên Quan người rất là nhiệt tâm. Ngày thứ hai điểm tâm sau đó, Vân Phi, Linh Bát cùng Vũ Hạo đi tới sông vào Thiên Quan nơi, đó là một cái tới gần chân núi tương đối mở rộng sân, dựa vào chân núi có một loạt vài gian cục đá sắp xếp phòng, mỗi gian phòng chiều sâu hẹn 10 mấy mét, giữa sân có một huế chiếc, phía trên dựng đứng một cái cao 5-6 thước màu đen tiêu bài, là phép đo lực dùng, Vân Phi tại Hổ Khâu Thành dùng qua, chỉ là không có cái này cao to. Hiện trường đã tới rất nhiều người, trong đó không ít là Huyền Thiên Tông đệ tử. Bởi vì sông vào Thiên Quan độ khó không nhỏ, mỗi năm vượt tải người cũng không nhiều, mỗi lần vượt tải đều sẽ có không ít người quan sát, thậm chí còn có trang gia mở ra bàn cược. Biết được có người xông vào Thiên Quan, thành bên trong rất nhiều người cũng đều chạy tới. Tiểu Tất Phương tại sáng sớm thì liền không tình nguyện bị Vân Phi thu vào rồi trấn hồn tháp. Vân Phi ba người cùng Nghe Hồng Vân, Lan Trung Bạch và người khác chào hỏi, liền đi vào bái kiến trị thủ trưởng lão. Trị thủ trưởng lão, 50-60 tuổi quan cảnh, trắng xám râu dài, vải xám trường sam, người cao gầy, thật giống như một trận gió thổi tới cũng có thể làm cho hắn thoáng qua ba thoáng qua, một tay xách cái bầu rượu, ánh mắt lung lung, chậm rãi vút qua đến. Không có thường ngày một ít trị thủ trưởng lão nghe nói có người xông vào Thiên Quan thì đặc biệt nhiệt tình, ngược lại để cho người cảm thấy quấy rầy hắn uống rượu nhã hứng, không quá cao hứng bộ dáng. Vân Phi tiến đến không mình hành lễ, xin ra mắt tiền bối, ta đám ba người muốn xông vào Thiên Quan, mời tiền bối chỉ điểm. Trưởng lão mắt say lảo qua, ánh mắt trong nháy mắt biến sáng, khả năng hơi có chút giật mình ba người đều là đại võ sư tu vi, đặc biệt là tại Vân Phi cùng Vũ Hạo trên thân hơi dừng lại lâu nhiều chút, thừng, cũng không tệ lắm, đi thôi, đi trước chắc chắn nện vào lực lượng, không có vượt qua 3000 quân, liền không có tư cách tiếp tục xông. 3000 quân. Vân Phi cũng không khỏi chắc lưỡi, đó là bình thường đại võ sư đỉnh phong nện vào lực lượng, đây xông vào Thiên Quan yêu cầu thật đúng là không thấp a, đại võ sư tu vi người xông vào Thiên Quan, nện vào lực lượng chính là 3000 quân. Trưởng lão bổ sung nói. Vân Phi ba người không người cảm ơn trị thủ trưởng lão sau đó, đi tới cái kia phép đo lực dưới bình đài. Ta thử trước một chút. Linh Bát dẫn đầu tung người nhảy lên, một mực lấy lực lớn tự hào Linh Bát rất muốn biết thực lực hiện tại của bản thân đại tăng sau đó, nện vào lực lượng có bao nhiêu rồi. Phanh một tiếng vang thật lớn, màu đen tiêu bài trên hồng tuyến không ngừng lên cao, cuối cùng dừng lại ở 7500 quân. Chương 119, vừa đại trước khảo thí xung quanh quần chúng nhiều tiếng hô kinh ngạc, gia hỏa này trời sinh thần lực sao? Lan Trung Bạch lắc đầu một cái, quá mạnh, mình ở đại võ sĩ đỉnh phong giảm xem như chiến lực mạnh, chỉ bằng vào nện vào lực lượng, đây Linh Bát không sai biệt lắm là mình gấp đôi rồi, lúc trước mình thật là quá tự cho là. Linh Bát hào hứng nhảy xuống lôi đài, đi tới Vân Phi bên cạnh, có chút đắc ý nói, lao đại, ta đây còn có thể đi. Ta đây ngày thường ăn hơi nhiều, nhưng án kiện khí lực vẫn là tương đối lớn. Vân Phi mắt liếc Linh Bát, xí, ăn nhiều như vậy thịt, lớn như vậy cái, vẫn chưa tới một vạn quân, đừng đáp thế rồi. Linh Bát lầm bầm một câu, ngươi cho rằng đều giống như ngươi biến thái như vậy. Chuyển thân vô xuống Vũ Hạo bà bay, tiểu Vũ Hạo, phía dưới nhìn ngươi. Ngươi có được hay không a? Ngươi xem ngươi đây tay chân lẻo khẻo, dáng dấp cùng tê dại cái giống như, ngày thường xem ngươi ăn cũng không ít, sao không giải thì đâu. Vũ Hạo cắn môi, ta nhất định được. Nói xong kiên định nhảy lên bình đài. Tiểu Hạo, nhớ phải dùng băng kính. Vân Phi ở sau lưng dặn dò. Vũ Hạo gật đầu một cái, sư phụ, ta biết rồi. Ai đây thân nhân đứa bé, nhỏ như vậy đi lên làm gì? Không phải chỉ có xin tham gia xông vào Thiên Quan người mới có thể đi lên sao? Ngươi không biết đi. Tiểu hài này cùng hai người kia cùng nhau, ngày hôm qua liền nói cũng muốn xông vào Thiên Quan. Trải qua ngày hôm qua kia Trường Phong ba người nói. Cái này không hồ nháo sao? nhỏ như vậy, xông vào cái gì thiên quan, kia xông vào thiên quan không phải là đùa giỡn. Dưới đài nghị luận ầm ĩ khắp trốn. Lan Sư Minh, ngươi nói cái này Vân Phi đệ tử tuổi tác nhỏ như vậy, xông vào thiên quan làm được hả? Nhã Lệ hỏi Lan Trung Bạch. Ta ngày hôm qua nhắc nhở qua rồi, Vân lão đệ không phải là nói phải thử một chút, bất quá tương đối treo, khả năng đây phép đo lực một cửa ải liền gây khó dễ, hắn là đại võ sư sơ kỳ, có thể đệm vào hơn 1000 quân cũng là không tệ rồi. Lan Trung Bạch nói ra. Cái gì? Đứa bé kia là Vân Phi đệ tử, Vân Phi thu đồ đệ rồi sao? Mấy tháng này hắn cuối cùng trải qua cái gì? Mình tu vi để thăng liền nhanh như vậy không nói, còn thu nhỏ như vậy đồ đệ, hơn nữa đồ đệ này cũng là người tiên, đại võ sư sơ kỳ. Tuổi tác nhỏ như vậy đại võ sư sơ kỳ. Nghe Hồng Vân nghe được Lan Trung Bạch hai người đối thoại, trong lòng nhấc lên gợn sóng ta lớn, cũng vậy, gia hỏa này vốn là một yêu nghiệt, nếu không thì sao cũng không biết lấy võ sư tu vi liền đánh bại rất nhiều đại võ sư hậu kỳ, đạt được lương quốc thi đấu hạng nhất. Vũ Hạo chậm rãi đi tới màu đen tiêu bài trước, hàm hung bạc bối, chầm vai buông xuống cùi trỏ, chính là thái cực quyền thức mở đầu, nhìn qua mềm mại. Tại dưới đài quần chúng ngạc nhiên bên trong, Vũ Hạo di chuyển, hai cánh tay giãn ra sáng lên cánh, du tẩu vẻ tròn, bàn tay phải bị ngọn lửa bao quanh, vòng động bên trong, đột nhiên bó chân, vặn eo, bàn tay phải như nước chảy mây trôi, nhanh chóng phiêu hướng màu đen tiêu bài, đến gần tiêu bài thì, năm ngón tay nắm chặt, đổi thành trưởng làm quyền, thái cực băng chi quyết bộc phát, vang một tiếng vang trầm đủ. Màu đen tiêu bài trên hồng tuyến không ngừng lên cao, cuối cùng dừng lại ở 3520 quân. Ông ong, dưới đài mọi người xôn xao, làm sao có thể? Như vậy cái gầy nhỏ tiểu gia hoàn đện vào lực lượng cư nhiên vượt qua bình thường đại võ sư đỉnh phong, có phải hay không kia phép đo lực tiêu bài bị hư? Nghe Hồng Vân, Lan Trung Bạch, Nhã Lệ chờ Huyền Thiên Tông một đám đệ tử cũng có điểm ngốc trệ, cái này 13-14 tuổi thiếu niên cư nhiên có thực lực như thế, hơn nữa chân nguyên tiêu cư nhiên hóa thành hỏa diễm, vẫn là uy lực khá lớn hệ hỏa tu sĩ. Bậc thiên tài này tại toàn bộ La Thiên Đại Lục cũng là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy. Nguyên bản biếng nhác trị thủ trưởng lão, trong mắt tỏa ra ánh sao. Tên tiểu tử này vừa mới một kích cuối cùng, hắn tự nhiên cảm nhận được sóng thần thức, không thể tin hắn dùng thần thức bao phủ Vũ Hạo, là thật. Hắn mở ra thức hải rồi. Hơn nữa thần hồn còn rất ngưng tụ, nó ngưng tụ trình độ cư nhiên vượt qua một loại võ tông trùng kỳ thần hồn, thật bất khả tư nghị. Đương nhiên, trị thủ trưởng lão sẽ không biết Vũ Hạo trải qua sinh tử hồn phách tháp thí luyện. Vũ Hạo đang muốn nhảy xuống bình đài, một đạo bóng người màu xám trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là kia trị thủ trưởng lão, đạo qua vừa mới mắt say mông lung bộ dáng, cung hạ thắt lưng đến, vẻ mặt hiền hòa, còn giống như mang một ít lấy lòng hỏi, "Tiểu bằng hữu, bái ta làm sư khỏe không? Ngươi cũng không cần tham gia đây xông vào thiên quan rồi, ta có thể trực tiếp để ngươi hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ." Dưới đài càng là hoành động, đặc biệt là những cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử. Đây trị thủ trưởng lão sao được ăn nói lung tung, còn trực tiếp hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Hạch tâm đệ tử, kia cũng là các phong chủ, tông chủ đệ tử thân truyền, ngươi đây một ngoại môn trưởng lao thu cái đệ tử còn hạch tâm đệ tử, lừa bịp tiểu hài tử đi. Đoán chừng là hắn nhìn tiểu hài này tư chất cao, lừa dối hắn trước tiên bái hắn làm sư chứ sao? Không đúng rồi, trị thủ trưởng lão không có đây quyền lợi, không thể ở chỗ này thu đệ tử, người trưởng lão này phạm sai lầm, chắc là phải bị phạt. Lớn như vậy tuổi tác rồi, còn vọng động như vậy. Vũ Hạo nhìn trước mắt đây hòa ái lao đầu nói ra, lão tiên sinh, ta đã có sư phụ, không biết bái ngươi làm thầy. Ngươi có sư phụ? Là ai? Ai có tư cách làm sư phụ ngươi? Chị thủ trưởng lão có chút cú lên. Ừ, đó chính là sư phụ ta. Vũ Hạo chỉ Vân Phi. Hán chính là một tiểu hài tử xấu xa, tại sao có thể làm sư phụ ngươi? Chị thủ trưởng lão nói ra. Ngươi mắng sư phụ ta, không để ý tới ngươi. Vũ Hạo nói xong, nhảy xuống bình đài đi tới Vân Phi bên cạnh. Vừa rồi tại kia chị thủ trưởng lão di động trong nháy mắt đến Vũ Hạo bên cạnh thì, Vân Phi liền cảm thấy trưởng lão kia không bình thường, kia trong lúc lơ đảng tán ra khí thế so với hắn lúc trước gặp được qua toàn bộ võ đế đều mạnh hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Một người ở lại trên bình đài trị thủ trưởng lao trong lúc lơ đảng liếc một cái tiêu bài trên Vũ Hạo đện vào địa phương, phát hiện một cái nhỏ quả đấm nhỏ ấn ký, nhìn kỹ phía dưới, không phải đánh ra, mà là hỏa diễm thước tiêu ra. Hắn biết rõ màu đen tiêu bài chất liệu là tính, trong lòng càng là kinh ngạc, cái này cỡ nào mạnh mẽ lực hỏa diễm mới có thể tại đây tiêu bài trên thước tiêu ra ấn ký đến, càng là kiên định thu hắn làm đồ quyết tâm. Về phần hắn nói sư phụ, hẳn đúng là hai cái tiểu hài tử trong lúc đó đùa giỡn, ngay sau đó hỏa ái như cũ dễ thân cận hướng phía Vân Phi ngoắc ngoắc tay, tới phiên ngươi đi thử một chút đi. Vân Phi nhảy lên này, chầm eo bó chân, xoay người, hướng quyền, không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, liền mạch lưu loát, liền chân nguyên cũng không có vận chuyển, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, nắm đấm như một tia chớp, lại lần nữa đánh vào tiêu bài bên trên. Đứng tại tiêu bài bên trên trưởng lão rõ ràng cảm thấy tiêu bài rung động, lực lượng này chừng bạc cân. Màu đen tiêu bài trên hồng tuyến không ngừng lên cao, 6.000, 7.000, 8.000. Tại dưới đài quần chúng tiếng kinh hô bên trong chọc thủng 10.000 này chuỗi con số màu vàng, tiếp tục đi lên, cuối cùng dừng lại ở 12.400 quân. Dưới đài càng là sôi trào, gia hỏa này là hình người yêu thú sao? Tại sao có thể có khổng lồ như vậy nện vào lực lượng, chỉ là dưới đại quần chúng phần lớn còn không biết đây chỉ là bằng vào nhục thân nện vào lực lượng, như lại thêm chân nguyên, kia tiêu bài trên con số muốn tiêu thăng đến bao nhiêu cũng không biết được. Chị thủ trưởng lão hưng phấn không thôi, vây quanh Vân Phi xoay chuyển hai vòng, gật đầu không ngừng, được, tốt, bì mô bền bỉ, gân cốt cường tráng, kinh mạch rộng rãi, đan điền vững chắc, thật là hạt giống tốt. Bởi vì chấn hồn tháp bảo hộ, trưởng lão này thần thức cũng không có phát hiện Vân Phi thức hải. Tiền bối, ba chúng ta cái đều thông qua khảo thí, có thể bắt đầu xông vào thiên quan sao? Vân Phi cung kính mà hỏi chị thủ trưởng lão. Phục hồi tinh thần lại trưởng lão liền đội và nói, có thể, ấy, tiểu tử, xông vào Song Thiên Quan sau đó bái ta làm sư đi. Ta để ngươi so sánh cái gì đó hạch tâm đệ tử đều như, được không? Ta tại Huyền Thiên Tông vẫn là rất lợi hại. Dưới đài Huyền Thiên Tông đệ tử đều lắc đầu đũa môi, lại bắt đầu dao động rồi. Loại thiên tài này còn có thể đến phiên ngươi đây ngoại môn trưởng lao đến thu, còn tuổi như tuổi không còn giới hạn, thu cái đệ tử vẫn còn so sánh hạch tâm đệ tử như, ngươi sao không nói trực tiếp để cho khi hắn tông chủ đầu? Cảm tạ tiền bối hậu ái, chúng ta vẫn là trước tiên xông vào thiên quan rồi hay nói, còn không biết kết quả kiểu gì đi. Vân Phi cũng không có cho rằng trưởng lão này đang có lác. Chương 120, khôi lỗi lộ được rồi, đi cho ta đi, tới trước khôi lỗi lộ đi. Trưởng lão nói ra. Vân Phi ba người đi theo trưởng lão đi tới chân núi kia sắp xếp trước nhà, sắp xếp phòng không cao, đại khái chỉ có khoảng một trượng, mỗi phòng bề rộng chừng 5 thước, trung tâm một đạo đại môn. Trưởng lão vung tay lên, sắp nhau ba gian cửa phòng mở ra, trên cửa mới xuất hiện một cái màu đỏ thẻ bài. Trưởng lão đưa cho mỗi người một cái phụ triện, giao phó nói, đây chính là khôi lỗi lộ, bên trong tất cả đều là ngàn năm thiết mộc chế tạo chiến đấu khôi lỗi, đều là đại võ sư trung kỳ thực lực. Mỗi cái khôi lỗi lộ rộng có 100 cái, đối diện cũng có một cửa phòng, từ cái kia cửa phòng ra ngoài là được. Chú ý, một khi cảm thấy mình không nhịn được, lập tức kích động phụ triện, khôi lỗi liền biết dừng lại công kích, không thì sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vân Phi ba người gật đầu một cái, tiểu Hạo, bản thân cẩn thận điểm, đừng xính cường. Vân Phi dặn dò mưa một chút Hạo, mỗi người lưng thững bước vào ba cái đại môn. Trưởng lão canh giữ ở cửa, Huyền Thiên Tông một đám đệ tử cùng đám người vây xem một bên nghị luận, vừa nhìn chằm chằm mỗi cái đại môn phía trên màu đỏ thẻ bài, một khi thay thế là màu xanh biết thẻ bài, liền biểu thị thông qua. Linh bắt nơi đi cái kia khôi lỗi lộ, từ hắn vào trong bắt đầu, liền truyền ra răng rắc từng trận nổ vang. Vân Phi cái kia khôi lỗi lộ, động tĩnh không lớn, chỉ là truyền ra ken két âm thanh, hơn nữa âm thanh cũng không lớn. Vũ Hạo cái kia khôi lỗi lộ, không có gì động tĩnh, chỉ là lối vào hiện lên hồng quang, hẳn đúng là hắn nọ vậy hỏa hệ chân nguyên tạo thành. Nửa nén hương công phu, truyền đến két một tiếng vang nhỏ, Vân Phi đạp vào cửa phòng phía trên hồng bài đổi thành lục bài, thông qua. Nửa nén hương thời gian, 100 cái chiến đấu khôi lỗi, mọi người rất là khiếp sợ, hắn làm sao bây giờ đến? Khôi lỗi kia ử chính là ngàn năm thiết mộc chế tạo, cứng rắn vô cùng. Cho dù nguyên đệm vào lực lượng rất mạnh, thông qua không có bất ngờ, cũng không thể nhanh như vậy đi. Trưởng lão cũng rất giật mình, đi vào cửa miệng nhìn một cái, phát hiện chừng 100 cái khôi lỗi xếp thành mấy chất, qua loa chồng chung một chỗ, còn có khôi lỗi bị đè ở phía dưới, vẫn còn tại động, chỉ là không bỏ dậy nổi. Một nén nhang còn chưa kết thúc, hai người khác cửa phòng hồng bài cũng đổi thành lục bài, đều thông qua. Mấu chốt cái kia 13-14 tuổi tiểu gia hỏa cũng thông qua, vẫn như thế nhanh. Hắn làm sao làm được? Linh bắt trên con đường kia khôi lỗi toàn bộ vụn nát, giống như thảm thiết đại đồ sát hậu trường mặt, thân thể đầu tán lạc khắp mặt đất, những này thiết một khôi lỗi triệt để bị hỏng. Vũ Hạo cái kia khôi lỗi lộ thanh lý sạch sẽ nhất, toàn bộ khôi lỗi đều không thấy, chỉ để lại trên mặt đất một tầng cho bụi, cư nhiên đều bị Vũ Hạo đốt, thiêu thành tro. Có chút Huyền Thiên Tông đệ tử không nén nổi vì tông môn thương tiếc, những này ngàn năm thiết một chế tạo khôi lỗi chính là có giá trị không nhỏ, liền đây một hồi thời gian bị ba người bọn họ bị hỏng 300 cái. Chị thủ trưởng lão ngược lại cũng không thèm để ý, ngược lại càng là hưng phấn, ba tên này hẳn là không bình thường, đều là thiên tài. Vừa mới chú ý tới, cái kia tầm thường hắc đại cái cư nhiên cũng mở ra thức hải. Huyền Thiên Tông vừa đưa ra rồi ba cái tuyệt đỉnh thiên tài, để cho người trưởng lão này tươi cười rạng rỡ, trong mắt tinh quang lấp lánh, cùng vừa mới bắt đầu thời điểm quả thực như hai người khác nhau. Khả năng cũng là vì cho Vân Phi cùng Vũ Hạo lưu ấn tượng tốt, để bọn hắn có thể bái mình vi sư. Kia chỉ thủ trưởng lão thẳng tắp thân thể, chắp hai tay sau lưng, trong tay bầu rượu cũng không biết đi đâu rồi, một luồng siêu nhiên khí thế tự nhiên tỏa ra, ngược lại có vẻ tiên phong đạo cốt. Chúc mừng các ngươi, thông qua xông vào thiên quan cửa thứ nhất khôi lỗi lộ. Các ngươi chí ít có thể trở thành Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Chỉ thủ trưởng lão vuốt vuốt ria mép nói ra. Phía dưới là thông thiên thê, có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Ba người lắc đầu một cái, thông qua khôi lỗi lộ thì ba người cũng không có lãng phí bao nhiêu khí lực. Chị thủ trưởng lao ở phía trước, Vân Phi ba người ở phía sau, đi tới dưới sườn núi một chỗ bậc thang. Bậc thang chỉ có chừng một thước rộng, thông thẳng Huyền Thiên Tông chủ phong phương hướng, có chừng mấy ngàn cấp hơn, cách cái này bậc thang cách đó không xa, là một cái tương đối rộng rãi đi thông chủ phong chi lộ. Không ít Huyền Thiên Tông đệ tử cùng đám người vây xem cũng tụ ở trên đường quan sát ba người tiếp tục vượt lại. Đây là thông thiên thê, các ngươi dọc theo bậc thang leo, đến phía trên cửa cung điện là được. Bất quá cái này bậc thang bố trí có trọng lực trận pháp, các ngươi bắt đầu leo thì trận pháp mở ra, càng đi lên trọng lực càng lớn. Trưởng lão nói ra. Vân Phi, Linh Bắt nhìn nhau cười một tiếng. Trọng lực trận pháp, leo bậc thang, đồ chơi này tại Linh Lung Bát Quái Chấn Hồn Tháp bên trong bò nhiều lần, nhìn một chút đây thông thiên thê có thể gia tăng gấp mấy lần trọng lực, nếu có thể vượt qua thập nhất lần là tốt, đối với mình ngưng luyện gần cốt cùng chân nguyên chỗ tốt rất lớn. Tiểu Hạo, điều chỉnh xong trạng thái, loại trận pháp này đối với rèn luyện gần cốt huyết đục rất có ích lợi, không nên đuổi theo cầu leo tốc độ, tận lực kiên trì càng lâu. Đối với thân thể ngươi rèn luyện cùng chân nguyên ngưng luyện áp xúc lại càng có giúp đỡ. Vân Phi giao phó Vũ Hạo. Kia chỉ thủ trưởng lão nghi hoặc nhìn đến Vân Phi, thầm nói, thiếu niên này làm sao biết trọng lực trận pháp? Lẽ nào hắn là cái nào đại thế lực hoặc con em đại gia tộc, một loại thế lực cùng gia tộc là không có khả năng thiết lập ra bậc này trọng lực trận pháp, mặc dù có trận pháp, duy trì vận hành tiêu hao cũng rất kinh người. Mời tiền bối mở ra trận pháp, chúng ta muốn leo. Vân Phi hướng phía chỉ thủ trưởng lão cung kính thi lễ nói. Linh Bát ở phía trước, Vũ Hạo ở chính giữa, Vân Phi đi sau cùng, đặt bước lên bậc thang. Ngay từ đầu trọng lực gia tăng không nhiều, Linh Bát ở phía trước chắp tay sau lưng, thoải mái nhàn nhã đi, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Vũ Hạo bước chân phi có nhiều chút nặng nề, nhưng ảnh hưởng không lớn, Vân Phi ở phía sau nói ra, điều chỉnh hô hấp, không được đuổi, chậm rãi thích ứng. Vì vậy mà Vũ Hạo từng bước rất chậm. Linh Bát có chút chán đến chết, lại mở ra linh tinh miệng loại hình, ở đó nói dài dòng mà nói ra, nói tới Vân Phi cũng muốn che giấu hai lô thai rồi. Lao Nưu à, ngươi đừng chờ chúng ta, trước tiên đi lên xem một chút phía trên là cái cung điện nào, sớm kiểm tra tình huống. Được, ta ở phía trên chờ các ngươi. Linh Bát cũng có chút không nhịn được, đây trọng lực cường độ với hắn mà nói không có bất kỳ tập luyện hiệu quả, lời còn chưa dứt, liền như một làn khói hướng lên chạy trốn. Mọi người vây xem thấy choáng, tình huống gì, trận pháp mất hiệu lực, gia hỏa này sao chạy nhanh như vậy, làm hại chị thủ trưởng lão cũng kiểm tra một chút trận pháp, phát hiện vận chuyển bình thường. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, phía trước này một đoạn gia tăng trọng lực không nhiều, chờ phía sau hắn liền chạy hết nổi rồi. 2000 bậc, 3000 bậc, Linh Bát tốc độ vẫn không có giảm, liền chị thủ trưởng lão đều hít một hơi, 3000 bây giờ đã là gấp 6 lần trọng lực rồi. Hắn không có vận chuyển chân nguyên. Không biết là ai nói một tiếng, mọi người lúc này mới phát hiện, gia hỏa này chỉ là bằng vào đại pháp lực số lượng tại gấp 6 lần nấc thang trọng lực trên điên chạy. 4000 cấp, gấp 8 lần trọng lực. Còn đang chạy, tốc độ vẫn không có giảm, chân nguyên vẫn không có vận chuyển. 5000 bậc, gấp 10 lần trọng lực. Linh Bát tại 5000 bậc địa phương dừng lại, mọi người thở một hơi, gia hỏa này rốt cuộc dừng lại. Chương 121, Thông Thiên Thê Linh Bát quay đầu nhìn một chút Vân Phi cùng Vũ Hạo, gặp bọn họ vẫn là chậm chậm mà leo đến, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, lại bắt đầu chạy trốn, còn một bước hai cái bậc thang nhẹ chạy, mọi người há to mồm, nửa ngày không có khép lại, gia hỏa này, quá biến thái rồi. Linh Bát là không có nghe có người nói hắn biến thái, không thì khẳng định tê oan, hắn chỗ nào biến thái? Chân chính biến thái là phía dưới sư đồ hai cái có được hay không? Linh Bát cùng Vân Phi tại Chấn Hồn Tháp thí luyện thì mỗi lần đều ở đây thập nhất lần trọng lực hạ liều mạng dày vò, ép khô chút sức lực cuối cùng mới bỏ qua. Tại một lần cuối cùng thì thập nhất lần trọng lực đã tác dụng không lớn hơn rồi. Hôm nay mới 10 lần trọng lực, Linh Bát tự nhiên không có cảm giác gì. 5500 bậc đến cung điện kia rồi. Trước cung điện là một cái quảng trường nhỏ, cung điện cửa đóng chặt, phía trên treo một cái cực lớn bảng hiệu, trên viết ba chữ to thí luyện cung. Linh Bát chạy đến quảng trường, đông đi dạo tây nhìn một chút, không có gì địa phương đặc thù. Chỗ này quảng trường bị ngăn cách ra, không tham gia vừa tại hoặc thí luyện đệ tử không cho phép vào đây. Phương xa càng ngày càng nhiều Huyền Thiên Tông đệ tử tụ tập qua đây. Cách lan can hướng về phía Linh Bát, chỉ trò trò, nghị luận ầm ĩ. Linh Bát rảnh rỗi đến phát chán, suy nghĩ đây trọng lực trận pháp và Chấn Hồn Tháp bên trong trọng lực thang đu so sánh, tuy rằng tối đa chỉ có gấp 10 lần. Trọng lực không có áp chế chân nguyên tác dụng, nhưng dùng để luyện một chút thể chất cũng không tệ. Ngay sau đó trở lại Thông Thiên Thê, tại hơn 5000 tầng địa phương bắt đầu luyện ngày hết. Thấy những cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử không còn gì để nói, gia hỏa này rõ ràng đang gây hấn mới, tại khoe khoang. Bất quá vẫn là bội phục hắn yêu thú một bản thể lực. 3500 bậc, gấp 7 lần trọng lực rồi, Vũ Hạo vừa bước lên, hai chân mềm nhũn, một gối đột nhiên quỳ xuống đất, hai tay chống ở, bên trên quần áo đã ướt đẫm, túi đầu ngụm lớn thở hổn hển, mồ hôi hột nhỏ xuống như mưa ở tại trên bậc thang. Vân Phi đứng tại bên trên, "Tiểu Hạo, điều chỉnh hô hấp, hiện tại vận chuyển chân nguyên, tán ở chân gân cốt huyết đủ, lúc này là thời cơ tốt nhất rèn luyện." Vũ Hạo chậm rãi no khởi thân thể, đứng lên, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhưng đối với Vân Phi lời nói hắn còn là không chút do dự chấp hành, vận chuyển chân nguyên, nguyên bản bủn rủn vô lực hai chân chậm rãi tràn đầy lực lượng. Lại từng bước vững chắc mà vững vàng bước lên từng cái bậc thang. 4000 bậc, gấp 8 lần trọng lực, Vũ Hạo vừa đạp lên, hai đầu gối quỳ xuống, hai tay chống mà thời gian không thể chống đỡ, song tuổi trò chặt chẽ chống đỡ, không để cho mình tê liệt ngã xuống tại trên bậc thang. Vận chuyển chân nguyên, tán khắp toàn thân, rèn luyện thân thể. Vân Phi ở bên trầm giọng quát lên, xông vào thiên quan toàn bộ hành trình, nhất định phải dựa vào chính mình. Quỳ xuống đất nghỉ ngơi một hồi, Vũ Hạo lại loạn choạng đứng lên, tiếp tục tiến lên, chỉ là mỗi một bậc thang bước rất chậm, Vân Phi thỉnh thoảng ở bên cạnh đều kiên trì nữa. Hơn 4300 bây giờ, Vũ Hạo trong cơ thể một mực vận chuyển tốc độ cao chân nguyên càng ngày càng ngưng luyện, rốt cuộc hoàn thành lần thứ 2 áp xúc, tu vi lại hướng đại võ sư trùng kỳ bước ra chắc chắn một bước, chân nguyên ngưng luyện cũng để cho Vũ Hạo thực lực gia tăng một thành, leo bậc thang tốc độ hơi gia tăng. 4500 bậc, 9 lần trọng lực, Vũ Hạo lần nữa bị áp đảo, nặng nề áp lực để cho hắn trong nháy mắt quỳ xuống đất, nặng nề va chạm để cho đầu gối địa phương chảy ra vết máu, Vũ Hạo không còn có đứng lên, mà là hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống mà, dù vậy, Vân Phi kêu lên kiên trì âm thanh phảng phất có ma lực, để cho Vũ Hạo một cấp leo lên. Đầu gối nơi quỷ địa phương, lưu lại từng mảnh vết máu. Cách đó không xa đến trước quan sát Huyền Thiên Tông đệ tử, nguyên bản huyên náo dị thường, hiện tại cũng biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn đến cái này gầy tiểu thiếu niên của tường, ngoan cường, có thể nói là tự ngược mà một cấp mà bỏ, đều bị cái này bất khuất tinh thần, cứng như sắt thép nghị lực chinh phục. Vân Phi nhìn phía sau từng mảnh vết máu, cũng rất thương tiếc, muốn cho Vũ Hạo dừng lại, nhưng nhìn đến hắn cái kia như cũ kiên nghị ánh mắt, hay là cho hắn cổ vũ ủng hộ, tao nhã gian khổ không thấy được cầu đồng, tao nhã ma luyện khó thành phong mang. 5000 bậc, gấp 10 lần trọng lực. Vũ Hạo cả người hướng phía trước nào lên, nằm ở mấy cái trên bậc thang, bàn tay, tùy trỏ, đầu gối vết máu loang lổ. Vũ Hạo nguyên bản kiên nghị ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ, cả người còn đang theo bản năng hướng lên lúc đích, trên thân càng nhiều chỗ hơn mài chảy máu vết tích. Linh Bát cũng chạy tới, nhìn đến Vũ Hạo cảnh tượng thê thảm, một đôi mắt trâu cũng biến thành đỏ lên, muốn nói cái gì, nhìn một chút Vân Phi, lại ngậm miệng lại. Tiểu Hạo, ngươi quên tỷ tỷ ngươi, ngươi quên giết tỷ tỷ ngươi cựu nhân sao? Người kia thì ở phía trước, trèo cũng muốn leo lên. Vân Phi quát lên. Một mực nằm sấp, liền đầu đều chết đổi tại trên bậc thang Vũ Hạo, thân thể run lên, đầu kiên định giơ lên, à. Âm thanh giống như thụ thương gia thú, âm ú khàn khàn. Ánh mắt càng ngày càng đỏ, trên thân da thịt cũng càng ngày càng đỏ, đột nhiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới toát ra hỏa diễm, biến thành một cái thiêu đốt tiểu hỏa người. Vân Phi cảm thấy lần này Vũ Hạo toát ra hỏa diễm thật giống như có chút biến cường, trong cơ thể hắn dị hỏa tiến hóa, uy lực mạnh hơn. Kèm theo chân nguyên phẩm chất cũng trở nên mạnh mẽ. Hướng theo một tiếng gào rú, Vũ Hạo đứng lên, cư nhiên tại gấp 10 lần trọng lực bên dưới đứng lên, từng bước một khó khăn leo lên phía trên. Vũ Hạo toàn thân hỏa diễm dẫn tới vây xem Huyền Tiên Tông đệ tử nhiều tiếng hô kinh ngạc, rồi sau đó nhìn đến hắn cư nhiên vô sự. Biết rõ hắn là hỏa hệ tu sĩ, có thể cũng chưa từng thấy qua hỏa hệ năng lượng như thế thuần túy tu sĩ. Bất quá Vũ Hạo kiên trì, Vũ Hạo nghị lực hoàn toàn cảm động những này Huyền Thiên Tông đệ tử, bọn họ tự giác ấn lấy Vũ Hạo leo thiết ấu, kêu gào trợ uy. Vũ Hạo mỗi leo lên một nấc thang, đều sẽ buộc phát một tiếng chỉnh tề hoan hô. Đang lúc mọi người hoan hô tiếng trợ uy bên trong, tại Vân Phi cùng Linh Bát cố gắng lên trong tiếng, tại trên bậc thang lưu lại lượng bệt máu Vũ Hạo, rốt cuộc leo đến thông thiên thê điểm cuối, một đầu mới ngã xuống đất, ngẩn ra rồi. Vây xem Huyền Thiên Tông chúng đệ tử buộc phát như sấm tiếng vỗ tay cùng hoan hô, vì Vũ Hạo bền gan vững chí nghị lực mà vỗ tay, vì Vũ Hạo mãi mãi không buông tha tinh thần mà hoan hô. Hôm nay, cái này gầy teo nhỏ tiểu hài tử cho bọn hắn bên trên một bài giảng, một đường liên quan tới nghị lực cùng kiên trì giờ học. Vân Phi thần thức quét qua Vũ Hạo, phát hiện chỉ là bị thương da thịt, hôn mê là bởi vì kiệt lực, cũng không đáng ngại. Hơn nữa chân nguyên ở trong cơ thể hắn dị hỏa hạt giống điều động một chút, tự mình vận chuyển, đã tin tưởng không bao lâu biết, chân nguyên, khí lực từng bước khôi phục, Vũ Hạo liền biết tỉnh lại. Một đạo bóng xám tự thông thang trời hạ bay lên, chính là kia trị thủ trưởng lão, kinh ngạc nhìn Vân Phi, ngươi cũng mở ra thức hải rồi sao? Vừa bay lên thì trị thủ trưởng lão cảm thấy Vân Phi thần thức dao động. Vân Phi gật đầu một cái, trả lời, phải, tiền bối. Trị thủ trưởng lão lần nữa phóng ra ngoài thần thức quét lướt Vân Phi, vẫn là chưa phát hiện thức hải. Trong lòng không khỏi thật là nghi hoặc, nhìn kỳ cốt linh cũng chỉ 16 tuổi khoảng, tự nhiên có tu vi cao như vậy, mở ra thức hải không nói, lại còn có thể che giấu người khác dò xét, là nghịch thiên bảo bối vẫn là kinh thiên bí pháp, hay là nói thiếu niên này là bị một lão quái vật đoạt xá trọng sinh? Trị thủ trưởng lão âm thầm để ý, thiên tài tuy rằng hiếm thấy, nhưng Huyền Thiên Tông an toàn trọng yếu hơn. Chương 122, thí luyện cung trưởng lão kia đem hôn mê Vũ Hạo ngồi xếp bằng tốt, tay phải chặn lại Vũ Hạo lưng, một luồng to lớn chân nguyên lực số lượng vọt vào Vũ Hạo trong cơ thể, chốc lát, Vũ Hạo mở mắt, tỉnh. Trưởng lão thu hồi chân nguyên cùng bàn tay, lẩm bẩm, thật mạnh mẽ dị hỏa hạt giống, thậm chí ngay cả lão phu chân nguyên đều có thể thôn phệ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tuyệt đỉnh thiên tài. Tuyệt đỉnh thiên tài a. Thông Thiên Thê đối với Vân Phi cùng Linh Bát hai người lại nói, không có gì tính kiêu chiến, chỉ là hơi hơi ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi một chút, liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Được rồi, các ngươi ai chuẩn bị xong, liền có thể tiến vào thí luyện cung tiến hành khảo thí. Thí luyện cung khảo thí các ngươi năng lực thực chiến, ở bên trong đánh ngã đối thủ càng nhiều, kiên trì càng lâu, thành tích càng cao. Đương nhiên, đối thủ thực lực là căn cứ vào các ngươi tu vi biến hóa. Đúng rồi, có thể sử dụng vũ khí mình, chỉ cần không phải là pháp bảo là được. Chị thủ trưởng lao nói ra. Linh Bát lăm le sắc khí, xanh hoang hỏa thiết côn gỗ hướng về phía Vân Phi nói, lão đại, ta đây tới trước, được không? Vân Phi còn chưa trả lời, chị thủ trưởng lao ánh mắt tinh quang lóe lên, tay nắm vào trong hư không một cái, Linh Bát thiết mục côn trong nháy mắt bị nó nắm trong tay, đây là hoang hỏa thiết mục. Ngươi dùng hoang hỏa thiết mục làm vũ khí. Linh Bát cây gậy bị trong nháy mắt đoạn, vốn liền tức lên, tức giận nói, đây là lao đại cho ta đây, một cái phá cây gậy đáng giá ngươi ngạc nhiên như vậy sao? Linh Bát cũng không có cho rằng hoang hỏa thiết gậy gỗ có bao nhiêu nhiều, lao đại nói hắn còn nhiều hơn là, còn thuận tay cho rồi Dịch Khinh Trần một cây hoang hỏa thiết mục đại thụ. Chị thủ trưởng lao không khỏi cười khổ một hồi, thầm nghĩ trong lòng, cái này còn phá cây gậy, đồ chơi này chỉ có Xích Viêm Sơn mạch sâu bên trong mới có. Xích Viêm Sơn mạch sâu bên trong cơ hồ không người dám đi, ta tìm đến mấy năm cũng không có tìm được, không nghĩ đến ngươi có lớn như vậy một cái. Vân Phi nhìn ra chị thủ trưởng lão trong mắt khát vọng, biết rõ hắn cũng muốn đây hoang hỏa hắc mục, vội nói, tiền bối, đây là ta lịch luyện thì thuận tay nhặt, như tiền bối cần, ta có thể đưa cho tiền bối một chút. Thuận tay nhặt, chị thủ trưởng lão không nén nổi không biết nói gì, nhưng nghe nói Vân Phi muốn tặng mình một chút, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, hảo hảo, các ngươi trước tiên vừa lại, sau này hãy nói, yên tâm, lão phu cũng không biết muốn không đổ của ngươi. Vung tay lên, thí luyện cung đại môn mở ra. Trưởng lão đồng dạng đưa cho ba người mỗi người một cái phụ triện, bên trong đối thủ tuy là trận pháp giả tưởng sản sinh, nhưng là thật thật tại tại năng lượng thể, để bọn hắn bắn chúng, đồng dạng sẽ thụ thương, bắn chúng chỗ hiểm thậm chí sẽ chết, nhớ kỹ, một có nguy hiểm, kích động phụ triện. Linh Bát nhận lấy phụ triện nói ra, lão đại, ta đây đi vào trước. Vân Phi gật đầu một cái, cẩn thận một chút. Linh Bát lưng thững bước vào thí luyện cung đại môn cũng ầm ầm đóng cửa. Thí luyện cung là Huyền Thiên Tông xông vào thiên quan một phần, đồng thời cũng là nhiều đại võ sư đỉnh phong trở xuống nội môn đệ tử tiến hành thực tập mới, bởi vì mở ra một lần tiêu hao không rẻ. Nó chi phí tự nhiên do người thí luyện mình ra, hơn nữa mỗi người tiến hành thí luyện số lần cũng là có hạn. Hoặc là hiếm có đệ tử đối với tông môn có cống hiến to lớn, tông môn làm tưởng thưởng để cho vào bên trong thí luyện. Nhìn đến Linh Bát tiến nhập, bên ngoài sân vây xem Huyền Thiên Tông đệ tử cũng là nghị luận ở ĩ. Lan sư mình, ngươi nói đây hắc đại cái có thể xông vào qua bao nhiêu tầng? Nhã Lệ hỏi Lan Trung Bạch. Ta cũng không biết, đây Linh Bát chiến lược siêu cường, 30-40 tầng hẳn không có vấn đề. Lan Trung Bạch cũng không nắm chắc, bất quá lẫn nhau so với chính mình khẳng định còn mạnh hơn nhiều. Có lợi hại như vậy, ta nhớ được tháng trước Lan sư Minh mới đến tầng 27. Nhã Lệ nói ra, cái gọi là Vân Phi thiếu niên đâu? Thí luyện cung nhưng thật ra là khảo thí vượt cấp năng lực thực chiến, Linh Bát đại võ sĩ hậu kỳ liền có thể đánh bại ta người đại vũ sư này đỉnh phong, tự nhiên xông vào tầng số muốn nhiều hơn ta, về phần cái kia Vân Phi, chỉ có thể nói sâu không lường được. Lan Trung Bạch tự giễu cười một tiếng lắc đầu một cái. Thí luyện cung trên cửa mới hiện lộ ra thị có thí luyện tầm số, Linh Bát sau khi tiến vào, một cái hô hấp giữa không biến thành một. Bên ngoài sân vây xem Huyền Thiên Tông đệ tử giảo một hồi. Nhanh như vậy, ngang hàng tu vi hoàn toàn là miểu sát. Lời còn chưa dứt, một biến thành hai, tầng thứ hai thông qua. Sau đó là ba, bốn. Thời gian đốt hết một nén hương, biểu thị đến 10, con số biến hóa tốc độ cũng trở nên có chút chậm, nhưng con số vẫn ổn định biến hóa. Một giờ, con số cố định hình ảnh tại 49, thí luyện cung cửa mở ra, quần áo nhiều chỗ hư hại, trên thân còn có nhiều chỗ chảy ra vết máu, kéo lại đến hoang hỏa thiết côn gỗ Linh Bát từ nơi cửa chính từng bước chuyển ra. Nghe Hồng Vân tại ngoài sân một mực chú ý Vân Phi ba người vừa tải tình huống, lần nữa bị ba người kết quả chiến đấu khiếp sợ. Vân Phi còn miễn, hắn vốn chính là kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, kia Linh Bát có thể không tính vào đâu thiên tài, sao được hiện tại cũng biến thành lợi hại như vậy. Đây thí luyện cung bản thân cũng xông qua, vừa vặn xông qua 37 tầng. Còn có cái gọi là Vũ Hạo thiếu niên, tuổi tác nhỏ như vậy đại võ sư, đừng nói gặp, mình nghe đều chưa từng nghe qua, hơn nữa chiến lược mạnh mẽ, tâm trí chi kiên nghị, tại khôi lỗi lộ cùng thông thiên tháp hiện ra tinh tế. Bất quá đây Linh Bát cũng có thể để cho hồ lang gia hỏa kia ăn lần nhẹ, nghĩ đến đây, khóe miệng không nén nổi hơi nhếch lên, đây hổ lang quả thực đáng ghét, tự mình muốn không phải tu tập càng tốt bộ pháp, dựa vào kia thanh tâm quyết, không phải là bị hắn ép tẩu hỏa nhập ma không thể, thật tìm cơ hội để cho Linh Bát mạnh mẽ đả kích hắn một hồi. Giá hỏa này thật là mạnh, lần đầu tiên tham gia thí luyện thì làm đến 49 tầng, quá lợi hại. Đúng nha, được xưng trong tông đệ nhất thiên tài hoàng nhất phàm hoàng sư minh lần đầu tiên thí luyện mới 61 tầng. Đúng vậy nha, một giờ cường độ cao chiến đấu cũng không dễ dàng à, giá hỏa này thể lực thật tốt. Có thể không tốt sao? Tại thông thiên thê điên chạy, vẫn còn ở hơn 5000 tầng ngày hết. Gia hỏa này chính là cái hình người yêu thú. Tại ngoài sân Huyền Thiên Tông đệ tử trong tiếng nghị luận, Linh Bát xếp chân tu luyện khôi phục, Vũ Hạo tại Vân Phi lần nữa dặn dò hạ, lòng tin tràn đầy đi vào thực tập cung. Bởi vì Vũ Hạo vừa vận học Vân Phi truyền thụ Thái Cực Quyền, không có tu luyện qua cái khác chiến kỹ, cũng không có vũ khí, chỉ là dựa vào hai cái nắm đấm, nhưng bao phủ hỏa diễm chân nguyên nắm đấm vi lực cũng không thua gì thậm chí mạnh hơn những vũ khí khác. Hỏa hệ tu sĩ vốn là chiến lược so sánh tu sĩ bình thường mạnh hơn không ít, hơn nữa đại võ sư sơ kỳ tu vi vượt cấp mà chiến, so với đại võ sư hậu kỳ lại nói, vẫn là chiếm chút lợi lộc. Bởi vì cấp bậc càng cao, vượt cấp khoảng chênh lệch lại càng lớn, đối với có thể bằng vào đại võ sư sơ kỳ liền có thể xông qua khôi lỗi lộ cùng thông thiên tháp Vũ Hạo, bên ngoài sân Huyền Thiên Tông đệ tử đối bội phục đồng thời, cũng rất xem trọng. Vì vậy mà tại Vũ Hạo tiến nhập thí luyện cung thì, tất cả mọi người đối với hắn đáp lại tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Một lúc lâu sau, thí luyện cung trên cửa con số biến thành 56, bất quá 56 mấy con số này dừng lại thời gian đốt hết một nén hương, vẫn không có thay đổi. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không rồi sao? Tại 56 tầng đều thời gian dài như vậy, sẽ không tới không bị kịp kích động phủ triệt đi. Loại này thiên tài tuyệt thế nếu như tại thí luyện cung xảy ra chuyện thì thật là đáng tiếc. Chương 123, thí luyện cung Vân Phi cũng rất gấp, thí luyện cung cửa đóng chặt, thần thức muốn tham tiến vào, phát hiện toàn bộ thí luyện cung đô bị một cái lồng to lớn bao lại, thần thức không vào, chân nguyên bất xâm, hẳn đúng là một loại che giấu trận pháp, quay đầu đi hỏi trị thủ trưởng lão, tiền bối, tiểu hạo có sao không? Làm sao tại tầng này thời gian dài như vậy? Hẳn không có nguy hiểm tính mạng, hắn còn sống, nếu mà trong thực tập xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, kia con số liền biết biến xám, bất quá lâu như vậy rồi, chắc còn ở đánh nhau. Trưởng lão nói ra. Vân Phi cầm không chuẩn, cái này Vũ Hạo tính tình cố chấp, nếu là không cố sinh tử nguy hiểm, liều mạng thí luyện, thật đúng là dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, đang muốn hỏi một chút trưởng lão có thể hay không sớm kết thúc. Bên ngoài sân mọi người một hồi hoan hô, nhìn lại trên cửa con số biến thành 57, Vân Phi thở phào một cái. 58, 59. Phía sau mỗi một tầng ngược lại không dùng đến thời gian một nén nhang. Mỗi lần biến đổi con số đều dẫn tới một phiến hoan hô. Cuối cùng, con số dừng lại ở 62, cửa mở ra, đám người cũng xôn xao. Thiếu niên này phá vỡ hoàng nhất phàm 61 tầng kỷ lục. Đó cũng là hoàng nhất phàm tại đại võ sư sơ kỳ sáng tạo kỷ lục, chính là chính hắn cũng không có đánh lại phá qua. Vũ Hạo quần áo lam lũ, tóc rối tung, một con mắt xương chỉ còn một cái hở, xương lên khỏe miệng vẫn treo vết máu, giấy rủa đi ra đại môn, Vân Phi nhanh chóng tiến lên nên đón, thần thức nhân tiện liếc một hồi, may mà thân thể không có vấn đề gì, đều là vết thương ngoài da. Đại võ sư trung kỳ. Tiểu Hạo, ngươi tấn cấp rồi sao? Vân Phi hỏi. Hừm, bên trong địch nhân thật nhiều à, đánh không xong. Đánh ta cảm thấy kinh mạch trong cơ thể cổ đãng, sau đó đã cảm thấy biến lợi hại, lại tạo thành vòng xoáy, ta biết lại tốc cấp, liền vừa đánh vừa thăng cấp, làm trễ mãi không ít thời gian. Vũ Hạo bởi vì khỏe miệng sưng lên, đã nói cũng có chút mồm miệng không rõ. Vân Phi không nén nổi cảm thán đây hỏa linh thể biến thái, không hổ là tại thượng thiên thế giới đều thuộc về thần kỳ thể chất, quá kinh người, ngươi lúc này mới bao lâu, liền âm thầm liền tấn cấp đến đại võ sư trung kỳ. Vân Phi giúp Vũ Hạo đơn giản liệu lại tổn thương, để cho nó tự mình tu luyện khôi phục, sau đó đi vào thực tập cung. Bên ngoài sân nghe Hồng Vân, Lan Trung Bạch đều rất chờ mong đợi cái này thần kỳ thiếu niên, mong đợi cái này một làm cho người ta không nhìn thấu ra hỏa sẽ sáng chế ra cái gì kỳ tích. Đi vào thí luyện cung, Vân Phi phát hiện bên trong là cái cự đại không gian, so với bên ngoài chứng kiến thí luyện cung lớn hơn nhiều, tại đây chắc cũng là tự thành không gian. Vân Phi đối với thiết lập trận pháp, mở ra không gian một mực tương đối kính sợ, cũng một mực không nghĩ ra đây là làm sao thực hiện. Hướng theo đại môn phanh một tiếng đóng kín, bạch quang chợt lóe, cả người khôi giáp, tay cầm lợi kiếm võ giả xuất hiện ở trước mắt, đại võ sư hậu kỳ, cùng mình tu vi giống nhau. Vân Phi muốn cất giữ thể lực, tiết kiệm chân nguyên, vừa vặn lại ma luyện một hồi cơ sở kiếm pháp. Rút kiếm, kiếm đâm, đang bên trong võ giả cổ học yếu hại, võ giả kia hóa thành mây khói, trong nháy mắt tiêu tán. Tiếp tục đồng thời xuất hiện 2 cái, 3 cái, 4 cái. Đối với ngang hàng tu vi những võ giả khác, Vân Phi có thể nói là tuyệt đối nghiền ép. Đợi thí luyện cung trong đại sảnh đồng thời xuất hiện 21 võ giả thì, trong đó dẫn đầu là một cái tên là đại võ sư võ giả đỉnh cao, Vân Phi không còn trong nháy mắt miểu sát, mà là không ngừng tôi luyện mình cơ sở kiếm pháp, luyện tập xuất kiếm, suy nghĩ như thế xuất kiếm mới có thể càng nhanh hơn, chuẩn hơn, chiêu cùng chiêu trong lúc đó dùng thái cực ý cảnh tương liên, lan lộn chuyển như ý trên thân pháp không ngừng tính toán phi vân tứ bộ 3 bước nhanh chóng. Hôm nay phi vân tứ bộ trước 2 tầng đã đại thành, tầng thứ 3 nhanh chóng ngoại trừ tốc độ, càng thêm chú trọng chăn trở động tác, muốn thân như gió, bay múa theo gió, mượn sức gió. Những năng lượng này hình thành võ giả đối với Vân Phi không tạo được bất cứ uy hiếp gì, mượn đối phương chiêu thức mang theo không khí lưu động cùng bản thân tạo sức gió, Vân Phi tại những võ giả này bên trong phiêu hốt xen kẽ, cảm ngộ nhanh chóng huyền bí. Thí luyện bên ngoài cùng, Vân Phi mới vừa đi vào sau đó, trên cửa con số liền bắt đầu không ngừng biến hóa, cho dù là 10 tầng về sau, cũng là một hơi thở phòng, vây xem Huyền Tiên Tông chúng đệ tử trố mắt nghẹn họng, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại thí luyện cung vượt tải nhanh chóng như vậy qua, tốc độ như thế cũng chỉ có nghĩa là hắn có thể tại một hơi thở trong lúc đó tiêu diệt mười mấy cái ngang hàng tu vi võ giả. Đây là đang không thể sử dụng linh khí pháp bảo dưới tình huống, điều này sao có thể? Con số biến thành 20 thì, mọi người tiếng nghị luận nhỏ một chút, 20 mấy con số này dừng lại gần thời gian đốt hết một nén hương. Thiếu niên này đối đãi ngang hàng tu vi thật đúng là trong nháy mắt biểu sát, nhưng vượt cấp mà chiến vẫn là suýt chút nữa. Đúng vậy à, vừa mới kia hắc đại cái tại 20 tầng này cũng không ngừng lại thời gian dài như vậy. Treo, thiếu niên này phỏng chừng sẽ không vượt qua cái kia hắc đại cái. Nghe Hồng Vân cùng Lan Trung Bạch cũng có chút nghi hoặc, không lẽ như thế à? Hai người đều tin tưởng cho dù đối chiến đại võ sư đỉnh phong, Vân Phi cũng có thể làm được biểu sát. Tiếp tục 21, 22 cái đo đếm chữa dừng lại thời gian vẫn là thời gian một nén nhang, tiếp tục tốc độ lại tăng nhanh, chỉ có điều từ nguyên lai một hơi thở ra tăng đến 2 hơi, nói cách khác, lượng cái trong hô hấp, Vân Phi diệt sát một cái đại võ sĩ đỉnh phong cùng 20 mấy đại võ sĩ hậu kỳ võ giả. Mọi người vây xem mê mang, tình huống gì, gia hỏa này ở bên trong chơi đùa đâu, không phải hẳn tận lực rút ngắn thời gian, cất giữ thể lực trùng kích tầng cao hơn sao? 30, 31, 32, lại bắt đầu kéo dài thời gian rồi. Dừng lại thời gian vẫn là thời gian một nén nhang, sau đó lại là 2-3 cái hô hấp biến đổi một lần. Liên loại này, đang lúc mọi người kinh ngạc, nghi hoặc, chết lặng, con số lúc nhanh lúc chậm biến đổi, biến hóa đến 60. Thí luyện trong cung, Vân Phi bị 5 tên đại võ sĩ đỉnh phong dẫn dắt 60 tên đại võ sư hậu kỳ bao quanh, Vân Phi không còn cố ý mài luyện kiếm pháp rồi, và bước nhanh chóng thân pháp cũng vừa tìm thấy đường, kết hợp thân pháp, phong hành kiếm cũng rót vào chân nguyên, chán ra hơn một thước kiếm mang, vũ động thái cực kiếm pháp, tại trong vòng vây xuyên qua, chốc lát diệt sạch. 61, 62, 63. Kỷ lục lần nữa bị phá bỡ, nhưng con số vẫn ổn định biến hóa, lần này cũng không có lại chợt nhanh chợt chậm rồi. Vân Phi cũng không để ý phía trước có bao nhiêu võ giả vây khốn, chỉ là đắm chìm trong thái cực ý cảnh bên trong. Ý thể đi theo, ý khí tương hợp, kiếm tùy ý đi, ý theo tức giận đi, bá thể quyết, dịch cân kinh cùng chân nguyên khôi giáp hộ thể, tung hành ung dung. Đắm chìm trong ý cảnh bên trong, Vân Phi chậm rãi lại tiến vào loại kia vô ngã chi cảnh, một mực khổ luyện cơ sở kiếm pháp dung nhập vào thái cực kiếm pháp, thái cực kiếm pháp vốn là trọng ý không nặng chiều, Vân Phi cư nhiên đem nhanh, chuẩn, tàn nhẫn tan vào rồi thái cực kiếm nhẹ, nhẹ nhàng. Nhu. Từ đó, Vân Phi thái cực kiếm pháp không chỉ tiến nhập cảnh giới lại thành, hơn nữa giao cho thái cực kiếm chưa bao giờ có đồ mới. Không biết từ lúc nào, vây công Vân Phi chi địch cư nhiên xuất hiện võ tông, gần trăm tên vây công chi địch cũng sẽ không là hỗn loạn vây công, mà là tiến thối có theo, công phòng có thứ tự. Diễn sạch địch nhân thời gian càng ngày càng dài, nhưng Vân Phi chân nguyên hùng hậu, đan điển kinh mạch huyệt vị rộng rãi bên bỉ, hơn nữa còn có người khác không có 612 cái ẩn huyệt cùng kỳ kinh bát mạch tần mạch, trong chiến đấu. Kỳ kinh bát mạch cùng 12 kinh chính hình thành đại chu thiên tuần hoàn một mực vận chuyển, đến bây giờ Vân Phi cũng không có lấy ra dị hỏa giúp đỡ diệt địch, Vân Phi muốn khiêu chiến mình cực hạn. Chương 124, Thiên tuyển chi tử đắm chìm trong thực tập, Vân Phi không biết thí luyện bên ngoài cùng đã trở nên náo nhiệt dị thường, lúc này thí luyện cùng trên cửa con số dừng lại ở 93. Truyền thuyết mấy ngàn năm trước, có một tuyệt đỉnh thiên tài sống qua 90 tầng, cuối cùng nghiền nát hư không, tu thành võ thánh, ly khai La Thiên đại lục 93, đây là đang Huyền Thiên Tông trên lịch sử, chưa bao giờ tại thí luyện cùng trên xuất hiện qua con số. Cũng không biết mấy con số này sau lương thí luyện là đạt đến trình độ nào. Huyền Thiên Tông có 8 phong thập nhị lĩnh, tại Vân Phi sống qua 80 tầng thì các đỉnh, các lĩnh đệ tử rối rít truyền tin tức nhất thời tại toàn bộ Huyền Thiên Tông truyền ra, tại bên trong tông các phong chủ, các lĩnh chủ nghe nói cư nhiên có thiên tài như vậy đang sông thiên quan, cái nào không muốn chiêu làm đệ tử, cũng muốn nhìn một chút cái này chưa từng có ai thiên tài tuyệt thế là một dạng người gì. Liên loại này, từng vị võ đế ngự không phi hành mà đến, trong đó bao gồm hiện giờ Huyền Thiên Tông tông chủ Hoàng Trung Hưng, bất quá mỗi tên chạy như bay tới võ đế, bất kể là ai, cho dù tông chủ Hoàng Trung Hưng cũng đều hướng về phía kia trị thủ trưởng lão không người thi lễ bần an, gặp qua Hàn lão. Kia Hàn lão một bộ dáng vẻ lạnh nhạt, trên mặt rõ ràng biết các ngươi tới làm sao. Hướng theo rất nhiều võ đế đến, thí luyện trước cung mới trên quảng trường nhỏ khí thế khoáng đặt lên, xen lẫn trong đó Ninh Bắt cùng Vũ Hạo cũng cảm nhận được những người này cường đại, đã sớm khôi phục bọn họ cảm thấy quá nhiều áp lực, Ninh Bắt cũng sẽ không linh tinh miệng, cùng Vũ Hạo cùng đi đến dọc theo quảng trường nơi chờ Vân bay ra ngoài. Nhiều tiếng hô kinh ngạc, 94 rồi. Thí luyện cung nội, Vân Phi vẫn đắm chìm trong chiến đấu, trong lòng chỉ có một tín niệm, đánh bại trước mắt nơi có địch nhân, thanh không, lại toát ra một nhóm lớn, thanh không, lại toát ra một nhóm lớn, tuần hoàn qua lại. Không biết lại thanh không bao nhiêu lần, trong tiềm thức, Vân Phi cảm thấy địch nhân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, mình chịu đựng đòn nghiêm trọng, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng trong lòng một phiến bình thản, cũng không có sát lục chi tâm, không có bạo liệt lệ khí. Vân Phi thần thức bao phủ toàn bộ không gian, siêu cường năng lực quan sát cùng năng lực tính toán, khiến cho hắn tin tay huy sái trường kiếm, tiêu giao phiêu hốt thân pháp, luôn có thể dùng nhỏ nhất kinh lực, nhỏ nhất đại giới, đổi lấy lớn nhất sát thương. Bất quá vết thương trên người cũng không ngừng đòn nghiêm trọng, đã để kỳ biến dị chân nguyên cũng không kịp tu bổ cùng chữa trị, tiến nhập vô ngã chi cảnh Vân Phi mặc dù không cảm giác được đau đớn, thế nhưng trùng mất máu quá nhiều cùng thần hồn quá độ sử dụng mang theo choáng váng cảm giác từng trận kéo tới. Một nhóm cuối cùng địch nhân quá mức mạnh mẽ, số người cũng có hơn ngàn hơn, Vân Phi bất đắc dĩ lấy ra dị hỏa đối địch. Rốt cuộc, đánh chết cái cuối cùng địch nhân, Vân Phi quỳ một gối xuống, trường kiếm chỗ ở, dị hỏa thu hồi đan điền, bằng vào chỉ còn lại một chút thần hồn chi lực, chống đỡ mình không đến mức lọt vào hôn mê. Đột nhiên, lịch luyện cung đỉnh chóp truyền đến con một tiếng giòn vang, âm thanh thật giống như có một loại ma lực, để cho Vân Phi trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, tiếp tục cảm thấy một đoàn mềm mại tương tự chất lỏng đồ vật bao lấy mình, trôi dạt đến giữa không trung. Vân Phi cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng, giống như trở lại trong cơ thể mẹ, vừa mới trên người mình chịu đựng tổn thương, toàn bộ khôi phục, bì mô, huyết đục, gân cốt, thậm chí đan điền, kinh mạch đều bị một loại không rõ năng lượng bồi dưỡng rèn luyện, còn có cường đại, ôn hòa, hóa lỏng nguyên khí hướng vào thân thể. Vân Phi thẩm vận dẫn khí quyết, hầu như không cần tu luyện thế nào, những cái kia khổng lồ tinh khiết nguyên khí tức chuyển là chân nguyên, không ngừng tăng cường đến đan điền, kinh mạch. Không lâu lắm, vốn là để tới gần khoảng không kiệt đan điền, kinh mạch, huyệt vị nhanh chóng tràn đầy, hơn nữa trở nên phồng lên dị thường. Đại chu thiên tuần hoàn bên trong chân nguyên lưu động tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Vân Phi không ngừng áp chế, rốt cuộc chân nguyên trong nháy mắt ngưng luyện, hoàn thành lần thứ 7 áp suất. Hóa lỏng nguyên khí vẫn không ngừng rót vào trong cơ thể. Vân Phi đang tiếp nối hạnh phúc hấp thu chuyển đổi, đống cảm thấy đến một luồng to lớn thần hồn chi lực hướng mình đè xuống, tiếp tục một đoàn chất lỏng màu vàng sát sông về phía mình giữa hai hàng lông mày. Đối với loại này chủ động trùng kích mình thần hồn chi lực, Vân Phi dị thường cảnh giác, trong nháy mắt đem chính mình thần hồn trốn ở tại trấn hồn tháp. Vân Phi trong óc, đoàn thần hồn chi lực màu vàng kia đang muốn hướng về Vân Phi thất hải chi trì, chấn. Vân Phi vận chuyển trấn hồn tháp phun ra tí tí sương trắng, đem đoàn thần hồn chi lực màu vàng kia bao lấy. Đoàn kia thần hồn chi lực trong nháy mắt bạo động, muốn tránh thoát xương trắng bọc quanh vây khốn, hơn nữa truyền ra gầm lên giận dữ, người phương nào lớn mật như thế, ta là thượng thiên sứ giả, chọn tiên tuyển chi tử, mau bung ra thần hồn, tiếp nhận tiên tuyển. Đương nhiên đây thì không có bất cứ gì âm thanh, chỉ là thần hồn trao đổi. Vân Phi sững sờ, cái gì thượng thiên sứ giả? Cái gì tiên tuyển chi tử? Còn không phải là muốn diệt ta linh hồn, đoạt thân thể ta, nói tới đường đường chính chính, diệt ngươi. Một đạo bạch quang từ trấn hồn tháp đỉnh chớp bắn ra, bắn trúng đoàn kia màu vàng thần hồn, đoàn kia màu vàng thần hồn cư nhiên rất là bền bỉ, không ngừng gầm thét. Người phương nào lớn mật như thế, ta là thượng thiên sứ giả, lựa chọn thiên tuyển chi tử, mau bung ra thần hồn, tiếp nhận thiên tuyển. Tới tới lui lui chính là mấy câu như vậy, xem ra cũng không phải hoàn chỉnh thần hồn. Nhưng đây thần hồn khi thật là mạnh mẽ, lần trước sinh tử hồn phách tháp bên trong muốn chiếm thân xác mình lão giả kia thần hồn, gần một đạo bạch quang liền diệt, đây bản thần hồn chi lực thậm chí ngay cả tiếp theo 6 lần bạch quang mới đưa hắn gọi tán, hóa thành một đoàn cường đại, màu trắng, tinh khiết thần hồn chi lực, bị hít vào trấn hồn tháp bên trong bổ sung trấn hồn tháp năng lượng, một lát sau trấn hồn tháp tỏa ra tí tí dương trắng thần hồn chi lực, phản hồi thức hải chi. Chỉ không ngừng phát triển, cư nhiên làm lớn ra một thành. Thông qua cái thế giới này thư tịch cùng tiếp xúc được tu luyện thường ngày thông thường, Vân Phi đã biết thần hồn tu luyện dị thường khó khăn, tăng trưởng quá chậm, mà như chính mình như vậy, chỉ có võ đế mới có thể hình thành thần hồn chi thể, bản thân đã có hình thức ban đầu, đây là tuyệt không có một. Hướng theo khổng lồ thần hồn chi lực truyền vào trấn hồn tháp, Vân Phi cảm thấy trấn hồn tháp bên trong tầng thứ 3 lúc gần lúc hiện như muốn mở ra, xem ra đây trấn hồn tháp là muốn rút ra càng nhiều phẩm chất cao thần hồn chi lực mới có thể toàn bộ mở ra. Vân Phi đang nhanh chóng tu luyện, phát triển thức hải, thực tập bên ngoài cung lại lộn xộn. Hướng theo thí luyện cung truyền ra con một tiếng giòn vang, trên cửa con số biến thành 99, tiếng kia vang lên giòn giã lần đầu cảm giác không nhiều vang vọng, nhưng lại vang tận mây xanh, ngoài ngàn dặm vẫn như âm thanh ở bên hai, ngàn tỷ người ngạc nhiên ngửa đầu nhìn trời, không biết âm thanh từ chỗ nào mà tới. Thí luyện cung cũng bao phủ tại một phiến an lành màu cam màn sáng bên trong, từ đỉnh chót bắn ra một vệt kim quang, xông thẳng lên trời, thật lâu không tiêu tan, kim quang lóa mắt, không thể nhìn thẳng. Ngoài sân rộng vây chúng đệ tử từ bắt đầu một phiến ngạc nhiên, đến trong nháy mắt cháy bạo, mọi người đối với Huyền Tiên Tông có thể xuất hiện thiên tài như vậy đều hưng phấn dị thường. Một người, thiên tài trình độ vượt qua mọi người không nói nhiều, có thể dẫn tới mọi người tranh đua, đùa theo, thậm chí ghen tị, nếu như là khác biệt trời vực, đom đóm trắng sáng, cũng chỉ sẽ còn lại khâm phục cùng sùng bái. Chương 125, võ đế tề tụ nghe sư tỷ, trong này là Vân Phi tiểu tử kia sao? Nghe tin mới chạy đến xem náo nhiệt Lương Hân Duyệt hỏi Nghe Hồng Vân. Không phải hắn, còn có thể là ai như vậy yêu nghiệt? Liên luôn luôn nói năng thận trọng Nghe Hồng Vân cũng lắc đầu cười khổ nói. Cái gia hỏa này, hiện tại mới đến, làm hại Khinh Yên chờ lâu như vậy, còn chờ rồi cái khoảng không, đến cũng trước không tới xem một chút ta, ngược lại trước tiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lương Hân Duyệt bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Bất quá, Lương Hân Duyệt trong đầu đối với cái Vân Phi này bội phục cực kỳ, trong lòng cũng đánh lên tiểu cửu cửu, vậy tiểu trung tú tu luyện đần không sót mấy, bất quá nhận cái yêu nghiệt này lão đại, đến lúc đó để cho hắn tại mặt sư phụ trước nói tốt vài câu, ta cùng tiểu trung tú chuyện liền biết trở lực nhỏ rất nhiều. Suy nghĩ, trên mặt cũng lộ ra đỏ ửng. Nghe Hồng Vân cùng Lan Trung Bạch và người khác không có nghĩ nhiều như vậy, đối với Vân Phi chỉ có khâm phục, bất quá cũng âm thầm tính toán, liền lịch luyện cùng cũng chắc không ra người đấy ở đâu, người đây tới tầng cao nhất thí luyện cũng không ai biết có cỡ nào biến thái, tức thì biết rõ, cũng không biết ngươi còn có bao nhiêu dư lực, cái vân phi này thật là sâu không lường được. Liên liên những cái võ đế kia nhóm cũng đều không bình tĩnh, nghị luận ở mỹ. Một lát sau đều hướng phía tông chủ Hoàng Trung Hưng không người chúc mừng. Hoàng Trung Hưng cũng là khó nén hưng phấn, ngửa mặt lên trời cười to: Thiên hữu ta Huyền Thiên Tông, để cho như thế tuyệt thế chi tài hàng lâm cho ta Huyền Thiên Tông, tông ta nhất định không phụ trời cao chăm sóc, đúc lại huy hoàng, tạo phúc cho La Thiên Đại Lục. Nghe nói vạn năm lúc trước, khi đó liền Đại Đường Hoàng Triều còn bị kiến lập, Huyền Thiên Tông một nhà độc quyền, đứng ngạo nghệ ở tại La Thiên đỉnh Đại Lục. Sau đó không biết nguyên nhân gì, chậm rãi có chút suy thoái. Cái kia chúng võ đế đều tôn xưng là Hàn lão người cao gầy lão đầu, chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, nhưng hơi hơi giơ lên khóe miệng cùng híp lại cặp mắt, không che giấu được trong lòng tự hào cùng hưng phấn. Linh Bát cũng là hưng phấn dị thường, đại thủ vỗ một cái Vũ Hạo gầy nhỏ bà bay, suýt chút nữa đem không có bất kỳ chuẩn bị gì Vũ Hạo đập ngã. Kiểu gì? Tiểu Hạo, ta đây đây lão đại nhu đi. Châu giả ta đây lão đại có thể không nhu sao? Không nhu có thể khi châu giả ta đây lão đại. Châu giả ta đây lão đại chính là nhu a. Đến chỗ nào đều có thể chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, liền kim quang này chính là ngoài vạn dặm cũng có thể nhìn thấy. Tiểu Hạo ánh mắt lộ ra nóng bỏng cùng sùng bái, nhưng liếc Ninh Bát một cái, hướng về phía hưng phấn không thôi, hầu ngôn loạn ngữ Ninh Bát nói: "Vậy Nưu là sư phụ ta, cũng không phải là ngươi Nưu." Giống như Ninh Bát từng nói, ngoài vạn dặm cũng có thể nhìn thấy, chỉ là cũng không chỉ ngoài vạn dặm, mà là cân nhắc xa ước vạn dặm, một cái phồn hoa tinh cầu bên trên, một cái xa hoa cung điện bên trong, một người trung niên cường giả nằm nghiêng tại nằm trên giường, trong tay lắc lắc trang bị thấu rõ như hổ phách một bản chất lòng ly, đột nhiên tay dừng lại, ồ, cư nhiên xuất hiện một cái thiên tuyển chi tử. Có mấy ngàn năm đi, rốt cuộc xuất hiện một cái. Chuyển thân hướng về phía đứng bên cạnh trường sang màu xanh lão giả nói: "Thanh Vân, phái người đi nhìn một chút, mang về hảo hảo bồi dưỡng, thật giống như đại giác tinh vực." Bất quá theo như lời ngôn ngữ cùng La Thiên Đại Lục hoàn toàn bất đồng. "Phu hoàng, hài nhi nguyện đi, cũng muốn thuận tiện đi lịch luyện một phen." Lúc này một cái mặc lên tơ vàng bản lòng mình trường sang màu vàng thanh niên tiến đến một gối quỳ xuống chờ lệnh. "Được rồi, Thanh Vân, người đi an bài một chút, Trọng Nguyên, kia thiên tuyển chi tử hiện tại mặc dù tu vi yếu nhỏ, nhưng tiềm lực khổng lồ, hơn nữa tận tâm không sợ, nhớ phải cực kỳ đối đãi." Trung niên kia cường giả khoát khoát tay, bị hóa lòng nguyên khí bọc quanh vân phi, lần nữa hoàn thành một lần chân nguyên áp xúc sau đó, trôi giạt rơi xuống đất, bây giờ cách đại võ sư đỉnh phong gần khoảng cách một bước, thí luyện cung đại môn cũng ầm ầm mở ra. Chân nguyên lại hoàn thành hai lần áp xúc, tu vi đại tăng, thức hải chi chỉ đại phúc mở rộng, thái cực kiếm pháp vượt qua đại thành chi cảnh, ba bước nhanh chóng thân pháp cũng một dòm cửa kính, thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi không ngừng, tâm tình thật tốt vân phi lững thững đi ra thí luyện cung. Mới ra cửa cung vân phi, nhất thời bị một làn sóng như biển rộng sóng trào một bản thần thức ùn ùn kéo đến bao phủ, chấn hồn tháp cũng không có cảm giác đến bất cứ uy hiếp gì, nguy nhiên chưa nhúc nhích, mặc dù nói không có bất kỳ sức công kích, nhưng đây là hơn 10 người võ đế thần thức, hơn nữa tất cả đều là đỉnh phong võ đế, còn có nửa bước võ hoàng, những người này đồng thời đem thần thức hội tụ ở vân phi toàn thân, đây thần thức biết bao to lớn, một loại người đã sớm bị dọa sợ đến thể ra quần, cho dù là vân phi cũng cảm thấy áp lực quá nhiều, không biết xảy ra chuyện gì vân phi kinh ngạc nhìn đến vây quanh mình mười mấy cường giả. Hơn 10 người giống như cực đói rồi ăn mày thấy được béo khỏe thịt nướng cực giả, từng cái cặp mắt đều lập lòe ánh sáng nóng bỏng. Không ra ngoài dự liệu, vân phi này ắt sẽ danh chấn toàn bộ đại lục, đứng lên đại lục đỉnh phong, thậm chí hướng đi càng cao, ai không muốn có loại này đệ tử, ai không muốn làm loại này tuyệt thế chi tài sư phụ. Chúng võ đế còn không nói chuyện, bóng người màu xám chợt lóe, toàn thân vải xám trường sam người cao gầy trị thủ trưởng lão bảo hộ ở vân phi trước người, quát lớn: "Các ngươi chơi cái gì? Lần này xông vào thiên quan ta là trị thủ trưởng lão, thiên quan còn chưa xông vào hết, tất cả giải tán, bọn họ còn muốn tiếp tục xông vào thiên quan." Một đám võ đế nhất thời cảm thấy ảo não, có bá đạo này hàn lao ở đây, thu đồ đệ vô vọng. Tông chủ Hoàng Trung Hương ảo não sau khi quay đầu nhìn về ngoài sân rộng vây gọi nói: "Hôm nay vòng ai trị thủ?" Hàn lao trong lòng âm thầm đắc ý, ngày hôm qua nhàm chán, bởi vì rất lâu chưa chắc say rượu cảm giác, ngay sau đó che bản thân công lực, làm bộ bình thường lao đầu, đi vụ tùng thành uống rượu, kết quả men say rất đậm, buổi tối liền đến sông vào thiền quan trị thủ địa phương buồn ngủ một chút, cư nhiên có đại ý như vậy ra thu hoạch, nhưng trên mặt trầm xuống, nghiêm túc nói ra: "Tông chủ, là ta trị thủ, có vấn đề gì không?" Hoàng Trung Hương ngượng ngùng nở nụ cười: "Không, không có vấn đề gì." Bên ngoài sân cách đó không xa, một người hối hận không kịp, chính là cái kia hôm nay hợp quy cách trị thủ ngoại môn trưởng lão, tối hôm qua tham nhất thời vui vẻ, không có chạy về trị thủ địa phương, kết quả cùng tưởng thưởng phong phú gặp thoáng qua không nói, phía sau còn muốn được tông chủ trách phạt, hẳn còn có các phong chủ, các lĩnh chủ trách tội, vậy mình tại Huyền Thiên Tông về sau sinh hoạt tuyệt đối có thể gọi là tăm tối không có mặt trời rồi, càng nghĩ càng hối hận, cuối cùng tại hối hận chồng chất bên trong hôn mê bất tỉnh. Vân Phi, Linh Bát, Vũ Hạo tại Hàn Lao dưới sự dẫn dắt, phía sau còn đi theo mười mấy cái võ đế, đương nhiên còn có phương xa vô số Huyền Thiên Tông đệ tử, đi tới một tòa cung điện trước đại môn. Đây quan sát xông vào thiên quan đội hình, tuyệt đối là Huyền Thiên Tông trên lịch sử sang trọng nhất. Cung điện tên là Ngộ Đạo Điện, địa cao vài chục trượng, thiên viên địa phương, hình vuông kiến trúc, hình cầu vòm. Đi Ngộ Đạo Điện trên đường, những phong chủ kia cùng lĩnh chủ chú ý đến Linh Bát cùng Vũ Hạo hai người. Linh Bát vẫn tính bình thường, tuy nói sớm mở ra thức hải, trước kia còn là xuất hiện qua, nhưng Vũ Hạo cũng quá yêu nghiệt. 14 tuổi khoảng, đại võ sư trung kỳ. Đây thiếu niên nho nhỏ không chỉ riêng tu vi kinh người, hơn nữa còn sớm mở ra thức hải, tu thành dị hỏa hạt giống, lại là một cái tuyệt thế chi tài. Chương 126, Ngộ Đạo Điện này cũng là từ nơi nào bước lên thiên tài đi ra, hắn là tu luyện thế nào, Huyền Thiên Tông điều kiện tu luyện, tài nguyên tu luyện, tu luyện tâm pháp có thể nói tại toàn bộ La Thiên Đại Lục xếp hạng tuyệt đối hàng đầu, có thể Huyền Tiên Tông chưa bao giờ có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy đến, cho dù những năm trước đây Huyền Tiên Tông công nhận thiên tài, tông chủ cháu Hoàng Nhất Phàm, tại hắn cái tuổi này gần đạt võ sư đỉnh phong. Chúng võ đế thầm hạ quyết tâm, không thể nhận đến kia qua cửa thí luyện cung gia hỏa, cũng muốn tranh thủ đem thiếu niên này nhận được môn đệ. Ngộ đạo điện mở ra không cần thêm vào tiêu hao tài nguyên, vì vậy đối với Huyền Tiên Tông đệ tử lại nói, căn bản là mở ra, ngoại trừ ngoại môn đệ tử, những đệ tử khác tùy thời có thể xin, cũng có thể tiến vào điện tìm hiểu. Nhưng rất ít có đệ tử tìm hiểu ra thứ gì, bất quá Huyền Tiên Tông trên lịch sử vẫn có kinh tài tuyệt diễm chi nhân, từ trong tìm hiểu đến trận pháp, thân pháp, kiếm pháp các loại, đều ngầm chứa thiên đạo, uy lực kinh người, trở thành Huyền Tiên Tông truyền đời bí tịch. Vân Phi ba người tiến vào đi sau cùng, phát hiện trong điện trống rỗng, một chút cũng không có một vật, hình vòng cung đỉnh chóp màu đen trên vách tường lấm tấm, giống như ban đêm tinh không. Ba người trố mắt nhìn nhau, nộ thế nào đạo? Loại bỏ ý nghĩ đen tối, tinh khí ngưng thần, huyền cơ phòng trường ngay tại vòm tinh không. Vân Phi đối với Ninh Bát cùng Vũ Hạo nói ra. Ninh Bát, Vũ Hạo hai người đối với Vân Phi theo như lời nói vẫn là rất tin không nghi ngờ, cùng Vân Phi cùng nhau, xếp chân lấy tu luyện tư thế ngồi vào chỗ của mình, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngẩng đầu đưa mắt nhìn tinh không. Ninh Bát dòm tinh không, nhìn một chút, phát hiện trong tinh không tinh tinh đang xoay tròn càng lúc càng nhanh, tạo thành một cái sáng ngời tinh tinh vòng xoáy, đồng thời sản sinh một luồng lực hút, phảng phất muốn rút ra thần thức mình. Ninh Bát cũng muốn dùng thần thức dò xét thử xem, kết quả thần thức bị vòng xoáy nhanh chóng dành thời gian, thức hải chi chỉ khô kiệt, hôn mê bất tỉnh. Chỉ chốc lát, Vũ Hạo cũng đã hôn mê. Vân Phi cũng tại ngưng mắt nhìn tinh không, phát hiện này tinh không cùng mình trên địa cầu mỗi đêm nơi xem sao khoảng không giống nhau lắm, không có thất tinh bắt đầu, không có sao bắc cực, không có cự giải tinh tỏa, nghị chi cũng rất nhanh thư thái, nơi này thế giới cùng địa cầu vốn cũng không tại cùng một thế giới, tự nhiên tinh không cũng không giống nhau, cũng có lẽ bây giờ chỗ tại tinh cầu, chỉ là nguyên lai mình trong mắt một khỏa tầm thường tinh tinh. Cũng không lập tức tiến nhập ngộ đạo. Vân Phi phát hiện Linh Bát cùng Vũ Hạo lần lượt té xỉu, bất quá kiểm tra một chút hai người đều là thần thức quá độ tiêu hao, cũng không có nguy hiểm gì, lấy ra hai viên bổ hồn đan, cho mỗi người trong miệng nhét một khỏa sau đó, ngưng thần tinh khí, đi tìm hiểu kia mênh mông tinh không. Liên quan tới tinh không, liên quan tới vũ trụ, Vân Phi lúc trước nhìn rất nhiều sách, lược sử vũ trụ, The Giao To Duy Tì, Ấn Sền vũ trụ, lược sử thời gian, lược sử không gian vân vân. Đặc biệt là Roger Penn dược sở The Giao To Duy Tì cùng Hạ Kình lược sử thời gian, Vân Phi đọc qua vạn quyển sách, cũng có siêu mạnh mẽ nào chống đỡ, nhưng đối với đây hai quyển sách vẫn là dị thường kính sợ. Trong sách dù chưa phá giải vũ trụ kết cục bí ẩn, nhưng dẫn dắt nghiên cứu phương hướng. Đi tới cái thế giới này sau đó, Vân Phi phát hiện người cái thế giới này, tuy rằng có thể tu luyện tới bay lên trời chui xuống đất, rời núi lấp biển nhân vật thần thoại cảnh giới, nhưng đối với khoa học tự nhiên nghiên cứu lý giải thiếu thốn cực kỳ. Có lẽ bọn họ không cần siêu cường kiến thức khoa học kỹ thuật cùng kỹ thuật, chỉ cần tu luyện bản thân, tu luyện tới cực hạn thì có lẽ bằng vào bản thân liền có thể ngao du tinh không, trực tiếp thăm dò những cái kia tinh không bí ẩn. Địa cầu nguyên khí thiếu thốn, mất đi tu luyện cơ sở, nhưng cận đại khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, đối với không biết vũ trụ thăm dò ấm áp dễ chịu muốn, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Vân Phi chính là đứng ở gần trăm năm nay vô số khoa học cự nhân trên bả vai, đối đãi cùng lý giải đầy vũ trụ mênh mông. Vân Phi ngưng mắt nhìn tinh không, suy nghĩ khả năng này là một cái tinh vực bản đồ, thần thức thử hướng về phía tinh không thăm dò, đột nhiên mà phát hiện mình treo thân ở tại một phiến tĩnh lặng trong thái không, trên dưới cùng bốn phía phương xa đều có từng điểm tinh tinh. Vân Phi cũng không kinh hoàng, sinh tử hồn phách tháp lịch luyện để cho hắn cho là mình lại tiến vào một loại nào đó huyễn cảnh. Nhìn chung quanh một vòng, phát hiện phải phía trước phương xa có một cái tinh tinh cực sáng lên, hẳn đúng là cách mình hơi gần tinh thể, thầm nghĩ đến cách gần nhìn một chút là cái dạng gì tinh thể, có vô sinh mệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia tinh thể, đang suy tính Vân Phi cảm giác xung quanh tinh tinh biến thành từng đầu hiện lên tia sáng bạch tuyến, toàn bộ tinh không cũng bị vô số bạch tuyến chiếu sáng, mà khỏa kia cực lượng tinh thể càng ngày càng sáng, càng ngày càng lớn, gần. Khỏa tinh thể kia cách mình càng ngày càng gần. Mình lại hướng khỏa tinh thể kia di chuyển nhanh chóng. Vân Phi có chút giật mình, làm sao có thể? Tự mình di động tốc độ cư nhiên vượt qua tốc độ ánh sáng, những cái kia lúc trước vũ trụ thông thường tự nói với mình, nguyên lai mình vị trí chỗ đó cách quả tinh thể kia ít nhất mấy chục năm ánh sáng, làm sao chốc lát liền cách gần như vậy, đây là cái tốc độ gì, vượt qua tốc độ ánh sáng hàng tỷ lần. Khi quả tinh thể kia xem ra như to bằng chậu rửa mặt khi còn bé, Vân Phi ngừng lại, quan sát cái này tinh thể. Đây là quả tương tự mặt trời hành tinh, phát ra ánh sáng nóng bỏng, Vân Phi cũng có thể cảm nhận được ánh sáng kia soi đến trên khuôn mặt nhiệt lượng, mảnh nhỏ quan sát kỹ, tìm kiếm xoay tròn quanh nó hành tinh. Hành tinh vận chuyển, so với đây cực đại không gian lại nói, tốc độ quá chậm, quá khó tìm. Vân Phi mặc tưởng, thời gian trôi qua nhanh lên một chút là tốt rồi tìm, nhất thời phát hiện mười mấy quả ưu tối tinh thể lôi kéo thật dài quy tích, tại vòng quanh quả này hành tinh xoay tròn, thời gian gia tốc. Lại có thể tăng tốc thời gian, Vân Phi mặc tưởng, để cho thời gian tăng tốc, lại tăng tốc. Xoay quanh hành tinh xoay tròn hành tinh biến thành từng cái hình elip vòng tròn, quả kia không ngừng thiêu đốt phát ra tia sáng chói mắt hành tinh tại một cái nháy mắt nhanh chóng bành trướng, độ sáng cũng biến thành sáng vô cùng, trở thành hồng cự tinh. Tiếp tục độ sáng trở tối, cuối cùng không còn tiêu đốt, từng bước ngồi xuống, đồng thời chậm dài sập co rút, kích thước cũng rút nhỏ mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn lần, tạo thành một khỏa độ dày cực lớn bạch hải tinh. Chỉ chốc lát, bạch hải tinh nội bộ năng lượng cũng tiêu hao hết, tạo thành một khỏa ảm đạm không ánh sáng hắc hải tinh, vô thanh vô tức, tiếp tục đồng bền tại mênh mông tinh không bên trong. Vân Phi lúc trước chỉ là ở trong sách thấy qua liên quan tới hành tinh tử vong miêu tả, không nghĩ đến lại có thể chính mắt nhìn thấy một khỏa tương tự mặt trời hành tinh tử vong quá trình. Vân Phi có một chút suy nghĩ minh bạch, tốc độ kia cũng không phải mình tốc độ di động, chỉ là mình tư duy tốc độ, chỉ cần mình muốn, có thể trong nháy mắt xuyên qua cân nhắc cái tinh hệ, thậm chí có thể chốc lát du lãm vô số tinh hệ, thời gian này tăng tốc, cũng chỉ là mình đối với chưa để suy nghĩ cùng trận pháp diễn biến. Vân Phi cảm thấy tại phiến tinh không này trong vũ trụ, mình chính là thần, có thể lấy mấy trăm triệu vạn lần tốc độ ánh sáng di chuyển, có thể để cho thời gian mấy trăm triệu vạn lần mà tăng tốc, không nén nổi đối với thiết lập trận pháp chi nhân muôn phần khâm phục. Nghĩ đến đây, Vân Phi nhất thời biến được hưng phấn dị thường, ta muốn tới vũ trụ ranh giới đi xem một cái, ta muốn nhìn xuống toàn bộ vũ trụ, ta muốn truy tố vũ trụ khởi nguyên. Chương 127, tinh không trận phá trong nháy mắt lướt qua cân nhắc cái tinh hệ, xa nhìn vương xa vô số tinh hệ lộn xộn bừa bãi trôi nổi tại mênh mông bao la không gian, Vân Phi muốn tìm địa cầu chỗ tại hệ ngân hà, tìm kiếm một hồi, quá khó khăn, vô số lớn nhỏ không đều tinh hệ, hình dáng cơ bản giống nhau, không cách nào tìm kiếm. Quên đi, vẫn là ngược dòng vũ trụ khởi nguyên đi, Vân Phi mặc tưởng thời gian rút lui, mắt thấy vô số tinh hệ co nhỏ lại thành đại đoàn tinh vân, cũng hướng về phía cùng nhau tụ lại, tinh vân co lại thành một quả hành tinh, vô số viên hành tinh lại hình thành một cái càng lớn hơn tinh vân, sau đó toàn bộ tinh không sụp đổ, Vân Phi ý thức trở lại ngộ đạo điện, vẫn còn tại xếp chân ngửa mặt trông lên tinh không. Ngây người phòng, vòng tinh không phun ra một luồng màu xanh dòng nước, như cao áp súng bắn nước một bản, tốc độ cực nhanh mà hướng về Vân Phi giữa hai hàng lông mày, Vân Phi nhất thời cảm thấy mát mẻ vô cùng, cư nhiên là hóa lòng thần hồn chi lực, vô cùng tinh khiết. Cổ kia màu xanh dòng nước vọt vào Vân Phi thức hải chi trì, thức hải chi bích cũng ở đây cao thuần độ thần hồn chi lực bồi dưỡng phía dưới, không ngừng mở rộng cường hóa. Có thể là những này thần hồn chi lực phẩm cấp không đủ, vẫn là chấn hồn tháp coi thường, ngược lại lần này chấn hồn tháp không có hấp thu. Màu xanh dòng nước phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, không ngừng tốc độ cao chạy hướng Vân Phi thức hải, Vân Phi thức hải cũng đang không ngừng phát triển, nguyên lai phạm vi đã gần ngàn mét thức hải chi trì, hôm nay cũng phát triển đến 2000m, 3000m, còn đang không ngừng tăng trưởng, cuối cùng, thức hải chi trì phát triển đến 10000m hơn. Trong thức hải thần hồn chi thể đã biến được ngưng động thực thể, ngũ quan đã có thể thấy rõ, mặc dù còn có chút mơ hồ, có chút cứng nhắc, nhưng cũng rõ ràng nhìn ra cùng trên thực tế Vân Phi tướng mạo giống nhau như lúc. Vân Phi tin tưởng, hướng theo thần hồn chi lực lần nữa tăng trưởng, mình đây thần hồn chi thể liền biết chân chính hình thành, thậm chí có thể ly khai thức hải, độc lập tồn tại. Tận mắt thấy vũ trụ vận chuyển, hàng tinh chôn bụi, không có đích thân lĩnh hội đến vũ trụ to lớn, thời không qua đi, Vân Phi cảm thấy vô số thiên đạo chí lý thật giống như ngay tại bên cạnh mình, cách một tầng màn cửa sổ, tùy thời có thể xuyên phá, cho nên nắm giữ những ngày qua đạo chí lý. Tinh không này trận pháp quả thật vô cùng ảo diệu, trong trận pháp cư nhiên bao hàm vũ trụ quy tắc cùng thiên đạo chí lý, một chút thiên phú tuyệt cao chi nhân sẽ tự tử trong lĩnh ngộ. Cũng là bởi vì có người từ trong lĩnh ngộ được một ít thiên đạo chí lý, cũng dung nhập vào mình tập công pháp bên trong, cho nên tới này ngộ đạo chi nhân nối liền không dứt. Nhưng phần lớn ngộ không được bất gì, ngược lại giống như Linh Bát cùng Vũ Hạo loại này, thần thức bị rút ra khô kiệt mà hôn mê. Đây vòm tinh không trận pháp tồn tại vài vạn năm rồi, cũng không có người có thể khám phá bí ẩn trong đó. Thiết lập trận pháp này vị đại năng kia, đối với vũ trụ quy tắc vận hành lý giải rất nhiều, cũng căn cứ quy tắc bố trí cái này tinh không trận pháp, bởi vì dính líu tới vũ trụ quy tắc, tự nhiên bao hàm một ít thiên đạo chí lý. Trận pháp này có thể rút ra lực lượng thần thức tự động vận hành, hơn nữa còn đem những cái kia thừa thải lực lượng thần thức để luyện sự ngưng tụ, hình thành tinh khiết thần hồn chi lực chứa đựng ở tại trong trận. Có lẽ cái kia đại năng chính là vì thu thập chứa đựng thần hồn chi lực mà thiết lập trận pháp. Chỉ là chính hắn đối với vũ trụ kết cục chí lý, vũ trụ khởi nguyên cũng không rõ ràng lắm. Vì vậy mà ngẫu nhiên gặp phải tập hợp trên địa cầu liên quan tới vũ trụ vô số thành quả nghiên cứu Vân Phi, ở tại muốn ngược dòng vũ trụ khởi nguyên thì vượt ra khỏi trận pháp phạm vi năng lực, trận pháp sụp đổ, vài vạn năm thu thập thần hồn chi lực liền loại này tặng cho rồi Vân Phi. Kỳ thực vài vạn năm thu thập thần hồn chi lực xa không chỉ Vân Phi tiếp thu những cái kia. Vân Phi ngao du tinh không, thăm dò vũ trụ bí ẩn cần trận pháp vượt qua vận chuyển tốc độ cao, phần lớn thần hồn chi lực đều vào lúc này lãng phí. Cũng có khả năng trận pháp kia cũng là bởi vì vượt qua gánh vác vận chuyển, dẫn đến chết máy sụp đổ. Trận pháp muốn bản thân tu bổ, còn phải cần vô số lực lượng thần thức rút ra. Bất quá đây cũng không phải là Vân Phi muốn suy nghĩ cùng cân nhắc chuyện, bất quá trận pháp này đối với Huyền Thiên Tông đại đa số người lại nói, ngoại trừ ngộ đến khiến cho mình hôn mê bên ngoài, cái khác cũng không ích lợi gì. Về phần Huyền Thiên Tông tại sao phải đem ngộ đạo điện với tư cách xông vào thiên quan cửa ải cuối cùng, đó là bởi vì Huyền Thiên Tông trên lịch sử từ trong ngộ ra đồ vật người một nửa là đang xông thiên quan thì ngộ. Trận pháp tan vỡ, ngộ đạo điện đại môn tự nhiên cũng mở ra, Hàn lão cùng một đám võ đế đi vào. Nhìn đến tinh thần sáng láng Vân Phi, cùng nằm trên đất vẫn hôn mê Linh Bát cùng Vũ Hạo, mọi người có chút giật mình, cái kia Hàn lão có chút không xác định hỏi Vân Phi, "Tiểu gia hỏa, ngươi ngộ đến đồ?" "Phải, tiền bối, tiểu tử có chút lấy đi." Đối mặt như thế đội hình, thấp phẩm trong lòng Vân Phi cung kính trả lời. "Được, thật không hổ là tuyệt thế chi tài." "Tốt lắm, tiểu tử." Nhất thời tiếng ca ngợi, tiếng cảm thán bên tai không dứt. Vân Phi không nén nổi chiến lược thiên phú chưa từng có ai, nộ tính cũng là mấy ngàn năm đệ nhất nhân. Những cái võ đế kia đối với Vân Phi hài lòng hết sức, cũng sùng bái cực kỳ, đã đem Vân Phi cho rằng Huyền Thiên Tông tương lai cùng hy vọng. Kia Hàn lão vây tay một cái đã đem Linh Bát cùng Vũ Hạo đánh thức, thêm nữa bổ hồn đan phát huy hiệu dụng, Linh Bát cùng Vũ Hạo hơi hơi cảm thấy có chút mê man đứng lên, nhưng cũng không đáng ngại, đã đại khái khôi phục. "Hàn lão, hôm nay xông vào thiên quan đã kết thúc, chúng ta là không phải đến tông môn chủ phong thương nghị một chút ba tên đệ tử bái sư công việc." Hoàng Trung Hưng hướng về phía giống như diều hâu bảo vệ con gà con một dạng đem Vân Phi ba người ngăn ở phía sau Hàn lão nói ra. "Hàn lão, tên gọi Hàn Lập, Huyền Thiên Tông tám phong một trong Thính Nguyệt phong phong chủ, cả đời chỉ lấy qua hai cái đệ tử, sư minh trong gió Tiêu Giao trong gió Tin, sư đệ trong rượu Càn Khôn đồng bên trong Tiên. Trong gió tin là một ngọc diện thư sinh, lấy thân pháp cùng kiếm pháp vì nổi tiếng, nhìn như tao nhã lịch sự, kỳ thực ghét ác như kiểu, làm việc không cố kỵ gì. Có lần đi ra ngoài lịch luyện, ở trong thành ngẫu nhiên gặp một hoàn khố cưỡng gian rồi giết chết nhất thiếu nữ, sau đó nữ người phương ra tìm nó đòi công đạo, lại bị đây hoàn khố tiêu diệt toàn môn. Ngay sau đó trong gió tin đem đây hoàn khố bắt giữ, chiêu cáo toàn thành, ngày tiếp theo trước cửa thành chém đầu gian chúng. Đây hoàn khố là đương triều một tướng quân con trai độc nhất, tướng quân thân lai bồi tội cầu tha thứ, trong gió tin chỉ là không để ý tới. Sau đó tướng quân này cứu tử nóng lòng, tỷ số 8.000 thân binh doanh đến trước cứu viện. Trong gió tin một người một kiếm, độc lập cửa thành, đem người tướng quân này cùng nó thân binh doanh toàn bộ chém chết, đúng hạn đem kia hoàn khố chém đầu, doanh động toàn bộ đại đường, sau đó bị đưa tước hiệu kẻ điên. Đồng bên trong tiên là một bên thiện bản tử, lấy luyện thể cùng quyền pháp nổi tiếng. Nhìn là tròn nhuận bản tử, lại có toàn thân khổ luyện công phu, đao kiếm bất nhập, cương khí bất xâm, song quyền vô kiên bất phá. Cùng thời kỳ bên trong, đồng bên trong tiên tu vị tuy cao, nhưng không thích cùng người tranh đấu, bình sinh chỉ có một yêu thích, uống rượu, nghiện rượu như mệnh, lại thân tròn giống như thùng, thêm nữa họ Đồng, người tặng tước hiệu thùng rượu. Hai người thiên phú tu luyện siêu quần. Trong gió tin lấy 50 tuổi tu luyện đến võ đế đỉnh phong, tại La Thiên đại lục dẫn tới manh động, sau đó được đề cử vì Huyền Thiên Tông tông chủ. Sau một thời gian ngắn trong gió tin không nhịn được tông chủ tạp vụ, đề cử lúc ấy tu vi hơn hắn Hoàng Trung Hưng đảm nhiệm tông chủ. Mình thì đi ra ngoài du lịch, tiêu giao nhân gian đi tới, vài chục năm không về, nghe nói lao ra La Thiên đại lục, đến vực ra đi tới. Đồng bên trong tiên lập chí nếm khắp thiên hạ rượu ngon, từ biệt Hàn Lập, nói là đi ra ngoài du lịch, kỳ thực tìm rượu đỡ thèm đi tới. Hai người một cái tiêu giao, một cái lười biếng, đều chưa thu đệ tử. Chương 128, tranh đoạt đệ tử Hàn Lập thu đồ đệ nhãn quang rất cao, bình thường thiên tài căn bản nhìn không thuận mắt, cậu thêm bản thân cũng là sinh tính lười biếng, mấy chục năm qua cũng chưa lại chiều thu đệ tử. Thính Nguyệt Phong trên ngoại trừ mấy cái làm việc vặt ngoại môn đệ tử, lại vô ngoại nhân. Mấy năm trước, Hàn Lập tấn cấp võ hoàng, thành Huyền Thiên Tông định hải thần châm. Tông chủ Hoàng Trung Hưng nhiều lần khẩn cầu để cho hắn lại truyền y bát, quan đại Thính Nguyệt Phong, cũng là vì để thăng Huyền Thiên Tông thực lực tổng thể. Hàn Lập chỉ là không để ý tới, cả ngày lắc qua lắc lại trận pháp, phụ triện, gần đây còn si mê luyện khí. Đối với Hàn Lập không làm việc đàng hoàng, Hoàng Trung Hưng cũng không dám nói thêm cái gì, ngược lại sợ đây Hàn Lập giống như hắn kia hai cái đệ tử giống như, phẩy tay áo bỏ đi. Vì vậy mà trong tông trên dưới đối cung kính dị thường, lại kính sợ có phép, đối hiện tại hứng thú cũng là toàn lực ủng hộ. Thiên trụ phong, Huyền Thiên Tông chủ phong, Thứ Tông chủ tòa chấn. Trong nghị sự đại sảnh, tông chủ ngồi cao vị trí thủ lĩnh, Hàn Lập thứ hai, tiếp theo là mấy vị trưởng lão cùng các phong chủ, linh chủ phân ngồi hai bên. Vân Phi, Linh Bát, Vũ Hạo ba người đứng trong đại sảnh giữa. Vân Phi gặp qua hoang vũ lớn như vậy có thể, cộng thêm mình thần hồn chi thể đã thành, đối với loại này tràng diện cũng không sợ hãi, thản nhiên mà đứng. Linh Bát là lấy Vân Phi như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng đối mặt như thế trận thế, nhất thời cảm thấy áp lực, linh tinh miệng cũng ngậm miệng lại rồi. Vũ Hạo trong lòng sợ hãi, tay phải nói ra Vân Phi ống tay áo, trốn ở sau thân thể hắn. Hàn Lập nhìn Vân Phi khí độ, tại đây chúng nhiều cường giả nhìn chăm chú phía dưới, nó khí độ không thua với bất luận cái gì một tên võ đế cường giả, hắn mới 16 tuổi, trong lòng càng là có chút hoài nghi. Từ giờ trở đi, ba người các ngươi chính là chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử, đều giới thiệu một chút mình đi. Ngồi ở thượng vị Hoàng Trung Hưng vẻ mặt ôn hòa nói ra. Bái kiến tông chủ, ta tên là Vân Phi, 16 tuổi, đến từ Lương Quốc, thở nhỏ phụ mẫu đều mất, sau đó bị Lương Quốc trung gia cứu, tâm mộ Huyền Thiên Tông đã lâu, Lương Quốc biến đổi lớn sau đó, liền và bạn cùng nhau chạy tới. Vân Phi không mình hành lễ nói ra. Ta đây gọi Linh Bát, cũng là đến từ Lương Quốc, đi theo ta đây lão đại đã đến đây. Linh Bát vẻ mặt thật thà. Ta gọi là Vũ Hạo, là đại đường Lũng Tây Thành, phụ mẫu chết rồi, duy nhất tỷ tỷ cũng bị người xấu hại chết, ta liền theo sư phụ tu luyện, đem đến báo thủ. Vũ Hạo nhỏ giọng hèn nhát nói. Những phong chủ này, lĩnh chủ bao gồm tông chủ, bởi vì Hàn Lập tồn tại, đối với Thu Vân Phi làm đệ tử đã chết tâm, hôm nay đều đối với Vũ Hạo cảm thấy rất hứng thú, không thì là hắn thanh âm kia, mọi người cũng không biết nghe được. Đang ngồi đều là các đỉnh phong chủ, các lĩnh chủ, còn có mấy vị hộ pháp trưởng lão, bao gồm ta cái tông chủ này, ba người các ngươi cũng có thể lựa chọn bái sư, trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền. Cái này ở Huyền Thiên Tông lúc trước chính là chưa từng có đãi ngộ, hôm nay các ngươi đang xông thiên quan thì thành tích xuất sắc, coi như là một loại tưởng thưởng đi. Nhất thời toàn bộ đại sảnh huyên náo lên. Ngoại trừ Hàn Lập bình chân như vậy, những người khác rối rít hướng về phía ba người kể bái mình vi sư chỗ tốt, thậm chí còn có Băng Phách Phong, Thải Vân lĩnh phong chủ, lĩnh chủ hướng về phía bọn họ đề cử môn hạ của chính mình mỹ nữ rất nhiều. Ngược lại đều rối rít yêu cầu ba người bái đến môn hạ của chính mình, ngay cả Hoàng Trung Hưng ấy mà vẻ mặt hiền hòa hướng về phía Vũ Hạo đại đàm thành làm tông chủ đệ tử thân truyền chỗ tốt, cũng hứa hẹn giúp nó báo thủ. Vân Phi ba người đau cả đầu. Đây cũng đều là đỉnh phong võ đế, nửa bước võ hoàng, lúc trước mình nghĩ cũng không dám nghĩ những người này sẽ thu bọn họ làm đệ tử, vẫn là cấp thu, tại Lương Quốc thì trở thành võ tôn, liền có thể trấn quốc rồi. Tông chủ, Hàn Lập ngầm chứa chân nguyên một tiếng quát nhẹ. Đây chính là võ hoàng chân nguyên, âm thanh hùng hậu, chấn động khiến người sợ hãi. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại, tông chủ, ta Thính Nguyệt Phong vài chục năm chưa thu đệ tử, hôm nay trên đỉnh có hoàng thế thê, nhân tài lác đác. Ta xem Vân Phi không sai, có ý thu làm đệ tử, không biết tông chủ ý như thế nào. Hàn Lập nói tiếp, mọi người mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Hàn Lập nói không ra lời còn ôm lấy một tia may mắn. Liền dựa vào Hàn lão. Tông chủ Hoàng Trung Hưng nói ra, nhưng trong lòng vẫn là mù mịt phỉ còn không phải ngươi không nguyện thu đồ đệ, Huyền Thiên Tông trên dưới, ai không nguyện làm đệ tử ngươi. Ngươi còn biết Thính Nguyệt Phong trên cỏ hoang thê thế rồi, tốt như vậy chỗ tu luyện, tại ngươi kia lãng phí vài chục năm. Vân Phi, ngươi có thể nguyện bái ta làm sư. Hàn Lập hướng về phía Vân Phi nói ra. Ta nguyện ý. Vân Phi hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu quỳ bái. Tại bái sư lúc trước, có một việc phải làm. Chắc hồn, ngươi xem có bằng lòng hay không? Hàn Lập nghiêm túc nói ra. Vân Phi vẻ mặt mở miệng, cái gì chắc hồn? Vân Phi cũng không biết là làm cái gì, nhưng trong lòng biết rõ cùng thần hồn có liên quan, phòng trừng cũng không chỗ xấu, gật đầu đáp ứng, chắc hồn. Có thể. Tông chủ Hoàng Trung Hưng cùng mọi người khác trong lòng dùng mình, đúng vậy à, là muốn đo lường một chút, thiếu niên này quá mức yêu nghiệt, hẳn là một lão quái vật đoạt xá trọng sinh. Bất quá, nhìn phản ứng, lòng nghi ngờ ngược lại giảm thiếu một phần. Thận trọng lý do, Hoàng Trung Hưng từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái màu ngà sữa ngọc thạch. Chắc hồn thạch. Chắc hồn thạch, linh hồn loại pháp bảo, cũng là gân gà thức pháp bảo, không cách nào đối địch, chỉ có thể kiểm tra thần hồn phải trang bản thân bản thể. Cái này pháp bảo đối với một người lại nói sử dụng không lớn, nhưng đối với tông môn quá là quan trọng, đều có tông chủ bảo quản. Vân Phi, ngươi tiến đến, dọn một giọt tinh huyết tại chắc hồn thạch bên trên, sau đó hướng về phía nó truyền vào thần hồn chi lực. Tông chủ đem chắc hồn thạch trôi nổi tại giữa đại sảnh. Phải. Vân Phi nặn ra một giọt tinh huyết nhỏ tại chắc hồn thạch bên trên, tinh huyết bị chắc hồn thạch trong nháy mắt hấp thu, Vân Phi đem thần hồn chi lực rót vào trong chắc hồn thạch trên. Chắc hồn thạch trong nháy mắt bạo xuất lục quang rất là sáng ngời, toàn bộ đại sảnh đang bao phủ ở tại giữa một mảnh lục quang. Nhất thời trong đại sảnh một hồi hấp khí thanh thanh âm, thật mạnh thần hồn. Chắc hồn thạch có thể chắc thần hồn phải trang bản thể, như là bản thể tất phát ra lục quang, như là từ bên ngoài đến thần hồn, chính là hồng quang. Nó còn có một thứ chức năng, chính là chắc thần hồn cường độ càng mạnh, quang sắc càng sáng. Mọi người đo Vân Phi thần hồn chi lực, cư nhiên vượt qua bình thường đỉnh phong võ đế tu vi chi nhân. Cho dù đang ngồi Huyền Tiên Tông cường giả cấp cao nhất, cũng có hay không Vân Phi thần hồn chi lực cường đại, đây sao có thể? Cho dù hắn tại trong bụng mẹ liền mở ra thức hải, bắt đầu tu luyện thần hồn, cũng không đạt được trình độ như vậy. Nên biết thần hồn chi lực nhất là khó tu, cần qua nhiều năm tháng, thêm vào cũng không có nghe nói có cái gì phương pháp tốt thành. Cho dù dựa vào tuyệt phẩm đan dược, thần tốc đề thăng, cũng cần thời gian mài cùng ngưng luyện. Cho dù tuyệt phẩm đan dược rộng mở cung ứng, nếu muốn ở chừng 10 trong năm đem thần hồn tu luyện tới trình độ như vậy, cũng tuyệt khó làm được. Ha ha, khá lắm dị bẩm tiên phú, khá lắm tiên tài tuyệt thế. Một mực siêu thoát ra khỏi trần thế, mắt cao hơn đầu Hàn Lập ầm ĩ cười to. Chúng võ đế cảm thán Vân Phi yêu nghiệt, hâm mộ Hàn Lập có thể nhận được Vân Phi loại này đệ tử, nhưng thu Vân Phi làm đệ tử đã vô vọng, thuận theo đều đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo, đến ta Vân đến phong đi, ta Vân đến trên đỉnh Vân đến quả mỹ vị dị thường, mây mù kiếm pháp cũng là trong tông đỉnh cấp kiếm pháp một trong. Vũ Hạo, Thiết Viêm trên đỉnh hỏa nguyên tức giận rồi rào, chính thích hợp ngươi hỏa hệ chân nguyên, đến ta Thiết Viêm phong môn đệ, ngươi tốc độ tu luyện sẽ gấp bội. Vũ Hạo, bái ta làm sư đi, ta thu ngươi là quan môn đệ tử, toàn thân tuyệt học đem dốc túi truyền cho. Vũ Hạo, bái ta làm sư, ngươi sẽ trở thành tông chủ đệ tử thân truyền, tại tông môn địa vị cũng cao, tài nguyên tu luyện cũng nhất ưu việt. Hoàng Trung Hưng vừa mới dứt lời, cái khác phong chủ, lĩnh chủ nhất thời xôn xao, cũng không tuân theo nó tông chủ chi bị rồi, một hồi lên án, nói hắn lấy công như cá nhân. Chương 129, Vân Phi thủ đoạn nghịch thiên. Vũ Hạo nhìn đến tranh mua mình làm đồ đệ các vị cường giả, lấy hết dũng khí hô lên, ta có sư phụ, sẽ không lại bái các ngươi vi sư. Thanh âm không lớn, nhưng nhất thời khiến cho trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh trở lại. Hoàng Trung Hưng có chút nghi ngờ hỏi Vũ Hạo, Vũ Hạo, ngươi bái sư rồi sao? Sư phụ là ai a? Vũ Hạo vẫn nói ra Vân Phi ống tay áo, sư phụ ta là Vân Phi chính là sư phụ ta. Vũ Hạo chỉ so với Vân Phi nhỏ 2 tuổi, nhưng từ nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ cũng được hỏa linh thể hành hạ Vũ Hạo, dung mạo rất là gầy nhỏ, đứng tại Vân Phi bên trên, đồng dạng tuổi trẻ nhưng có vẻ tương đối trưởng thành Vân Phi giống như đại ca ca mở dạng, nhưng phải nói là sư đồ hai cái, vẫn có chút không cân đối. Nguyên bản yên lặng đại sảnh lại nguyên náo lên. Hắn làm sao có thể làm sư phụ ngươi đâu? Chính hắn còn phải tu luyện, làm sao có thời giờ dạy dỗ ở tại ngươi? Hắn mới đại võ sư hậu kỳ, ngươi đều đại võ sư trung kỳ, hắn làm sư phụ ngươi cũng không quá thích hợp à? Vân Phi cho dù thiên phú mạnh hơn nữa, lại là một thiên tài tuyệt thế, nhưng dạy đồ đệ không nhất định được à? Linh Bát nghe không nổi nữa, do dự một chút, vẫn là kiên định nói ra, ai nói ta đây lão đại dạy đồ đệ không thể? Đây tiểu Vũ Hạo 3 tháng trước tại Lũ Tây Thành vẫn là cái tay trói gà không chặt tiểu hải tử, bị một đám đầu đường tiền côn đồ tùy tiện khi dễ, đi theo ta đây lão đại hơn 3 tháng, liền tu luyện tới đại võ sư trung kỳ, tiểu là các ngươi trong mắt bánh bao. Đại sảnh lại yên tĩnh lại, những này tại La Thiên Đại Lục đều có thể nói là cường giả đỉnh phong mọi người, lần này hoàn toàn bị kinh hãi. Mọi người đối với Vân Phi, có vẫn là cũng có nghe qua, đối với ở Lương Quốc một ít sự tích cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua. Hoàng Trung Hưng còn đặc biệt hỏi thăm một chút đi tham gia Lương Quốc thi đấu người trưởng lão kia đệ tử, lúc ấy còn trách cứ người kia không có đem Vân Phi nhận được Huyền Tiên Tông đến. Đối với Vũ Hạo, chính là không có chút nào tin tức, thứ nhất ly khai Lung Tây thành thì, Vũ Hạo vẫn như cũng là một không tầm thường chút nào thiếu niên gầy yếu, thứ hai mấy người một mực xuyên sơn vượt đèo, nơi trải qua chi địa, in hai lui tới, cũng không có tin tức gì truyền ra. 3 tháng, tại Vân Phi dưới sự dạy dỗ, một cái 13-14 tuổi thiếu niên, từ tay trói gà không chặt tu luyện tới đại võ sư trung kỳ. Mình làm thầy người khác nhiều năm như vậy, đệ tử nào như trong vòng 1 năm thăng cái cấp 2 cấp 3, mình liền biết dương dương tự đắc, sau đó tìm hai cái bạn già thổi phồng khoe khoang một phen. Cái này cùng Vân Phi so sánh cảm giác mặt hơi nóng. Chúng võ đế nghi hoặc nhìn về Vân Phi. Vân Phi gãi đầu một cái, đây hỏa linh thể sự tình cũng không tiện giải thích, không thể làm gì khác hơn là nói ra, cái này Vũ Hạo thể chất có chút đặc biệt, cho nên tu luyện tấn cấp có chút nhanh. Vân Phi, đây là thật. Cái này tiểu Vũ Hạo thật là chỉ dùng 3 tháng, liền từ người bình thường tu đến cảnh giới như vậy. Tông chủ Hoàng Trung Hưng không xác định hỏi. Cũng không có như vậy quá tà dị, tại Lũng Tây Thành thì Tiểu Hạo thì không phải người bình thường, khi đó hắn đã là võ sĩ đỉnh phong, chỉ là bởi vì thể chất vấn đề, cho nên có vẻ so với người bình thường còn yếu. Vân Phi nói ra, không có như vậy quá tà dị. Chúng cường người bĩu môi một cái, lúc ấy cho dù hắn là võ sĩ đỉnh phong, trong lúc này giữa còn có võ sư, đại võ sư lượng đại cảnh giới cách, chỉ dùng 3 tháng, tấn cấp đến đại võ sư trung kỳ, cái này còn không quá tà dị. Hoàng Trung Hưng nhìn về phía Vũ Hạo. Vốn là Vũ Hạo nhìn đến mọi người đối với Vân Phi có hoài nghi, liền có chút không vui, liền muốn là sư phụ làm chứng, là sư phụ bất bình dùm. Vì vậy mà âm thanh cũng so sánh vừa mới lớn một chút, là thật, sư phụ ta rất lợi hại. Tại ta còn là võ sĩ thời điểm, giúp ta mở ra thức hải, còn giúp ta luyện hóa một cái dị hỏa, còn để cho ta chỉ dùng một biết thời gian liền từ võ sĩ tấn cấp đến võ sư đỉnh phong. Mọi người lần nữa đờ đẫn. Giúp một cái võ sĩ tu vi chi nhân mở ra thức hải, giúp một cái nhỏ yếu như vậy thiếu niên luyện hóa dị hỏa, để cho người từ võ sĩ tu vi một biết thời gian tấn cấp đến võ sư đỉnh phong. Đây ba giờ đang ngồi cường giả tự hỏi đều không làm được, bao gồm võ hoàng Hàn Lập. Đối mặt giống như nhìn yêu quái một dạng nhìn mình một đám cường giả. Vân Phi có chút nhức đầu, lại gãi đầu một cái, miễn cưỡng giải thích, ấy, cũng không phải chỉ dùng một biết thời gian, dùng gần 2-3 canh giờ đâu, tiểu hạo luyện hóa dị hỏa phẩm chất khá cao, ẩn chứa năng lượng khủng lồ, vì vậy mà liền tấn rồi cấp ấy. Mọi người nghe Vân Phi sau khi giải thích, đối với Vũ Hạo theo như lời sự tình nghi ngờ cũng bỏ đi. Trận mưa này Hạo cũng không có nói láo, là thật. Giúp đỡ Vũ Hạo mở ra thức hải là thật. Luyện hóa dị hỏa là thật. Liên tục tấn cấp cũng là thật. Đối với Vân Phi giải thích, mọi người cũng không biết nói gì, 2-3 canh giờ so sánh một biết thời gian dài rất nhiều sao? Kia mở ra thức hải đâu? Luyện hóa dị hỏa đâu? Phải biết luyện hóa dị hỏa thì Vũ Hạo tu vi yếu cơ nào nhỏ, ngươi có thể giúp người mở ra thức hải, còn có thể trợ giúp yếu tiểu võ giả luyện hóa dị hỏa. Vẫn là phẩm chất cao dị hỏa. Hoàng Trung Hưng ánh mắt đều muốn phóng ra ánh sáng rồi. Đây có thể là không bình thường năng lực, đặc biệt là đối với một cái gia tộc, một cái tông môn thế lực như thế lại nói, quả thực là chế tạo thiên tài thủ đoạn ăn gian. Mỗi năm sàng lọc mấy cái thiên phú hơn người tu vi yếu tiểu đệ tử, mở ra thức hải, luyện hóa dị hỏa. Vậy sau này Huyền Thiên Tông còn không phải thiên tài đi lấy đất, qua không nhiều năm, Huyền Thiên Tông ngắt sẽ trở lại lúc trước huy hoàng thời kỳ. Vân Phi chuyển động đầu óc, suy nghĩ giải thích thế nào. Kia trấn hồn tháp bên trong hồn thú không thể bại lộ, ngay sau đó liền lấy ra một quả màu trắng quả nói, Vũ Hạo mở ra thức hải, toàn bộ dựa vào cái quả này, ta tại thí luyện thì thuận tay hái được nhiều chút, cho hắn ăn mấy quả, hắn liền mở ra thức hải rồi, về phần luyện hóa dị hỏa, có thể là hắn hỏa hệ thể chất, ta cũng không có giúp hắn cái gì, chủ yếu vẫn là chính hắn luyện hóa. Hoàng Trung Hưng cẩn thận nhận lấy cái kia màu trắng quả, rất là hoài nghi, chỉ bằng loại này mấy cái nhỏ tiểu quả tử, cư nhiên có thể để cho nhỏ yếu tu vi chi nhân mở ra thức hải, làm sao nghe được có chút huyền huyễn đi. Nhân ảnh chợt lóe, một người xuất hiện ở Hoàng Trung Hưng phía trước, trợn to trong mắt dòm khóa kia màu trắng quả, tông chủ, ta có thể nhìn một chút sao? Là Liêu Văn Nghiên. Liêu Văn Nghiên, đan đỉnh phong phong chủ, thất phẩm đan sư, tại Huyền Thiên Tông uy vọng rất cao. Bình thường Huyền Thiên Tông đệ tử cần thiết đan dược phần lớn từ đan đỉnh phong cung ứng. Liêu Văn Nghiên tu luyện sau khi, yêu thích duy nhất cũng chính là luyện đan, chỉ là thiên phú luyện đan có hạn, chỉ đạt tới thất phẩm. Hoàng Trung Hưng đem quả đưa cho Liêu Văn Nghiên. Liêu Văn Nghiên nâng trong tay xem đi xem lại, nghe thấy lại người, thần thức hủy rồi lại một lần nữa, đây là trưởng thành 7 màu đúc hồn quả. Vẻ mặt mong đợi nhìn đến Vân Phi, e sợ cho Vân Phi nói không phải. Vân Phi lắc đầu một cái, Liêu Văn Nghiên vẻ mặt thất lạc, đúng vậy à, đó là thần quả, sao sẽ dễ dàng như thế đạt được. Ta cũng không biết đây là quả gì, chỉ là ăn về sau, một dòng nước trong chảy tới thức hải chi trì, có thể trợ giúp khôi phục thần thức, gia tăng thần hồn chi lực. Vân Phi nói tiếp. Liêu Văn Nghiên ngây dại, trong tay nâng màu trắng kia quả suýt chút nữa lăn dưới đất, liền đội vàng cẩn thận bảo vệ, có chút kích động, khẩn trương đến nói chuyện đều có điểm run rẩy. Vân Phi, ngươi nơi đó còn có sao? Chương 130, ngươi chính là con heo hiện tại không có còn dư lại mấy viên. Vân Phi nhìn thân sắc, đã hiểu rõ cái quả này rất không bình thường, cũng vì không bại lộ bắt quái linh lung trấn hồn tháp, liền không có nói cho Liêu Văn Nghiên nói thật. Linh Bát ở một bên nhìn đến cái quả này, không nhịn được xen vào nói, cái quả này ăn rất ngon, nguyên bản có không ít đi. Có lần hai người ta bị người theo đuổi chừng mấy ngày, lại đói vừa khát, loại trái này giải khát lại bao ăn no, ta đây nhất thời không dừng miệng, lao đại nhắc nhở cũng có chút buổi tối, bị ta đây ăn hơn 100 cái. Linh Bát ngại ngùng gãi đầu một cái, sau đó đến rèn luyện thì, khát thời điểm liền ăn mấy quả, phòng trường lao đại vậy cũng không có mấy viên. Lao đại nói đúng, cái quả này thật có thể khiến người ta mở ra thức hải, ăn hơn 100 cái sau đó, ta đây liền mở ra thức hải. Lao đại còn nói, ăn nhiều như vậy, chính là con heo cũng có thể khai thác thức hải rồi. Linh Bát tự mình vừa nói, tiến nhập linh tinh miệng loại hình Linh Bát, hồn nhiên không có chú ý tới Liêu Vạn Niên sắc mặt đỏ lại tử rồi vừa đỏ, răng cắn chít chít băng lên. Vẫn vừa nói, lão đại cũng có chút thuận yêu, kia heo ăn nhiều hơn nữa cũng không khả năng mở ra thức hải à, ta đây thật vất vả mở ra thức hải, hắn còn đả kích ta đây, hắn cho rằng ai cũng giống như. Phanh, phanh, lời còn chưa dứt, Linh Bát liền bị Liêu Vạn Niên theo như ngã xuống đất, giống như đập quả banh ra một dạng truy đến truy đi. Liêu Vạn Niên vừa đánh một bên cắn răng nghiến lợi vừa nói, ngươi chính là con heo. Ngươi chính là con heo. Đại sảnh mọi người đều ngẩn ra, bao gồm Vân Phi, Hàn Lập, tình huống gì? Liêu Vạn Niên sao đột nhiên nổi điên? Ngươi đây định phong võ đế bắt được cái đại võ sư đánh cái gì tình? Bất quá mọi người cũng nhìn ra Liêu Vạn Niên cũng không có ra tay gắt, chỉ là để cho Linh Bát ăn đau khổ ra thịt. Chỉ chốc lát, Liêu Vạn Niên thở hồng hộc ngừng lại, rõ ràng không phải mệt mỏi, đường đường võ đế đỉnh phong, loại này đánh một ngày cũng không biết thở hổn hển, xem bộ dáng là giận đến. Người con heo này, ngươi biết đây là quả gì, ngươi lấy ra giải khát, ngươi lấy ra chặt đói, ngươi phung phí của trời, ngươi siêu cấp phá của, ngươi tức chết ta rồi. Liêu Vạn Niên chỉ đến sưng mặt sưng mũi, vẻ mặt mơ hồ linh bát quát lớn. Lao Liêu, ngươi nổi điên làm gì? Làm gì vậy? Đây rốt cuộc là quả gì, để ngươi đây đường đường Huyền Thiên Tông một phong chi chủ thất thố như vậy? Hoàng Trung Hưng hỏi vẫn thở hồng hộc Liêu Vạn Niên nói. Vân Phi vốn đối với Liêu Vạn Niên như thế đánh tơi bởi Linh Bát khá là ý kiến. Linh Bát nói thế nào cũng là cùng mình tổng cộng qua sinh tử, trải qua gặp chắc trở huynh đệ, lại nói ăn kia quả cũng là chúng ta mình, nốt ngươi Liêu Vạn Niên chuyện gì? Nhưng nhìn ra dày thịt béo Linh Bát cũng không làm sao thụ thường, đối với một cái đỉnh phong võ đế lại nói, cái này hạ thủ thời điểm khống chế được cũng thật cực khổ. Không chỉ lại có chút buồn cười, đồng thời cũng rất tò mò đây rốt cuộc là quả gì, để cho Liêu Vạn Niên như thế không nhịn được bỏ xuống tư thái đánh một cái đại võ sư. Liêu Vạn Niên lắng xuống một hồi, vẻ mặt tiếc rẻ nói ra, cái quả này gọi bảy màu đúc hồn quả, chân quý vô cùng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ta cũng chỉ là từ một ít truyền lưu rất xưa trong cổ tịch xem qua. Cái quả này ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả, ngàn năm biến đổi sắc, dựa theo đỏ nhạt, cam, hoàng, lục, xanh, lam, từ biến hóa 7 lần, lại qua ngàn năm mới có thể trưởng thành sau đó biến là màu trắng, một quả trái cây cần vạn năm mới có thể trưởng thành. Hơn nữa đây bảy màu đúc hồn quả quả cây đối sinh dài hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, phải là tràn đầy thần hồn chi lực địa phương mới có thể sinh trưởng. Bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh nghiêm khắc, chu kỳ trưởng thành quá dài, cho nên tại La Thiên trên đại lục cơ bản tuyệt tích, đã từng có truyền thuyết mê vụ xâm lâm sâu bên trong có, nhưng không ai dám ở tại thâm nhập. Liêu Vạn Niên vừa nói vừa hung ác trợn mắt nhìn Linh Bát mấy lần, nói tiếp, nếu không phải nghe Vân Phi nói ăn đồ chơi này có thể mở ra thức hải, ta cũng sẽ không nghĩ tới đây là bảy màu đúc hồn quả. Tại một ít lưu truyền tới nay cực phẩm thần hồn loại đan phương bên trong, bảy màu đúc hồn quả là chủ dược tài, đều là bởi vì vị dược liệu này thiếu sót, những này đan phương cũng biến thành so như ở tại vô. Tỉnh táo lại Linh Bát nghe nói cái quả này như thế chân quý, cũng là có chút điểm thương tiếc, lại gần hỏi, tiền bối, cái này bảy màu đúc hồn quả rất đắt đi, có thể bán 5 vạn kim tệ không? Thật vất vả bình phục lại Liêu Văn Niên, lại bị Linh Bát nhắm chúng không nhịn được, một cước đem Linh Bát đá bay, 5 vạn. Người đây bại gia tử, chính là 5.000 vạn cũng không mua được. Chuyện này căn bản là vô giá, vô giá. Biết không? Thân ở bầu trời Linh Bát cũng triệt để mơ hồ rồi, 5.000 vạn kim tệ cũng mua không được một quả, mình đây trước sau ăn 1-200 quả, kia được trị giá bao nhiêu tiền? Đối với xuất thân sơn thôn, một cái kim tệ có thể qua một năm. Linh Bát lại nói, đây kích thích lại điểm quá lớn. Giống như một cái nghèo rất mùng tơi ăn mày, mỗi ngày dùng ngàn vạn chi phiếu thuốc lá đến rút, một bên rút còn vừa nói đây tờ giấy thuốc lá còn rất tốt. Rút mấy tháng sau đó, đột nhiên bị cho biết kia mỗi tờ giấy đều là ngàn vạn chi phiếu, mỗi một mở cũng có thể để cho mình mấy đời áo cơm không lo. Bờ mông ầm ầm rơi xuống đất Linh Bát, lắc lắc đầu, đứng lên phủi mông một cái, đi tới Vân Phi trước người, vẻ mặt áy náy, trong rổ hủ tức giận nói, lao đại, thật xin lỗi, ta đây cũng không biết đồ chơi này đáng tiền như vậy, ta đây còn ăn nhiều như vậy, ừ. Không đợi Linh Bát nói xong, Vân Phi lại lấy ra một cái màu trắng quả, nhét vào Linh Bát trong miệng. Linh Bát không rõ nội tình, theo bản năng miệng nhắm một cái, kia quả vào miệng tan đi, lại ăn một quả. Lão Ngưu, cái quả này là hai ta cùng nhau hái, ngươi ăn thiên kinh địa nghĩa, lại nói ngươi cũng không có ăn chùa, đây không mở ra thức hải sao? Vân Phi vô vô Linh Bát bả vai nói ra, đồng thời cũng là đối với Liêu Vạn Niên đánh tơi bởi Linh Bát phản kích. Linh Bát rất là cảm động, đây lão đại còn thật là không tồi, ánh mắt tưởng đỏ nói ra, lão đại, mới vừa rồi là ta ăn một viên cuối cùng, về sau ta không bao giờ được ăn, có thể bán đứng nó, mua những vật khác ăn, trực tiếp ăn, có chút quá lãng phí. Hàn Lập tươi vui gật đầu, trong lòng thầm khen, cái Vân Phi này, tuổi không lớn lắm, bố cục không nhỏ, đại khí, là miếng tài liệu tốt. Chúng võ đế khác có chút thương tiếc nhìn đến Linh Bát lại ăn một quả bảy màu đúc hồn quả, nhưng nhìn thấy Vân Phi biết rõ quả này giá trị dưới tình huống, vì khuyên giải an ủi Linh Bát, vậy mà không chút do dự lần nữa lãng phí một cái, không nén nổi đều đối với Vân Phi nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái Liêu Vạn Niên kia càng là cảm thấy vừa mới mình quả thực có chút thất thố, còn chưa thiếu niên này làm việc đại khí. Tiền bối, cái này bảy màu đúc hồn quả sẽ đưa cùng ngài, nhìn tiền bối cũng sở thích luyện đan, tiểu tử cũng hiểu sơ một chút, đến lúc đó còn muốn thỉnh giáo với ngài, nhìn ngài vui lòng chỉ giáo. Vân Phi chắp tay hướng về phía Liêu Vạn Niên thi lễ nói ra. Kia sao được, quý trọng như vậy, ta sao hảo muốn ban bối chi lễ. Liêu Vạn Niên sắc mặt đột nhiên đỏ lên, nâng kia bảy màu đúc hồn quả liền phải đưa tới, nhưng mặt đầy không buông bỏ ai đều có thể nhìn ra. Tiền bối, thu cất đi, đây bảy màu đúc hồn quả tại ngươi kia có thể phát huy càng tốt hơn tác dụng, ở ta nơi này nói không chừng ngày nào lại bị dùng để giải khát rồi. Vân Phi cười nói. Chương 131, Thính Nguyện Phong được, vậy ta thu, về sau cần gì đang dược, trực tiếp đi đan đỉnh phòng, chỉ cần đan đỉnh phòng có đan dược, ngươi tùy tiện dùng. Không nghĩ đến ngươi cũng hiểu luyện đan, không bằng đến chúng ta đan đỉnh phong đến đây đi. Cảm giác như có gai ở sau lưng, Liêu Vạn Niên quay đầu nhìn một chút Hàn Lập, ngượng ngùng nở nụ cười, không có nói tiếp. Vân Phi, Vũ Hạo bái sư sự tình, ngươi là nghĩ như thế nào? Hoàng Trung Hưng cũng không có lấy tông chủ thân phận để ép Vân Phi, mà là lấy hỏi thăm thương lượng ngữ khí. Kỳ thực tất cả mọi người phổ biến cho rằng, thậm chí ngay cả Hàn Lập đều cho rằng Vũ Hạo bái Vân Phi vi sư có chút không thích hợp. Vân Phi tóm lại nhỏ tuổi, từng trải cạn, dạy đệ tử cũng không có kinh nghiệm, mình còn muốn dốc lòng tu luyện, làm sao chú ý giáo sư Vũ Hạo? Đối với Vũ Hạo loại này tiểu loại yêu nghiệt thiên tài lại nói, như vì vậy mà làm chế mãi, quả thực quá đáng tiếc. Tông chủ, Vũ Hạo thể chất đặc biệt, vừa bạn ta đối với loại thể chất này tương đối quen thuộc, cũng có công pháp tướng phụ, bái sư chuyện này hãy để cho chính hắn quyết định đi, hắn quyết định ta tuyệt đối đồng ý. Vân Phi biết rõ hỏa linh thể thần kỳ, mình còn có kiêm lịch thiên vô cực hỗn độn quyết, mình mới là giáo sư Vũ Hạo ứng cử viên thích hợp nhất. Vân Phi vừa nói xong, Vũ Hạo nhận lấy nói ra, ta đã bái sư rồi, Vân Phi chính là sư phụ ta. Như lại bái những người thấy khác, chính là khi sư diệt tổ, ta không được. Nguyên bản hèn nhát Vũ Hạo nói tới như đinh đóng cột, nói tới vô cùng kiên định. Một đám cường giả trố mắt nhìn nhau, rất là bất đắc dĩ. Đối với La Thiên Đại Lục người trẻ tuổi mà nói, đang ngồi mỗi một vị đều là nằm mộng cũng muốn bái là sư phụ đối tượng, không nghĩ đến cấp đuổi thu người làm đệ tử, người ta còn không làm. Mọi người lại đều đem ánh mắt nhìn về phía Linh Bát, Linh Bát miệng to một phát, khờ cười nói, ta đây đi theo lão đại lan lộn, bái không bái sư không có vấn đề, chỉ cần đi theo lão đại liền có thể, lão đại cũng biết dạy ta. Đóng lại, cái này cũng vậy, tuy nói không phải bái Vân Phi vi sư, có thể chỉ đi theo hắn lan lộn, kia làm sao còn thu làm đệ tử. Một mực đứng chắp tay mặt ngậm tươi vui Hàn Lập trong lòng càng là đắc ý, ha ha, chỉ lấy một cái đệ tử, còn tặng hai cái thiên tài. Mưa kia Hạo cũng cũng rồi, lại là hỏa hệ tu sĩ, học tập luyện khí cũng là được trời ưu đãi, ta kia luyện khí cũng có chuyển nhân, lần này rốt cuộc có đồ tôn rồi. Kia kẻ điên cùng thùng rượu hai cái hôn tiểu tử, một tên đồ đệ đều không thu, đến bây giờ đều không người tiếng kêu sư tổ. Đi, cứ như vậy đi, về phần Vũ Hạo cùng Linh Bát hai người, ta cũng biết thay mặt nhìn đến, dành thời gian chỉ đạo. Tông chủ, ta xem liền loại này cũng rất tốt, ngược lại ta kia Thính Nguyệt phòng chống không đâu, nhiều hai người cũng không có cái gì. Hàn Lập nói ra, đối với ngươi mà nói, là rất tốt, ba cái thiên tài đều bị ngươi phủi đi đến Thính Nguyệt phòng. Ngươi ngay cả gặm cốt đầu mang ăn thịt, cuối cùng liền chút canh cũng không cho người ta lưu. Những người khác trong lòng mù mịt phỉ, nhưng đối với Hàn Lập, ai cũng không dám nói gì. Tự đắc ý đẩy Hàn Lập phóng ra ngoài chân nguyên, bao lấy Bất Vi, Linh Bắt cùng Vũ Hạo ba người, hướng phía Thính Nguyệt phong bay đi. Các phong khác phong chủ, các lĩnh linh chủ từ biệt tông chủ, buồn bực mỗi người bay trở về. Hoàng Trung Hưng lắc đầu cười khổ một cái, ngược lại lại hưng phấn dị thường, ngược lại như thế tuyệt thế chi tài ở lại Huyền Thiên Tông là tốt rồi, tin tưởng không lâu tương lai, bọn họ liền có thể đại biểu Huyền Thiên Tông tiếu ngạo La Thiên rồi. Sau khi xuống đất Hàn Lập, đem ba người ném tới một phiến sân viện tòa nhà địa phương, nơi này chính là chúng ta nghe nguyệt phòng, chỗ này tòa nhà đều trống không, các ngươi tùy tiện tìm cái nơi cư trú đi. Vốn là tiên phong đạo cốt Hàn Lập đột nhiên xoa xoa đôi bàn tay, có chút mặt lộ thẹn chi sắp nói, tiểu phi à, trong khoảng thời gian này ta đang nghiên cứu luyện khí, ấy, cái kia. Vân Phi vua xuống não, sao đem đây gấp bên, hoang hỏa thiết mục, liền vội bằng nói, đúng rồi, sư phụ, ngươi xem những này hoang hỏa thiết mục có đủ hay không ngài nghiên cứu dùng. Không đủ, đệ tử cái này còn có. Bạch quang chợt lóe, loảng xoảng một tiếng, một đoạn dài 5-6 thước, hơn 1m độ dày khủng lồ thân cây xuất hiện ở Vân Phi phía trước, so sánh đưa cho Dịch Khinh Trần cây kia lớn hơn. Hàn Lập ngây ngẩn cả người, hẳn là bị chấn trụ, lớn như vậy một cái hoang hỏa thiết mục. Mình tên đồ đệ này thật là hào phóng, trái lại mình, đường đường võ hoàng, lại bị vừa thu đồ đệ chấn trụ, mặt mũi cũng không tiện. Nỗ lực làm bộ vẻ ung dung, ngữ khí bình thản nói ra, đủ rồi, hoàn toàn được rồi. Vừa đem kia khủng lồ cái cọc gỗ nhanh chóng thu vào không gian giới chỉ, một bên lẩm bẩm, tiểu phi, ngươi có phải hay không đến Xích Diễm Sơn mạch đánh cướp những cái kia hoang hỏa hắc ố xảo huyết đi tới đi? Tiểu Hạo thể chất vấn đề, cần dị hỏa mới có thể giải quyết. Nghe nói Xích Diễm Sơn mạch có yêu thú hệ hỏa, có dị hỏa, ta liền vào trong săn giết mấy cái yêu thú, tìm đoán dị hỏa, thuận tay nhặt được điểm những này đồ gỗ. Cái gì? Ngươi thật đi Xích Diễm Sơn mạch rồi sao? Còn săn giết yêu thú, còn thuận tay nhặt được điểm đồ gỗ. Hàn Lập trợn to hai mắt. Phải, sư phụ, bất quá bên trong cường đại yêu thú thật nhiều, còn có kia phiền thành đoàn quả đen, cũng không biết kia quả đen sao bền chắc như vậy, thân như huyền thiết, quá khó giết rồi. Vừa nói, Vân Phi còn từ bên trong chấn hồn tháp rời khỏi một cái hoang hỏa hắc ô thi thể. Hoang hỏa HO, thật là hoang hỏa HO. Luyện chế khôi giáp thì thêm chút đồ chơi này, có thể tăng cao trên diện rộng độ cứng cùng độ mềm và dai, còn có thể có phòng hỏa thuộc tính, đây cũng là đồ tốt ta. Hưng phấn Hàn Lập một cái bật lấy, hiện tại có hoang hỏa thiết mục, còn có hoang hỏa HO, ta đi thử một chút. Lời còn chưa dứt, vèo một hồi không thấy. Lão đại, ngươi người sư phụ này lớn tuổi như vậy rồi, sao vẫn như thế mau mau soảng soảng, có đáng tin cậy hay không à? Linh Bát hướng về phía Vân Phi nói ra. Linh Bát lời còn chưa dứt, Hàn Lập lại vèo một hồi lộn trở lại. Giao một tiếng, một đống vũ khí khôi giáp cái gì xuất hiện ở trước mặt ba người, những thứ này đều là một ít pháp bảo, phẩm cấp cũng một dạng, bất quá vừa vặn đủ các ngươi dùng, các ngươi nhìn đến tới tấp đi. Nói xong lại đi. Còn chưa kịp phản ứng Linh Bát, vợ mông đau nhói, cả người bay lên, bị Hàn Lập trước khi đi một cước đá bay. Ngoanh một tiếng, Linh Bát rơi ầm ầm trên mặt đất, đứng lên xoa xoa bờ mông, lão đại, ngươi người sư phụ này sao xuất quỷ nhập thần, còn hẹp hỏi như vậy, nói hắn một câu còn đánh người. Lão Nưu, ngươi liền tự hào đi, mới vừa rồi bị một cái võ đế đỉnh phong một hồi đánh no đòn, hiện lại bị một cái võ hoàng đá bờ mông. Cư nhiên chuyện gì không có. Chính đang khuyên bảo Ninh bắt Vân Phi, bả vai bị vỗ một cái, tiểu phi, vừa mới quên khen ngươi rồi. Ngươi có gan. Đại võ sư tu vi ngươi liền dám xông vào Xích Diễm Sơn mạch, giết yêu thú, tìm dị hỏa, diệt đen kịt, chém thiết mục, so sánh ngươi kia hai cái sư minh còn có dũng khí. Ha ha, không hổ là ta Hàn Lập đệ tử. Lại lộn trở lại Hàn Lập, một lần nữa đá bay Ninh bắt sau đó bay đi. Nhìn đến lại một lần nữa ầm ầm rơi xuống đất Ninh bắt. Vân Phi cùng Vũ Hạo cũng không nhịn được nữa cười lớn, đau mắng nhất Linh Bát đuốt bờ mông vừa phải nói, nhanh chóng che miệng tứ xứ nhìn một chút, rất sợ lao đầu kia lại bẹo mà bước lên đến. Bất quá ba người rất nhanh bị kia một đống pháp bảo hấp dẫn. Chương 132, người quen bái phòng kia thất sắc đúc hồn quả cùng hoang hỏa thiết mục có bao nhiêu quý trọng, Tại Vân Phi, Ninh Bắt cùng Vũ Hạo trong lòng ba người kỳ thực không có gì khái niệm, ngược lại mình còn rất nhiều. Mà pháp bảo này, mấy người đều ở đây tiên bảo các thấy qua, không có thấp hơn ngàn vạn kim tệ, hơn nữa hữu dụng kim tệ cũng mua không được. Đây chất lóe ánh sáng sáng lên pháp bảo nói ít cũng có mười mấy món, đao, thương, kiếm, đủ loại khôi giáp, thậm chí còn có đai lưng, giày, bao tay, giới chỉ. Ba người theo như mỗi người cần qua phần, hôm nay ba người thức hải đều dị khai ích, thần hồn vững chắc, những này pháp bảo đang có thể sử dụng. Pháp bảo có công dụng, có mấy thứ còn tạm thời không cần, bất quá mỗi người phân một mai không gian giới chỉ, dùng quá dễ dàng. Vân Phi tuy nói trấn hồn tháp nội bộ tự thành không gian, có thể lượng lớn chữ vật, nhưng tóm lại người không nhận ra, còn là dùng không gian giới chỉ che chở một hồi mới tốt. Phân pháp bảo ba người không nén nổi cảm thán, có một châu bỏ sư phụ chính là được à, liều sống liều chết không mua được một món pháp bảo, người sư phụ này một đưa sẽ đưa một đống. Bọn họ nào biết đâu rằng kia Hàn Lập chỉ lấy hai cái đệ tử, còn vài thập niên trước chạy không gặp ảnh. Hàn Lập tại Huyền Thiên Tông có thể nói muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, năm xưa dùng, còn có lúc đi ra ngoài lịch luyện đoạt được chiến lợi phẩm, nhiều năm để dành đến, pháp bảo rất nhiều. Hiện tại, đây thật vất vả thu cái dị thường hài lòng đệ tử, điểm này pháp bảo còn không phải thuận tay sẽ đưa. Như không phải là cấp bách đi nghiên cứu kia Hoang Hỏa Thiết một cùng Hoang Hỏa Hồ, nói không chừng còn có thể xuất ra lượng lớn để bọn hắn chọn. Nếu như bái những người thời khác, liền không có đãi ngộ tốt như vậy rồi, có thể đưa một kiện liền đốt nhang rồi. Linh Bát, Vũ Hạo mới được không gian giới chỉ, ở một bên chơi được quên cả trời đất, Vân Phi lấy ra mấy tờ kim phiếu, ném cho hai người, để cho hai người về sau mua đồ mình thả. Chợt nhớ tới còn có Tiểu Tất Phương, đội vàng đem Tiểu Tất Phương rời ra. Tiểu Tất Phương vừa ra tới, nhảy lên Vân Phi trên đầu, một bên Tất Phương thanh thủy tê, vừa dùng một cái kia móng vuốt này, dùng cứng rắn mỏ trắng gãi Vân Phi tóc, phát tiết bị giam cầm bế bất mãn. Vân Phi đem nó ký thác ở trong tay một hồi bước ve, đáp ứng cho hắn thịt nướng, nướng rất nhiều cao cấp yêu thú thịt. Đây mới khiến Tiểu Tất Phương im lặng đứng trên bờ vai, nhưng cái nâng đầu nhỏ còn giống như là đang nói, bảo bảo rất tức giận. Lúc này, Thính Nguyệt Phong hơn mấy cái làm việc vặt ngoại môn đệ tử chạy tới, bọn họ đã nghe nói ba người Sấm Thiên Quan chiến tích cùng Vân Phi bị Hàn Lập thu làm đệ tử tin tức, đối với ba người rất là tôn kính, bận bịu giúp đỡ bọn họ thu thập chỗ ở Vân Phi. Ba người vốn là hòa khí, cùng những cái kia ngoại môn đệ tử hòa mình, Vân Phi còn đích thân nướng cao cấp yêu thú thịt mời mọi người cùng nhau ăn. Đêm đó, Thính Nguyệt Phong trên một cái tiểu viện, mấy người đang uống chút rượu, ăn thịt nướng, phần thưởng đến ánh trăng, một phiến an lành cảnh tượng. Nào ngờ, ngoại trừ Thính Nguyệt Phong, Vân Phi ba người tại Huyền Thiên Tông cái khác bảy phong thập nhị lĩnh, bao gồm dưới đỉnh, linh hạ trong ngoại môn đệ tử nhấc lên một cơn lốc, đâu đâu cũng có bản tán Vân Phi ba người Sấm Thiên Quan thần kỳ. Vân Phi lúc trước từng trải cũng bị sâu moi ra, thậm chí có người trong đêm chạy đến Vũ Tùng Thành Thiên Cơ các mua toàn bộ có liên quan Vân Phi tin tức, sau đó nhanh chóng truyền bá. Mà Lương Quốc đến Lương Hân Duyệt, Nghe Hồng Vân cùng Hồ Lang càng bị người vây quanh truy hỏi Vân Phi lúc trước sự tình. Vốn là ngoại môn đệ tử Hồ Lang, bởi vì tổn thương nằm ở trên giường, ăn người khác đưa cao phẩm chữa thương đan dược sau đó, đứng dậy đại đàm Vân Phi lúc ấy Lương Quốc thi đấu sự tình. Vậy thì Vân Phi gần võ sư hậu kỳ, ta là đại võ sư hậu kỳ, vốn định thu hắn làm tiểu đệ, gia hỏa này không làm, ngươi nói, nếu như hắn làm tiểu đệ của ta, vậy ta hiện tại nhiều dạng dỡ a. Trong ý dâm Hồ Lang không biết bị ai một cước đạp nằm trên đất. Băng Phách Phong, nói năng thận trọng Nghe Hồng Vân cũng bị mọi người vây quanh nghe nàng giảng thuật, bởi vì bên trong còn có sư phụ nàng Băng Phách Phong phong chủ, Nghe Hồng Vân không rất nói, liền đem tự mình biết liên quan tới Vân Phi sự tình đúng sự thật giảng thuật một lần, đương nhiên bị đánh một cái tát sự tình cũng không có nói. Tê Phượng Lĩnh, hứng thú tràn trề Lương Hân Duyệt, gơ tay múa chân, giống như kể chuyện một dạng. Từ nhàn nhã tiểu trúc một thơ tên thiên hạ, đến trường ngay bị ám sát liều mạng tiêu diệt tay, lại tới Lương Quốc thi đấu toàn thắng chiếm ngao đầu, lại càng về sau một người một kiếm xông hành hình đài vân vân, đủ loại sự tích tại Lương Hân Duyệt trong miệng chậm rãi đến. Bởi vì những người nghe rằng có sư phụ gió phỉ trưởng lao ở đây, Lương Hân Duyệt càng là thêm dầu thêm mỡ, từng món một sự tình bị nàng nói tới điệt đãng nhấp nô, nhiệt huyết căng phồng. Đặc biệt là cuối cùng một kiếm tiêu diệt dẫn đến Vương Thất thảm án kẻ cầm đầu Tiêu Võ Dung thì, đây chính là võ sư đỉnh phong một chiều tiêu diệt võ tông trung kỳ, đem bầu không khí mức độ đến. Lương Hân Duyệt bởi vì đối với Tiêu gia hận thấu xương, cũng thuyết phục tỉnh, mọi người nghe sung sướng. Cuối cùng, Lương Hân Duyệt đặc biệt điểm ra, cái này chuyển kỳ Vân Phi là cùng mình định thông gia từ bé vị hôn phu người nhà, là vị hôn phu mình dị lý huynh đệ, kết nghĩa lại cả. Vân Phi truyền kỳ từng trải tại Huyền Thiên Tông trong miệng mọi người không ngừng lên men, đặc biệt là Lương Hân Duyệt kia tình cảm dạt dào bình luận, trong một đêm truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Tông. Văn có thể thơ từ truyền thiên hạ, võ có thể vượt cấp chiến quần hùng, tình có thể xa sinh toàn bộ trung nghĩa. Như thế nghĩa bạc vân tiên, văn võ song toàn thiếu niên tuyệt thế chi tài, một hồi thành Huyền Thiên Tông thế hệ trẻ thật tượng. Đặc biệt là Băng Phách Phong, Tê Phượng Lĩnh, Thải Vân Lĩnh một đám nữ đệ tử, càng có thật nhiều mặt lộ hoa si, rất nhiều không phải là quân không lấy chồng tư thế. Tương tự con số thơ cùng Hổ Khâu Thành bên ngoài đưa tiễn hai bài thơ từ bị rộng rãi vì truyền tụng, những cái kia fan mê đắm càng là thuộc lòng trôi chảy. Tại mấy người uống rượu ngắm trăng thời khắc, Vân Phi còn không biết, bản thân đã tại Huyền Thiên Tông vòng vô số fan, nhiều vô số mê đắm. Sau đó phát hiện có dị Lương Hân Duyệt trong lòng đối với Thủy Khinh Yên hơi cảm thấy hãy nấy. Chắp hai tay, thấp giọng nhắc tới, "Khinh Yên tỷ tỷ, thật xin lỗi áo, cho ngươi dẫn đến như vậy đa tình địch, đây cũng không trách ta cũng là vì nhà ta cái kia thằng nhóc đốc. Ai bảo Vân Phi tiểu tử kia làm ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa, dựa vào ngươi tài mạo song toàn, tuyệt thế thiên phú, những cái kia bình thường hoa hoa thảo thảo ở đâu là đối thủ của ngươi." Sáng ngày hôm sau, Vân Phi chuẩn bị xuống núi đi tìm Lương Hân Duyệt ôn chuyện một chút, đây chính là trung tú trong lòng nữ thần, là gì tương lai con dâu, từ muốn trước đi thăm. Ba người đi đến Tính Nguyệt Phong trước sân môn, đụng ngay một đám người trùng trùng điệp điệp núi phụ hạ đi tới. Vân Phi một cái nhận ra, đi ở phía trước toàn thân màu hồng nhạt váy đầm dài thanh lệ thiếu nữ chính là Lương Hân Duyệt. Phía sau còn có Hồ Lang, Lan Trung Bạch, Nhã Lệ và người khác. Vân Phi gặp qua Hồ Minh, Lan Huynh, hoan nghênh Hân Duyệt tỷ đại gia đến chơi, đang chuẩn bị đi thăm ngươi, không nhớ ngươi đến tới trước. Vân Phi liền vội vàng tiến lên nên đón, chắp tay thi lễ. Lan Trung Bạch nhanh chóng đáp lễ, không dám không dám, ngươi bây giờ là Hàn Lập sư thúc tổ đệ tử, theo như bối phận phải gọi ngươi sư thúc đi. Lan Huynh khách khí, chúng ta các gọi các, còn có Hồ Minh, tại Lương Quốc thời điểm, liền là cùng đợi huynh đệ. Vân Phi nói ra. Ừ, nói dễ nghe, đi tới Huyền Thiên Tông, ngươi chạy đến Vũ Tùng Thành làm ầm ĩ mấy ngày, cũng không biết trước tiên xem ngươi một chút tỉ, bây giờ nói dễ nghe. Lương Hân Duyệt cũng mặc kệ nhiều như vậy, giả vờ trách tội nói ra. Chương 133, khi nghe tin tức mấy ngày trước lần đầu tới nơi đây, cũng không dám xông loạn a, mong rằng Hân Duyệt tỉ chớ trách. Vân Phi nở nụ cười còn chưa nói hết, liền bị Lương Hân Duyệt lên tiếng đánh gãy, "Hoa, thật đẹp chim nhỏ, tặng nó cho ta liền không trách ngươi." Nhìn thấy đứng tại Vân Phi trên bả vai tiểu Tất Phương, Lương Hân Duyệt đầy mắt tiểu tinh tinh. "Hừm, cái này chim nhỏ nhận thức, chỉ cần nó muốn nguyện ý cùng ngươi là được." Vân Phi bất đắc dĩ cười. Sau đó quay đầu đối với tiểu Tất Phương nói, "Đây đều là bằng hữu của ta, không cho phép phun lửa." "Hoa, nó còn biết phun lửa. Nó còn có thể nghe hiểu được mà nói." Lương Hân Duyệt hứng thú càng lớn hơn, chạy tới, bắt đầu nàng dẫn dụ tiểu Tất Phương đại nghiệp. Khoe mắt còn có chút bầm đen Hồ Lang đi tới trước, không người hướng về phía Vân Phi thi lễ một cái, "Hồ Lang ta rất ít phục người, cho dù người kia tu vi cao ta rất nhiều, ta đều có quyết tâm về sau vượt qua hắn, nhưng ta phục người. Thật lòng phục người." Lương Quốc thi đấu thời điểm, chính là cái này Hồ Lang nhắc nhở cẩn thận cái kia âm hiểm Hồng Tường Thanh, Vân Phi cũng một mực mang trong lòng cảm kích. Cười tiến đến ôm lấy Hồ Lang bả vai nói, "Ngươi và ta vốn là Lương Quốc đồng hương, ngươi làm người thản nhiên, tại thi đấu thì liền kiến thức qua, ngươi cái bằng hữu này, ta giao định." "Được, ngươi Vân Phi chỉ nếu không ngại Hồ Lang ta, từ nay về sau, ngươi chính là huynh đệ ta, sinh tử không phụ." Hồ Lang vỗ ngực một cái. "Hồ Lang, làm huynh đệ có thể, Vân Phi này là lão đại, chúng ta ghi bàn thắng cái kích thước, ngươi trước tiên cần phải cùng ta đây đánh một trận, người nào thua ai làm tiểu đệ, có dám hay không?" Linh Bát nhìn thấy Hồ Lang lại không nhịn được đi lên mời đỡ. Lan Trung Bạch hòa Nhã Lệ cố nén nụ cười, đây Linh Bát đối với đánh nhau đến bao lớn nghiện à, thấy người quen không phải chào hỏi, mà là trực tiếp mời đánh nhau. Hồ Lang vừa nghe cũng nhảy dựng lên, "Ngươi chính là Linh Bát đi, ngươi không tìm đến ta, ta còn phải tới tìm ngươi đâu, nhà ta Hồng Vân muội muội nói, nhất định phải đánh bại ngươi, nàng mới nói chuyện với ta." "Ha ha, ngươi nói một chút, có phải hay không nữ nhân ta ra mặt mỏng, tìm cho mình cái dưới bậc thang. Nửa năm lúc trước ngươi không phải ta địch một chiều, hiện tại ta lập tức muốn tấn cấp đại võ sư đỉnh phòng, đây còn không phải là đánh bại dễ dàng ngươi. Nhanh, nhanh, đem ngươi đánh nằm xuống, ta dễ tìm ta Hồng Vân muội muội đi." Vừa nói hất ra tư thế liền phải mở làm, Linh Bát càng là hứng thú tràn trề. Bởi vì Vân Phi quang mang quá lớn, hoàn toàn che ở Linh Bát, cho nên liên quan tới Linh Bát đánh bại Lan Trung Bạch cùng nghe Hồng Vân tin tức cũng không có khuyết tán, Hồ Lang cũng không biết. Không thì hắn cũng không biết có lòng tin như vậy, cũng không có chú ý Lan Trung Bạch hòa Nhã Lệ trong mắt đối với hắn hơi hơi đồng tình ánh mắt. Huyền Thiên Tông mọi người đối với Hồ Lang nói nghe Hồng Vân là nữ nhân của hắn đã thành thói quen. Vì thế, Hồ Lang bị đòn không ít, kia nghe Hồng Vân người theo đuổi cơ hồ gặp một lần đánh hắn một lần. Nhưng Hồ Lang vẻ quyết tâm cũng để cho những người đó kiêng kỵ, đồng môn trong lúc đó lại không được tàn sát lẫn nhau, đây Hồ Lang đối với người tàn nhẫn, đối với bản thân cũng tàn nhẫn, phát động tàn nhẫn đến không muốn sống. Dần dần mọi người cũng chỉ thành thói quen, cho dù là nghe Hồng Vân, ngoại trừ quyền cước hầu hạ hắn mấy lần bên ngoài, phản ứng cũng không có mãnh liệt như vậy. Vân Phi giơ tay lên ngăn cản liền phải mãnh liệt va chạm hai người, muốn đánh nhau về sau có là cơ hội, còn có nhiều người như vậy đâu, đây không phải là ném ta Lương Quốc mặt mũi sao? Chúng ta Lương Quốc Lương Hân Duyệt đại công chúa còn ở đây, không được cản rỡ. Lương Hân Duyệt khuôn mặt nhỏ nhắn vui rời khỏi hoa, đúng nha, không thể tưởng tượng nổi, hai người còn không mau dừng tay. Ngăn cản hai người Vân Phi, nhanh chóng chắp tay hướng về phía các vị Huyền Thiên Tông đệ tử làm một mời tư thế. Người tới là khách, kính xin các vị bằng hữu vào Thính Nguyệt Phong tụ họp một chút, xin mời. Đi theo mọi người thấy Vân Phi không hề giống một ít đệ tử thiên tài đó mắt cao hơn đầu, vênh váo hung hăng, mà là khiêm nhường hòa khí, đối đãi người lấy thành, càng đối với nó hảo cảm đại tăng. Lương Hân Duyệt theo sát Vân Phi, một mực đang cám dỗ tiểu Tất Phương, hảo luôn hảo ngữ nói hết, kẹo điểm tâm cùng lên. Tiểu Tất Phương đầu nhỏ vẫn tiêu ngạo ngước, một bộ xem thường ngươi, không muốn để ý đến ngươi bộ dáng. Cái này khiến Lương Hân Duyệt có chút phát điên, muốn tiến lên bắt, bị Linh Bát ngăn cản, cho biết chim này nguy hiểm, cũng đem mình gặp phải nói cho Lương Hân Duyệt. Người xung quanh không nén nổi âm thầm chắc lưỡi, yêu nghiệt này chi nhân nuôi điệu cũng yêu nghiệt như vậy, còn có để cho người sống hay không? Mấy tên làm việc vặt ngoại môn đệ tử cũng nhanh chóng tới chào mọi người. Mọi người cùng đi đến Thính Nguyệt Phong đại sảnh vài chục năm chưa mở ra, bàn ghế mặt đất đều rơi xuống một tầng di động cho xám. Vân Phi cùng mọi người cùng nhau động thủ, không lâu lắm liền cửa sổ minh mấy sáng lên, thu thập sạch sẽ, mang lên nước trà, cười nói tán gẫu. Mọi người thấy Vân Phi như thế, càng cảm thấy thân thiết, đặc biệt là mấy tên làm việc vặt ngoại môn đệ tử, nguyên lai còn cảm thấy nó cao cao tại thượng, một số người cũng vung lòng tâm thái. Tán gẫu phòng, Vân Phi hỏi thăm Lương Hân Duyệt trung phủ một ít chuyện, không rõ chi tiết, biết được trung gia tất cả bình yên, lúc này mới yên lòng. Cho chuyện vui vẻ, Lương Hân Duyệt đột nhiên nghiêm sắc mặt, nghiêm túc chất vấn Vân Phi, "Vân Phi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi có biết hay không ngươi kia đóng đến mức Khinh Yên Thơ từ thư tín, đối với Khinh Yên tỷ tỷ đã kích nhiều đến bao nhiêu? Ngươi có biết hay không sau đó ngươi hàm thân mê vụ xâm lâm, Khinh Yên tỷ tỷ có lo lắng nhiều?" ngươi có biết hay không nàng sau đó để cho ra ra con lấy nàng nhiều đến mê vụ xâm lâm xoay chuyển mấy vòng, chính là vì tìm ngươi. Ngươi có biết hay không nàng sau đó nghe nói mê vụ xâm lâm dị động, lại không xa ngàn dặm trước đi tìm hiểu ngươi tin tức. Ngươi có biết hay không nàng nghe nói ngươi muốn đến Huyền Thiên Tông liền lập tức chạy tới đợi ngươi hơn một tháng. Ngươi có biết hay không nàng vì ngươi sau lưng khóc bao nhiêu lần, chảy bao nhiêu nước mắt. Vân Phi ngây ngẩn cả người, bị Lương Hân Duyệt liên tiếp chất vấn hỏi đến có chút mẩn ra. Nhất thời ngây người sau đó, trong nháy mắt để cho hạnh phúc rất lớn cảm giác thay thế. Một loại kinh hỉ, một loại ngọt ngào, một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác hạnh phúc tràn đầy Vân Phi bụng dạ, để cho đầu nằm ở một loại mù mịt trạng thái, không có suy nghĩ. Thế cho nên người xung quanh nói chuyện giống như là từ phương xa chuyển đến, mình hoàn toàn không nghe rõ, người xung quanh động tác như mau thả ống kính, rốt cuộc tha duệ hư ảnh. Vân Phi ngẩn ra thời điểm, đại sảnh mọi người giống như sôi sùng sục. Cái gì? Thủy Khinh Nghiên thích Vân Phi? Chơi ạ. Đại đường đệ nhất thiên chi tiêu nữ Thủy Khinh Nghiên cư nhiên theo đuổi Vân Phi. Vân Phi ngưu a, khi nào cùng Thủy Khinh Nghiên tốt hơn? Dựa vào kia đầu tương tư sao? Không thể, ta cũng muốn bắt chước làm thơ. Thủy Khinh Nghiên là thiên chi tiêu nữ, Vân Phi vẫn là đệ nhất thiên hạ thiên tài đây. Xứng đôi nàng Thủy Khinh Nghiên không kém một chút nào, chúng ta Vân Phi còn chưa nhất định có thể hợp ý nàng đi. Vân Phi cùng Thủy Khinh Nghiên thật đúng là xứng đôi, quên đi, ta cũng không cùng hắn dãy rủa. Phi, giữa ngươi còn không cùng hắn dãy rủa, ngươi đề cập với hắn dạy cũng không xứng. Thời gian ngắn ngủi, Vân Phi cuối cùng tỉnh táo lại, gò má đỏ bừng, gãi đầu một cái đối với Lương Hân Duyệt nói, ấy, ấy, ta đối với mấy cái này cũng không biết à, lúc ấy cho rằng đi cướp pháp trường hẳn phải chết vô sinh, liền tặng cho nàng rồi phong thư, ai biết không có chết thành, sau đó liền chạy đến chạy đi, đến bây giờ mới tính vừa dứt ổn gót chân. Chương 134, Linh Bát Hổ Lang tranh đấu đối với Thủy Khinh Nghiên, Vân Phi từ bắt đầu ngây thơ tình ý, càng về sau luôn luôn tư niệm, nhưng luôn là cho là mình một cái vô danh tiểu tốt, kia Thủy Khinh Nghiên chính là đại đường hộ quốc đan sư cháu gái, hai người cách nhau khá xa, địa vị cũng tiên địa khác biệt, Thủy Khinh Nghiên như thế nào lưu luyến ở tại mình. Thường thường cưỡng bách mình không thèm nghĩ nữa, ai biết càng là áp chế, càng là tư niệm. Thẳng đến lúc này từ Lương Hân Duyệt miệng bên trong biết được Thủy Khinh Nghiên đối với mình một phiến thâm tình, để cho Vân Phi kích động một phần, hận không được lập tức chạy tới Trường An, cùng giai nhân gặp gỡ. Rồi sau đó nói chuyện phiếm, Vân Phi luôn là lòng không bình tĩnh, thường thường thất thần, bất quá vẫn là biết được Hồ Lang đến bây giờ còn là ngoại môn đệ tử, ở dưới núi. Huyền Thiên Tông chia làm 8 phong thập nhị lĩnh, trên đỉnh lĩnh trên thiên địa nguyên khí dư giả, hơn nữa đều bố trí có trận pháp, tốc độ tu luyện đương nhiên khá nhanh, nhưng phải là nội môn đệ tử mới có thể vào, ở ngoại môn đệ tử ngoại trừ hiếm có làm việc vặt, đều chỉ có thể ở tại dưới đỉnh lĩnh hạ. Toàn bộ Huyền Thiên Tông ánh sáng ngoại môn đệ tử liền có mấy trăm ngàn. Ngoại trừ hiếm có đặc biệt ưu tú có thể vào cường giả mi mắt bị trực tiếp thu làm nội môn đệ tử ra, cái khác muốn tham gia mỗi năm ngoại môn đệ tử thống nhất tỷ thí. Các phong các lĩnh hoạch tâm đệ tử, trưởng lão, phong chủ hoặc linh chủ cũng có thể căn cứ vào tỷ thí thành tích hoặc thiên phú tu luyện từ trong chọn, bị chọn đệ tử liền có thể trở thành nội môn đệ tử, mỗi năm cũng chỉ ngàn tên quảng, có thể nói là trong trăm có một. Năm nay ngoại môn đệ tử thống nhất tỷ thí còn chưa tiến hành, Hồ Lang cả ngày dây dưa nghe mà vân, tại trong nội môn đệ tử nói bóng nói gió không tốt, cũng chưa khả năng hấp dẫn đến đâu vị cường giả chú ý, cho nên Hồ Lang mặc dù tại trong ngoại môn đệ tử nổi bật, nhưng chưa có thể trở thành nội môn đệ tử. Hồ Minh, đến lúc đó theo ta sư phụ nói một chút, ngươi liền ở lại Thính Nguyệt Phong đi, tại đây vốn là đệ tử thưa thớt, ngươi tới thật đúng lúc gia tăng điểm nhân khí. Vân Phi đối với Hồ Lang nói ra. Quá tốt, Vân Phi bạn tâm giao, ngươi biết đây Thính Nguyệt Phong cách băng phách phong gần cách một tòa thủy vân lĩnh, ha ha, quá tốt. Ta còn lo lắng tỉ thí sau đó, bị thu được cái khác phong lĩnh, có phong lĩnh cách băng phách phong quá xa, kia muốn cùng ta Hồng Vân muội muội gặp mặt cũng phiền phức. Vẫn đáp ý Hồ Lang trên bả vai bị Linh Bát vỗ một cái, Hồ Lang, phải gọi lão đại, đợi một hồi hai ta đánh xong, ngươi còn muốn cứ gọi ta đây Nhu Ca, biết không? Được, tốt, hiện tại liền đến, vỡ ra ngươi đầu châu này, ta còn phải cùng Hồng Vân muội muội tán gẫu đi đâu, nửa năm trước ngươi đều không phải ta địch, hiện tại ngươi đầu này châu chết còn có thể phi thiên. Hồ Lang nhảy một cái tăng cao, lão đại, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Vân Phi nhìn đến hai người, không biết nói gì, ngược lại cũng không cần thời gian bao lâu, các ngươi tới cửa đi đánh đi. Vẫn là lão đại hiểu rõ, biết rõ dùng không thời gian bao lâu. Hai người một bên đi ra phía ngoài, vừa chăm miệng một lời nói ra. Chỉ chốc lát, ngẩng đầu ưỡn ngực Linh Bát cùng ủ rũ túi đầu Hồ Lang lại đi vào đại sảnh, sưng mặt sưng mũi Hồ Lang chắp tay hướng về phía Vân Phi cùng Linh Bát nói ra, lão đại, ta thua, trước gọi đầu châu này vì Ngưu Ca, ngày nào đánh thắng hắn ta phải gọi hắn tiểu Ngưu Ngưu. Tiểu Lang à, đừng nản chí, nhìn thấy tên tiểu tử kia không, cái kia chính là tông chủ đều tranh cướp giành giật muốn thu vì đệ tử thân truyền ra hỏa, hắn không muốn, không phải là bái lão đại vi sư. Ngươi muốn à, ngươi bây giờ tuy nói là ta đây tiểu đệ, có thể ngươi cũng là tiểu tử kia sư thúc, có châu như vậy lão đại, có châu như vậy sư điện, còn có họ Ngưu Ngưu Ca, ngươi liền biết đủ đi. Linh Bát vỗ Hồ Lang bả vai nói ra, Ngưu Ca, ta sớm muộn để cho người kêu ca ta. Hồ Lang mắt thả hết sạch, đông dưng lại trở nên đủ rũ cúi đầu, lẩm bẩm, trong khoảng thời gian này làm sao đây, không thể cùng ta Hồng Vân muội muội nói chuyện. Mọi người cũng là một hồi một cười, nhưng thật là nhiều người đều rất hâm mộ Hồ Lang cùng Linh Bát, bao gồm Lang Trung Bạch. Bọn họ có đây ngàn năm nhất ngộ tuyệt thế chi tài làm huynh đệ, còn có Huyền Thiên Tông Định Hải Thần Châm Hàn Lập thỉnh thoảng chỉ đạo, tương lai tiền đồ là vô cùng quang minh. Đột nhiên, vang một tiếng khủng lồ trầm đục tiếng vang, mọi người cảm giác tới mặt đất đều chấn động một chút. Vân Phi biến sắc, trong nháy mắt lao ra đại sảnh, mọi người cũng theo đó từ trong phòng khách chạy ra, đều hướng về phía tiếng vang truyền đến địa phương nhìn lại. Cách đó không xa một khu sân viện toát ra một luồng khói dày đặc, một vệt bóng đen đang bay tới. Vân Phi định thần nhìn lại, cư nhiên là sư phụ mình Hàn Lập. Chỉ là lúc này Hàn Lập có chút chật vật, nguyên lai vải xám trường sam trở nên nám đen rách dưới, trên mặt cũng có hun khói vết tích, đầu tóc rối bời, nào có một tia một phong chi chủ, đường đường võ hoàng uy nghi. Không để ý Hàn Lập vọt tới Vân Phi phía trước, cũng không có hỏi vì sao nhiều người như vậy, không lý gì tới mọi người, trực tiếp đối với Vân Phi nói, "Tiểu Phi, lấy thêm hai cái hoang hỏa hộ, vừa mới cái kia khắc họa trận pháp thì không cẩn thận nổ tung, những tài liệu kia cũng lớn đều phế bỏ, mọi người còn chưa kịp phản ứng, nguyên bản trong lòng Tiền Phong đã cốt, nhất lại tông sư võ hoàng Hàn Lập cư nhiên chật vật như vậy, đang lúc mọi người ngạc nhiên bên trong, nhận lấy hai cái hoang hỏa hắc ố thi thể Hàn Lập, thoáng qua lại bay đi. Hồ Lang cuối cùng ở lại Thính Nguyệt Phong. Đang cùng sư phụ Hàn Lập nói đến chuyện này thì, Hàn Lập trực tiếp khoát khoát tay nói, về sau Thính Nguyệt Phong chuyện ngươi xem đó mà làm là được, nếu là có người khi dễ Thính Nguyệt Phong ngươi không đánh lại thì, rồi hãy tới tìm ta. Phía sau hai ngày, Thính Nguyệt Phong trên thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ vang lên. Rốt cuộc, thành công. Toàn thân đen thui Hàn Lập cầm lấy một cái đen thui khôi giáp bay tới, sơn đen sao á trên mặt tươi cười rạng rỡ, "Vân Phi, ngươi mặc trên thử xem, vi sư tân chế tạo hoang hỏa hắc giáp, đây chính là pháp bảo, còn có phòng hỏa đặc tính." Nhìn đến có chút xấu xí khôi giáp, Vân Phi vẫn là mặc vào, lực lượng thần thức rót vào khôi giáp, nhất thời khôi giáp như sống lại, tự động biến dạng thiết thân, nhưng không có chút nào trói buộc cảm giác, còn vi dám thoải mái, mang theo một chút ấm áp, không tận tâm bên trong cảm thán, không trách pháp bảo loại khôi giáp đều chẳng phân biệt được số lớn nhỏ, đây là mang tự thích ứng hệ thống a. Tại Hàn Lập trong trường phía dưới, trải qua một phen vũ hạo quyền đả, linh bát quân rút, hồ lang kiếm trẻ, hoang hỏa hắc giáp cư nhiên không bị thương chút nào, Vân Phi càng là không mất một sợi lông. Cuối cùng, Vân Phi thuận tay đem đây hoang hỏa hắc giáp ném cho hồ lang. Giá hỏa này sự tàn nhẫn, mặc vào cái này còn có thể ít bị chút tổn thương, đến ở thức hải vấn đề, Vân Phi chuẩn bị hai ngày này diệt vài đầu chấn hồn tháp bên trong hồn thú, giúp đỡ hồ lang mở ra thức hải. Từ lần trước tại thí luyện cung nội tiêu diệt hấp thu đoàn kiếm màu vàng thần hồn sau đó, chấn hồn tháp một tầng màu trắng trong xương mù hồn thú số lượng có gia tăng, còn lại cũng không thiếu tấn cấp rồi. Bận điệu rồi 2-3 ngày Hàn Lập rốt cuộc bắt đầu hắn dạy học trò đại nghiệp, đầu tiên là giải Vân Phi tu luyện qua công pháp, thân pháp, quyền pháp, kiếm pháp. Đối với lần này Vân Phi ngoại trừ vô cực hỗn độn quyết, cái khác cũng không có giấu giếm cái gì. Đối với bá thể quyết cùng dẫn khí quyết, Hàn Lập khịt mũi coi thường. Đối với phi vân tứ bộ ngược lại gật đầu biểu thị vẫn tính có thể. Đối với thái cực quyền cùng thái cực kiếm, đặc biệt là dung nhập vào cơ sở kiếm pháp, đem chiêu thức hóa thành vô hình thái cực kiếm pháp, Hàn Lập rất là sùng bái. Khi hiểu rõ đến đây thái cực kiếm pháp cư nhiên là Vân Phi tự mình tìm tòi hoàn thiện, càng là thán phục ở tại Vân Phi ngộ tính. Về phần bát đoạn cẩm, dịch cân kinh, kiến thức rộng Hàn Lập lúc trước chưa từng nghe qua, nhưng một cái liền kiến thức đến trong đó bất phàm. Hơi tìm hiểu một chút, đặc biệt là dịch cân kinh, tuyệt đối là mình nơi gặp qua võ giả đặt nền tảng nhất hảo công pháp, càng tu luyện sớm càng tốt, công pháp cấp bậc cao bấy nhiêu cũng không dễ phán đoán. Chương 135, Hàn Lập truyền đạo dịch cân kinh, tầng thứ nhất dịch bị đã đại thành Vân Phi, đã bắt đầu tập luyện tầng thứ hai dịch khí. Dịch khí cũng không phải tu luyện đơn thuần chân nguyên chân khí, mà là dưỡng khí hoàn thần, dưỡng sinh bên trong tính tình cương trực, thiên địa chi khí. Mặc dù sẽ không trực tiếp để thăng tu vi tài nghệ, nhưng cũng xúc tiến trong cơ thể khí huyết lưu loát cùng thần hồn tinh khiết, đối với tu luyện tác dụng phụ trợ quá nhiều. Hàn Lập đã hơn 150 tuổi, lúc còn trẻ thiên phú tu luyện tuyệt luân, danh thiên tài hưởng dự thiên la đại lục, nhưng yêu thích bằng tạm, hơn nữa sở thích trận pháp và phụ triện, cũng chiếm dùng mình lượng lớn thời gian tu luyện, tu vi cũng từ từ bị người cùng thế hệ đuổi theo cũng vượt qua, danh thiên tài cũng chẳng khác người thường. Nhưng Hàn Lập bằng vào sự cường hãn thiên phú tu luyện, vẫn còn tại 130 tuổi thì, tại người trong cùng thế hệ bên trong dẫn đầu phá tan võ đế đỉnh phong bình cảnh, tấn cấp võ hoàng, cho nên đứng ở La Thiên đại lục đỉnh phong. Vân Phi một mực không thể hệ thống học tập cái thế giới này tu luyện kiến thức, thậm chí một ít cơ bản tu luyện thông thường Vân Phi cũng không biết, phần lớn thời gian đều là căn cứ trên địa cầu xem qua cổ tịch, cộng thêm mình lý giải, lục lọi tu luyện. Đối với cái này thu đệ tử mới, Hàn Lập vừa thu lại lúc trước lười biếng tư thái, hết lòng dạy dỗ. Buổi sáng hôm nay, Hàn Lập ngồi xếp bằng tại ngày thường phòng tu luyện thời gian một cái bồ đoàn bên trên, Vân Phi, Linh Bác, Vũ Hạo, Hồ Lăng ngồi phía đối diện. Hàn Lập từ tu luyện nhất thứ cơ bản nói về, đem chính mình tu luyện công pháp, yếu quyết, võ kỹ, bao gồm tâm đắc tu luyện, kỹ pháp bí quyết, đều là dốc túi giáo sư. Nhưng nói rất nhanh, hắn thật giống như đắm chìm trong mình giảng bài bên trong, không có chuyển động cùng nhau, không có ngừng nữa, tự mình nói. Cũng chính là Vân Phi, có đến mở rộng vượt qua 90 siêu mạnh mẽ não, bằng vào siêu cường ký ức cùng cường đại phân tích năng lực hiểu, thật nhanh tiếp thu. Linh Bát, Vũ Hạo cùng Hồ Lang ba người ngay từ đầu còn nghe đồng nhiệt, sau đó như nghe thiên thư, có thể ký một điểm là một chút đi. Tiểu Tất Phương chính là đứng tại Vân Phi trên bờ bay, khi thì toát toát Vân Phi gò má, khi thì suy ngẫm Vân Phi tóc, Vân Phi tất thỉnh thoảng xuất ra một khỏa Lang Hỏa Đan cho nó ăn. Lang Hỏa Đan là tam phẩm đan dược, là hỏa hệ võ giả có thể tăng mạnh mẽ hỏa hệ chân nguyên sử dụng, Vân Phi liền tới không ít Lang Hỏa Đan dược tài, vốn là vì Vũ Hạo luyện, nhận lấy Tiểu Tất Phương cũng thích ăn. Ngược lại dược liệu dồi dào, Vân Phi luyện lên cũng không lao lực, liền luyện rất nhiều. Bất quá, Vân Phi thoải mái luyện chế tam phẩm đan dược chuyện, lại đem Hàn Lập chấn động kinh ngạc một chút, đây là cái yêu nghiệt gì, còn có thể luyện đan. Vẫn là một tên 16 tuổi tam phẩm đan sư. Đây nếu là tại Đan Thành, cũng tương tự sẽ đưa tới đệ tử tranh đoạt đại chiến. Hàn Lập lần này giảng bài giảng giải chính là 10 ngày 10 đêm. Tuy nói người tu luyện 10 ngày nửa tháng không ăn không uống, không ngủ không nghỉ cũng không có gì, nhưng đây chính là tại bao hàm lượng lớn tu luyện tin tức dày đặc quanh tạc bên dưới 10 cái ngày đêm, khiến cho đầu không ngừng vận chuyển 10 cái ngày đêm. Cho dù thần hồn chi thể đã thành Vân Phi, thần thức khủng lồ tiêu hao cũng để cho Vân Phi có một loại hoa mắt chóng mặt cảm giác. Bất quá đối với đã từng có mấy vạn quyển sách đồng thời trong đầu nổ tung Vân Phi lại nói, những tin tức này trùng kích vẫn là có thể tiếp thu. Chính là có nhiều chút còn cần về sau chậm rãi tiêu hóa, nhưng Vân Phi ít nhất nhớ kỹ, Hàn Lập giảng thuật tất cả mọi thứ bị Vân Phi nhớ kỹ. Linh Bát cùng Hồ Lang có thể ngồi không yên thời gian dài như vậy, trung tâm nhiều lần ra ngoài ăn đồ ăn, ngủ, đánh nhau. Vũ Hạo ngược lại vẫn luôn ở đây, nhưng trung tâm cũng có bao nhiêu lần nhắm mắt ngủ chốc lát. Được rồi, lần này liền đến nơi này, 60-70 năm chưa cho đồ đệ truyền đạo rồi, không để ý nói nhiều như vậy, đem ta đây trên dưới 100 năm tâm đắc tu luyện đều nói. Tiểu Phi, không nhớ được không sao, đem ngươi ký trước tiên chậm rãi tiêu hóa một chút, không biết hỏi lại ta. Hậu viện thư phòng còn có chút công pháp, võ kỹ thư tịch, ngươi có thể tùy tiện kiểm duyệt. Nhớ kỹ, không được ham nhiều, đặc biệt là võ kỹ, nhưng cũng tham khảo, không ngừng hoàn thiện mình võ kỹ, ngươi kia thái cực kiếm pháp trọng ý mà vô hình, có thể học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, tiếp tục hoàn thiện, nó tương lai bất khả hạn lượng. Hàn Lập căn dặn Vân Phi mấy câu, sẽ để cho Vân Phi mấy người trở về đi tới. Từ biệt sư phụ Vân Phi, cùng Ninh Bát, Vũ Hạo, Hồ Lang, đương nhiên còn có Tiểu Tất Phương, cùng nhau ăn uống thả cửa rồi một trận, chính thức bắt đầu tại Huyền Thiên Tông tu luyện cuộc đời. Huyền Thiên Tông mỗi cái phong lĩnh đều có xây một tụ linh trận pháp, Hàn Lập ngày thường cũng không dùng như thế nào, đối với Vân Phi mấy người sử dụng, Hàn Lập tự nhiên khẳng khái ủng hộ, lại nói chút tiêu hao này đối với Hàn Lập mà nói, cũng là hạt cát trong sa mạc. Một thanh ném cho Vân Phi có thể liên tục sử dụng một năm mấy vạn linh thạch, còn nói dùng hết rồi còn có. Vân Phi lúc trước chỉ biết là linh thạch rất chân quý, nhưng cũng không biết. Từ Hàn Lập nơi hiểu được, một cái linh thạch đại khái có thể đáng 1000 tiền vàng, linh thạch này ở trong chứa lượng lớn so sánh thiên địa nguyên khí còn tinh khiết hơn năng lượng, bởi vì bên trong năng lượng bàng tạp, trực tiếp hấp thu tu luyện hiệu quả cũng không tốt, phần lớn đều là để dùng cho trận pháp cung cấp nhiên liệu đến dùng, nhưng bởi vì quá nguyên thưa thớt, trên thị trường cũng là cùng không đủ cầu. Vân Phi bốn người mỗi ngày mở ra tụ linh trận pháp vào bên trong tu luyện, đến hậu viện thư phòng kiểm duyệt thư tịch, thỉnh thoảng hướng về phía Hàn Lập thỉnh giáo. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Vân Phi hệ thống cắt địa mình tập công pháp, tiếp tục tu luyện dịch tân kinh, nghiên tập phi vân tứ bộ, hoàn thiện thái cực quyền, thái cực kiếm. Hôm nay phi vân tứ bộ dung nhập vào thái cực tinh túy, đã cùng trung gia cất giấu phi vân tứ bộ không hề cùng dạng rồi. Trải qua Hàn Lập chỉ đạo, nghiên tập tham khảo rồi Huyền Thiên Tông tương đối tên trùng thiên kiếm pháp, chỉ xích thiên ngai kiếm pháp, phích lịch truy phong kiếm pháp chờ mấy loại kiếm pháp, hấp thu sở trường các nhà Vân Phi đối với kiếm có toàn bộ nhận thức mới, càng đột xuất rồi chân nguyên cùng thần thức tại kiếm pháp bên trong ứng dụng. Vân Phi không tiếp tục tu tập nó kiếm pháp của hắn, mà là tận lực đem kiếm pháp nhanh, chuẩn, tàn nhẫn cùng nhẹ, nhẹ nhàng, nhu chia tay luyện đến mức tận cùng, áp dụng thái cực âm dương lý luận, đem hai người dung hòa tịch tệ, khiến cho đánh ra đi mỗi một kiếm đều mang theo âm dương đổ cái bóng, có thể tại nhanh chậm, nặng nhẹ thậm chí xa gần trong lúc đó trong nháy mắt hoán đổi, truyền vào chân nguyên hình thành kiếm cương cũng lúc dài lúc ngắn, chợt mạnh chợt yếu. Hôm nay thái cực kiếm pháp càng là mờ mịt tiêu dao, trong nháy mắt mà biến, không thể suy nghĩ, loại này càng thêm phù hợp quá rất nặng ý không nặng hình tinh túy. Đối với vô cực hỗn độn quyết, Vân Phi mặc dù vẫn chưa nhập môn, nhưng kiên trì mỗi ngày tìm hiểu, đối bên trong không hiểu địa phương có lúc đi hỏi sư phụ. Hàn Lập trong khoảng thời gian này cũng là bận bực. Mình giảng thuật những cái kia đạo pháp tâm đắc, Vân Phi cư nhiên tất cả nắm giữ. Mà Vân Phi thỉnh thoảng hỏi một vài vấn đề, mình cư nhiên không sở tới ý nghĩ. Cái này khiến đã tu luyện hơn 150 năm, người mang võ hoàng tu vi Hàn Lập mặt mũi có chút quá không đi. Bất quá càng làm cho Hàn Lập nghi hoặc là những cái kia cao thâm vấn đề, làm sao sẽ xuất từ cái này chỉ có 16 tuổi đại võ sư tu vi thiếu niên miệng. Hắn là nghĩ như thế nào đến? Hay là hắn ý nghĩ hào huyền? Những này quái đản vấn đề có thể có câu trả lời sao? Vân Phi mấy người đang Huyền Thiên Tông trầm mê ở tu luyện, thỉnh thoảng gọi nghe Hồng Vân, Lương Hân Duyệt đến vụ Tùng Thành buông lòng một chút, ăn một bữa. Đương nhiên, gọi nghe Hồng Vân nhất định phải Vân Phi ra tay, đối với lần này, Hồ Lang đối với Vân Phi đội ơn, chỉ là Hồ Lang một mực không thể đánh bại Ninh Bác, nhìn thấy nghe Hồng Vân cũng không thể tiến đến nói chuyện. Chương 136, La Thiên đại loạn. Trong lúc này, La Thiên đại lục phát sinh mấy chuyện đại sự. Đại Tấn hoàng triều nhị hoàng tử xuất lĩnh 100 vạn tướng sĩ trung kế, bị Đại Vũ trọng binh bao vây, khiến cho toàn quân bị diệt, nhị hoàng tử tử trận. Không bao lâu, Đại Vũ hoàng triều đại hoàng tử ở phía trước đốc chiến thời đã bị ám sát bỏ mình. Lưỡng đại hoàng triều đều thực sự tức giận, lập tức buộc phát chiến tranh toàn diện. Chiến hỏa trùng điệp càng ngày càng rộng, lưỡng đại hoàng triều mấy chục nước phụ thuộc cũng cuốn vào chiến hỏa. Bởi vì khói lửa ngập trời, bách tính khốn khổ, một ít nước phụ thuộc quốc vương có bị nắm giữ binh quyền vương tử buộc nhường ngôi, có bị đâm bỏ mình, có bị trọng thần mưu phản giết hại, ngắn ngủi thời gian một tháng, mười mấy cái vương quốc cải triều hoán đại. Đại đường hoàng triều đại hoàng tử cũng không phải bệnh nặng, mà là bị hạ độc, trải qua trà, hạ độc người chính là Đại Vũ hoàng triều nơi phái gian tế tạo nên, đại hoàng tử cuối cùng cũng bị hộ quốc đan sư thủy hoành cứu. Đại đường hoàng thượng vì đó tức giận, đi hàm chất vấn, Đại Vũ hoàng triều hồi chi cũng không biết chuyện, cũng không có phái sát thủ ám sát hoàng tử. Thủy Hoành tấn cấp cựu phẩm đan sư tin tức cũng theo đó truyền ra, cứu chữa đại hoàng tử chính là dùng nó luyện chế cựu phẩm đan dược, tin tức này cũng chấn động toàn bộ đại lục. La Thiên trên đại lục cựu phẩm đan sư cực ít, hiểu rõ mấy cái đều ở tại đan thành. Không lâu sau, bạo ra chứng cứ chứng minh, ám sát Đại Vũ đại hoàng tử chính là đại đường phái người tạo nên, đại tấn nhị hoàng tử bộ đội sở thuộc bị diệt, cũng là bởi vì kỳ nội bộ có đại đường gian tế cố ý tiết lộ quân cơ cho Đại Vũ. Lại kiểm tra phía dưới, phát hiện Đại Vũ đại tấn mâu thuẫn va chạm bên trong cũng có đại đường thân ảnh, mười mấy cái vương quốc trong lúc đó buộc phát mâu thuẫn đều là đại đường gian tế từ trong thích bác, bởi vì một ít gian tế thời gian dài mai phục, đã quyền cao chức trọng, cho nên mới có thể là được. Lưỡng đại hoàng triều tạo thành nhận thức chung, toàn bộ hết thảy các thứ này đều là đại đường hoàng triều âm mưu, để cho hai triều ẩu đả, đợi lưỡng bại câu thương thời khắc, nhất cử xuất binh bình định hai triều, nhất thống La Thiên đại lục. Trải qua mấy tháng khổ chiến hai cái hoàng triều, rốt cuộc ngừng công kích, đặt thành giải hòa, nhưng hai triều quốc lực binh lực đều bị thương nặng, rõ ràng yếu hơn Đại Đường hoàng triều. Vì không bị Đại Đường thừa lúc vắng mà vào, Vũ Tấn đồng minh chính thức hình thành. Tiên hạ thủ vi cường, lưỡng đại hoàng triều tại triều đình một phía ủng hộ trong tiếng, cắt mang theo mười mấy cái vương quốc, xuất binh ngàn vạn, cân đối nhiều đường giáp công Đại Đường hoàng triều, một đợt quy mô càng lớn hơn, bao phủ toàn bộ La Thiên đại lục tam triều đại chiến mở màn. Tam triều tiếp giáp có một cái tầm thường vương quốc, Ô Tức quốc, vương cung có một cái thư phòng, xung quanh để phòng nghiêm ngặt, nhiều phần cảnh báo thần thức bao phủ phạm vi 10.000 mét địa phương. Như có đại năng ở đây, nhất định sẽ phát hiện một cái nho nhỏ vương cung thư phòng, tự nhiên có mấy vị võ đế đang thủ hộ. Bên trong thư phòng một cái khủng lồ gỗ lim bàn đọc sách phía sau, Chu Thái xoa xoa huyệt thái dương, uống ly có chút hơi lạnh nước trà, nhưng người dựa vào lưng ghế, nặng nề mà ngủ thiếp đi. Bên bàn đọc sách đứng yên một cái sắc mặt ngăm đen hắc sam lão giả, cư nhiên là võ đế đỉnh phong tu vi, chính là Vô Cực Tông thanh danh hiển hách chấp pháp trưởng lão Ngô Thiên Lưỡi Dao, tại Vô Cực Tông bên trong lấy công chính nghiêm minh, chấp pháp vô tình nổi tiếng, chỉ nghe từ tông chủ Ân Chiêm toàn hiệu lệnh, tức hiệu Hắc Diện Nhân, Vô Cực Tông trên dưới trừ tông chủ ra, đều kính nể hắn có thừa, nhưng mà nhượng bộ lui binh. Bảo hộ Chu Thái, nghe lệnh của Chu Thái, thanh trừ toàn bộ chống lại Chu Thái mệnh lệnh chi nhân, Ngô Thiên Lưỡi Dao ngay từ đầu nhận được tông chủ mệnh lệnh như vậy, trong lòng rất là không cam lòng, mình đường đường võ đế đỉnh phong tu vi, chấp pháp trưởng lão tôn sư, cư nhiên nghe lệnh của một cái võ tông hậu kỳ người tuổi trẻ, cho dù là tông chủ đệ tử thân truyền, cũng có chút quá đáng. Nhưng bởi vì tông chủ đại ân, đối với tông chủ một mực nói gì nghe nấy, Ngô Thiên Lưỡi Dao vẫn là không hơn không kém thi hành tông chủ mệnh lệnh. Gần mấy tháng một mực hộ vệ tả hữu Ngô Thiên Lưỡi Dao, đôi trước mắt nằm nghiêng tại trong ghế người tuổi trẻ cảm tưởng lần lượt biến đổi, khinh thường, tán thưởng, bội phục, khiếp sợ, cuối cùng đều có sùng bái chi tâm. Từng đạo mưa máu gió tanh mệnh lệnh, từng đầu vòng vòng cấu chặt lưu kế, từ người thanh niên này trong miệng bình bình đạm đạm nói ra. Ba đại hoàng triều kinh tế tình huống, binh lực tạo thành, đường hành quân, chiến trường thế cục, thậm chí các nước vương công trọng thần, nguyên soái đại tướng bình sinh yêu thích, hắn đều có thể từ như núi trong tình báo rút lấy ra, cũng lạn thuộc vô hùng. Chính là cái này như hải tử một bản ngủ say người trẻ tuổi, đem La Thiên đại lục làm một cái bản cờ lớn, đem ba đại hoàng triều cùng nó lệ thuộc trên trăm vương quốc làm quân cờ, bày mưu lập kế, chia rẽ lôi kéo. Ngay tại mười mấy ngày nay, hắn không ngủ không nghỉ, bằng vào liên tiếp mệnh lệnh, miễn cưỡng nhấc lên một đợt bao phủ toàn bộ đại lục hoàng triều đại chiến. Đối với cái này có thể mang hàng tỷ chi nhân làm quân cờ, dẫn động thiên hạ đại thế yêu nghiệt, Ngô Thiên Lưỡi Dao từ trong đáy lòng chịu phục, từ nội tâm giảm kính nể. Cũng có lẽ là bởi vì lãnh thổ quốc gia quá mức rộng lớn, Đại Đường hoàng triều kinh đô Trường An thành cũng không có bị đã bắt đầu hoàng triều đại chiến ảnh hưởng, mọi người đối với xa xôi chiến trường cũng không có một chút lo âu. Trên đường chính người đi đường nhàn nhã xuyên qua, trong cửa hàng phi thường náo nhiệt, làm ăn chạy, khách sạn trong tiểu phường xa hoa trụy lạc, hát hay múa giỏi, vẫn là một phiến cảnh tượng phồn hoa, lộ ra kinh đô xa hoa cùng lưỡi biếng. Hoàng cung trên đại điện ngược lại tràn ngập không khí khẩn trương, vừa cảnh truyền đến liên tục bại lui tin tức để cho hoàng đế nhức đầu muôn phần, đã lâu chưa trải qua đại chiến hoàng đế cùng chúng thần đối với bất thình lình đại quân xâm phạm có chút kinh hoàng thất thố, quân đội bên kia cũng đang trầm mặc, trên chiến trường tiết tiết thất bại để bọn hắn bị chỉ trích. Đều nói một chút đi, hôm nay thế cục này, các vị ái khanh đều có ý kiến đến gì, đối phó đại vũ cùng đại tấn xâm phạm có cái gì tốt sách lược? Đại đường hoàng đế hơi cau mày, sắc mặt âm u, ngồi đàng hoàng ở kim loan trên ghế. Bệ hạ, đại đường ta cùng đại vũ thường xuyên tiểu chiến không ngừng, va chạm phân tranh không ngừng, qua lại đại tấn một mực sống chung hòa bình, chúng ta có thể phái đi sứ người đi ra ngoài đại tấn hòa đàm, cho dù trả giá một chút, cũng muốn cùng đại tấn giảng hòa, một khi thành công, là được toàn lực đối phó đại vũ, kia quốc lực quân lực đều không bằng triều ta đại vũ tự mình bị bại, trước mặt nguy cơ tự giải. Một lao thần đường hạ quỳ bái khởi bẩm. Bệ hạ, không thể, phái sứ giả cầu hòa, có tổn thương đại đường ta quốc thể, đại đường ta lập triều đến nay, chưa bao giờ có cầu hòa vừa nói, hành động này nhất định sẽ để cho đại đường tiên hiền hổ thẹn, khiến đại đường trên dưới chịu đụng, đây là dương cao hắn hướng sĩ khí, diệt nhà mình uy phong, đối với lòng quân sĩ khí đả kích rất nặng, không nói phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu mới có thể thành công, cho dù khuất nhục giảng hòa, một khi triều ta cùng đại vũ huyết chiến thời điểm, làm sao? Phong bị đại tấn không sau lưng sau đó đâm đao. Một cái khác trọng thần liền vội vàng tiến lên cãi lại. Bệ hạ, hôm nay triều ta mặc dù quốc lực quân lực mạnh mẽ tại bọn hắn bất kỳ bên nào, nhưng lại không có năng lực cùng thực lực đồng thời lượng tuyến khai chiến, trước đây liên tục bại lui chiến tích chính là chứng minh tốt nhất, chỉ có giảng hòa nhất phương mới có thể giành được thắng lợi. Lại một đại thần quỳ bái nói ra. Bệ hạ, quốc gia trong lúc đó không có gì thành thật có thể giảng, hôm nay quất tất giảng hòa chính là bị đối phương mạnh mẽ cắn một cái, hơn nữa nó cắn xong về sau ăn no dưỡng tốt thần, nói không chừng thừa dịp chúng ta suy yếu thời điểm lại sẽ nhào lên. Chương 137, Thủy Khinh Yên xuất quan. Bệ hạ, kế sách hiện nay chỉ có trước tiên tạm hoãn nhất phương, tập trung ưu thế binh lực đối phó nhất phương, vi thần đề nghị lấy lương quốc tam hạ quan, nhà quốc khổ lan giang bậc này danh trời, thiên hiểm vì dựa vào, phái có hạn binh lực cản trở chậm đại vũ tấn công, sau đó tập trung ưu thế binh lực đánh giữ dội đại tấn, diệt nó hưu sinh lực lượng, chỉ cần đem đại tấn đánh bại, đem đánh đau, đuổi ra triều ta lãnh thổ quốc gia, sau đó hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, như thế là được hồi binh tái chiến đại vũ, khi đó mang theo chiến thắng đại tấn tư thế, đối với đại vũ ắt sẽ thế như trẻ tre. Trên triều đình tranh cãi dần dần thăng cấp, song phương bên nào cũng cho là mình đúng. Nghe hoàng đế nhíu chặt mày. Bệ hạ, ta dịch ra nguyện phái 5.000 con em gia tộc giúp triều đình chú đóng tam hạ quan, vì đại đường ta hiến lực. Một lao thần tiến đến không người thỉnh nguyện, âm thanh vượt trên triều đình cãi vã thanh âm. Người này là Dễ Nguyên sáng chói, chủ nhà họ Dịch chi huynh, tại hướng làm quan gần 50 năm rồi, bởi vì đức cao vọng trọng lại tu vi cao cường, đặc biệt cho phép vào triều không quỷ. Võ gia ta nguyện phái 5000 con em gia tộc tiếp viện Tam Hạc Quan. Một họ Võ chi thần cũng đi theo phía sau. Chu gia ta nguyện phái 5000 con em gia tộc trợ thủ Khổ Lan Giang. Viên gia ta nguyện phái 5000 con em gia tộc trợ thủ Khổ Lan Giang. Triệu gia ta nguyện ra 3000 đệ tử trong triều đình nhất thời ý khí phun trào. Tứ đại gia tộc tại Dịch gia dưới sự dẫn dắt, rối rít tỏ thái độ, nguyện phái con em gia tộc hiệp thủ quân hạt, chống lại Đại Vũ xâm phạm. Cái khác một ít kinh thành thế gia cũng không rơi người sau đó, rối rít tỏ vẻ ra là tiền, xuất lực, ra người chống lại xâm phạm. Nguyên lai chủ trương cùng Đại Tấn giảng hòa đại thần cũng đỏ mặt tránh lui, không còn nói hòa đàm sự tình. Ngôi đàng hoàng ở Kim Loan trên ghế hoàng đế trong mắt lóe lên hết sạch, lộ ra nụ cười, vỗ một cái tay vịt, được. Đại đường ta thần công đồng tâm, trên dưới hợp lực, nhất định có thể trục xuất thắt lỗ, tiêu diệt địch tới đánh, dương cao đại đường ta thần uy. Dung Nguyên Soái, ngươi chọn lọc hai tên lương tướng, các mang 10 vạn tinh binh, cùng giải quyết các con em gia tộc cùng lương quốc, nhà nền tảng lập quốc mà của lính, chạy tới Tam Hạ Quan cùng Khổ Lan Giang, chặn đánh Đại Vũ chi địch. Đồng thời cổ võ toàn bộ nước phụ thuộc xuất binh, cùng giải quyết đại đường ta 800 vạn tướng sĩ, lập tức chạy tới cùng Đại Tấn giao chiến chiến trường, toàn lực cắn giết địch tới đánh, nhất cử đánh tan Đại Tấn. Đại Đường hoàng đế đứng dậy, có vẻ tươi cười rạng rỡ. Dịch phủ vừa bế quan mà ra, Dịch Khinh Trần cung kính đứng tại một lão giả trước người. Khinh Trần, trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, ngươi thần hồn lại lần nữa vững chắc, nói cho ngươi biết cái tin tức, ngươi huynh đệ sinh tử vân phi, hắn thật không đơn giản à, tại Huyền Tiên Tông Sấm Thiên Quan thì thí luyện cung sông đến thứ 99 tầng, đây chính là chưa từng có ai, Ngộ Đạo Điện cũng có chút lấy được, hôm nay bái võ hoàng Hàn Lập vi sư, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi mặc dù cùng tiên phu tuyệt đỉnh, nhưng kém xa hắn, bất quá nhãn quan của ngươi rất tốt, cùng hắn kết làm huynh đệ sinh tử, đây cũng là Dịch gia chúng ta may mắn. Lão giả chính là chủ nhà họ Dịch Dễ Nguyên Hoàng, vẻ mặt hiền hòa, không che giấu được thưởng thức mà nhìn đến Dịch Khinh Trần. Dịch gia chúng ta trải qua vài chục năm bố cục, ngày nay thiên hạ đại loạn, chính là ta Dịch gia quật khởi thời khắc. Đại Đường hoàng đế cũng là cụ gia ngươi gia huynh đệ sinh tử, Đại Đường có thể nói là Dịch gia chúng ta cường đại hậu viên, không thể mất. Ngươi thanh bảo kiếm này đã mài ra sắc bén, một mực không thể ra khỏi vỏ, triển lộ phong mang. Hiện tại, ngươi dẫn dắt 5000 con em gia tộc chạy tới Tam Hạc Quan, lại đem ngươi thanh kiếm này hảo hảo ma luyện ma luyện. Chú ý, bảo kiếm mặc dù lợi, đoạn thì không dùng, giữ được tánh mạng quan trọng hơn. Ngươi là Dịch gia chúng ta hy vọng, đây là ngươi chính thức bước lên cái này sân khấu lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, muốn lấy ra Dịch gia phong thái. Phải, Tôn Nhi cần tuân gia gia dạy bảo, nhất định không có nhục Dịch gia chi danh. Dịch Khinh Trần áp xuống đáy lòng hưng phấn, thần thái nghiêm túc, vén lên trường sam và áo, ủy bái lĩnh mệnh. Võ gia, nguyên thân, tu vi ngươi không cao, vẫn còn tương đối tuổi trẻ, lần này tỷ số 5000 con em gia tộc chú đóng Tam Hạc Quan, không nên cậy mạnh, còn sống trở về. Vừa mới tấn cấp đại võ sư đỉnh phong, võ nguyên thân lĩnh mệnh xuất binh Tam Hạc Quan. Chu gia xung quanh đỉnh, Viên gia Viên Hoàng cũng chia tỷ số mỗi cái gia tộc đệ tử lao tới Khổ Lan Giang, còn có kinh thành các đại thế gia. Lần này tứ đại gia tộc cùng các đại thế gia đều phái ra tuổi trẻ một đời gia tộc nhân vật thủ lĩnh, tuy nói nhiệm vụ trận đánh gian khổ, cũng rất nguy hiểm, có thể sao lại không phải một lần rất tốt lịch luyện, lại nói gia tộc nào không phải phái cao thủ âm thầm bảo hộ a, như thế ma luyện thiên tài, kiếm lấy danh tiếng sự tình, các gia tộc hay là nguyện ý đi làm. Thủy phủ, một chỗ để phòng nghiêm ngặt tinh xảo sân viện cửa mở ra, một dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ đi ra, chính là bế quan tu luyện một tháng lâu dài Thủy Khinh Nhiên. Ha ha, ta tôn nữ bảo bối xuất quan. Người chưa tới, âm thanh truyền đến, cả người nhăn nhíu trường bào màu xám lao giả thoáng qua vọt đến Thủy Khinh Yên phía trước, hộ quốc đan sư Thủy Hành, theo sau cách đó không xa một tiểu viện truyền đến một tiếng vang trầm đục. Thủy Khinh Yên nghi hoặc nhìn về tiếng vang truyền đến địa phương, Thủy Hành không để ý lắm nói, đang luyện viên đan dược, cảm thấy ta tôn nữ bảo bối xuất quan, liền nhanh chóng đuổi tới xem một chút, cho nên viên đan dược đó liền bị hỏng. Yên Nhi, ngươi tấn cấp võ tông rồi sao? Định Thần nhìn lại Thủy Hành có chút khiếp sợ. Bế quan một tháng, từ đại võ sư hậu kỳ tấn cấp võ tông, mở ra thức hải, đây cháu gái thiên phú cũng quá tốt đi. Nàng ngày thường yêu thích lắc qua lắc lại nhiều chút thi từ ca phú, hai năm trước còn du lịch khắp nơi, tâm tư liền không có dùng bảo tu luyện. Tuy nói có túc lượng đan dược ủng hộ, có thể tu vi để thăng vẫn là tập trung bản thân, đan dược chỉ có thể phụ trợ, tính vào đến còn không đến 18, cho dù được xưng tuyệt đại song tiêu Chu Thái cùng Dịch Khinh Trần cũng là tại 20 lấy sau tấn cấp võ tông. Phải, ra ra, một tháng này thật nhàm chán, tấn cấp đại võ sư đỉnh phong sau đó, liền phục dụng ngươi cho ta kim nguyên đan củng cố một hồi, luyện một chút liền chân nguyên hóa dịch, liền thức hải đều mở ra, liền loại này tấn cấp võ tông rồi. Thủy Khinh Nghiên nhẹ lay động Thủy Hoành cánh tay, ra ra, có hay không giá hỏa kia tin tức? Lắc đầu cười khổ Thủy Hoành trong lòng thầm nghĩ, ngươi còn nhàm chán, còn luyện một chút liền chân nguyên hóa dịch, liền mở ra thức hải rồi, nhớ năm đó ra ra của ngươi ta tại đại võ sư đỉnh phong đến võ tông dòng giá thẻ rồi 3 năm. Thoáng qua làm bộ một bộ nghi hoặc bộ dáng, ngón tay thô đại vớt vớt tròm râu hoa râm, hỏi, nha đầu, ngươi nói là tên nào? Thủy Khinh Nghiên lắc Thủy Hoành cánh tay, kéo dài âm thanh làm nũng mà kêu ra ra, nói cho ta biết chứ sao? Ôi u, buồn nôn chết. Thủy Hoành run run người, được rồi, nói cho ngươi biết đi, Vân Phi tiểu tử kia đã tại Huyền Tiên Tông, bái võ hoàng Hàn Lập vi sư. Thủy Hoành đem Vân Phi Sấm Thiên Quan chuyện cặn kẽ nói cho Thủy Khinh Nghiên, có nên nói hay không đến Vân Phi qua cửa thí luyện cùng, hiện lộ dị tượng thời điểm, Thủy Khinh Nghiên cặp kia xinh đẹp này mắt to đều muốn toát ra tinh tinh. Sau khi nói xong Thủy Hoành nhỏ giọng lẩm bẩm, đây Hàn Lập thật là đi vận khí chó, cư nhiên nhận được Vân Phi làm đồ đệ. Ngược lại nhìn đến Thủy Khinh Nghiên, không nén nổi cười lên ha ha, Hàn Lập, ngươi thành Vân Phi sư phụ, có thể Vân Phi về sau thành tôn nữ của ta con dễ, ha ha, ngươi không phải thấp ta đồng lứa. Thủy Khinh Nghiên nghe được, đào thai phiếm hồng, dậm chân không thuận theo, ai muốn trở thành ngươi cháu rể? Nói xong chuyển thân đi mấy bước, quay đầu hướng Thủy Hoành nói, ta muốn đi Huyền Thiên Tông, ngày mai đi ngay. Chương 138, trận pháp thiên tài vẫn còn ở suy nghĩ chủ quan về sau cùng Hàn Lập gặp mặt Thủy Hoành, nhìn đến Thủy Khinh Yên như tinh linh bóng lưng đi xa, trong lòng không khỏi nhớ tới 15 năm trước. Một mực đang ra du lịch nhi tử Thủy Vũ Dương, cả người là tổn thương, ôm lấy đúc tử Ngọc Thủy Khinh Yên trở về nhà. Chữa khỏi vết thương sau đó, đem Thủy Khinh Yên giao phó cho mình, mà hắn nói là muốn đi tìm thế tử, đến lúc này bật vô âm tín. Bản thân cũng rộng rãi xuất ra nhạn tuyến, cũng bị thác thiên cơ cát. Nhưng Thủy Vũ Dương như bốc hơi khỏi thế gian, không có tin tức gì. Đối với từ nhỏ vô phụ mẫu thương yêu Thủy Khinh Yên, Thủy Hoành cương chiều có thừa. Thật là ngâm trong tay sợ khé, ngậm trong miệng sợ tăng rồi, ở tại đi ra ngoài du lịch thì đều ủy thác thân thiết huynh đệ đi theo bảo hộ. A, ngày mai đi Huyền Thiên Tông. Không thể a, Yên Nhi, bên ngoài hiện tại tam triều đại chiến, trên đường quá loạn, không thể đi a. Cái phản ứng Thủy Hoành bận rộn kêu đuổi theo. Huyền Thiên Tông Thính Nguyệt Phong, Vân Phi ở hậu viện trong thư phòng phát hiện một quyển sách, trận pháp cơ sở, sách rất dày, Vân Phi nhạy bén mà lật lên. Hôm nay thần hồn chi lực so với ban đầu không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, trí nhớ càng là cường hãn, một bản mấy ngàn trang sách bị ở ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, liền bức tranh mang văn tự toàn bộ sao chép thân ảnh ở trong đầu. Trở lại chỗ ở Vân Phi, nhắm mắt suy tư, nghiên cứu tiêu hóa quyển sách kia nội dung. Trận pháp, Vân Phi đi tới cái thế giới này cũng trực quan cảm thụ qua. Tại Lương Quốc Vương cũng có trận pháp phòng ngự, tại Trung Gia có nhỏ tụ linh trận pháp, tại Trấn Hồn Tháp bên trong có màu đen thang đu trên trọng lực trận pháp, còn có tại Huyền Thiên Tông thông thiên thê trên trọng lực trận pháp. Rất khiến Vân Phi ngạc nhiên chấn động là Ngộ Đạo Điện khung trên đỉnh tinh không trận pháp. Tại Thính Nguyệt Phong bên trên, còn có so sánh Trung Gia phức tạp hơn nhiều tụ linh trận pháp. Nhưng đối với những trận pháp này tạo thành, còn có nội bộ nguyên lý làm việc, Vân Phi chưa bao giờ tiếp xúc qua. Trận pháp cơ sở giảng thuật là xây dựng trận pháp đồ án cơ bản đường cong, ánh sáng cái liền có hơn vạn chủng, bất đồng hình dáng, bất đồng lớn bằng, bất đồng dài ngắn, chia tay đại biểu bất đồng công dụng. Trong sách còn giới thiệu 1000 loại đơn giản cơ bản trận pháp tạo thành, Vân Phi một hồi liền đắm chìm cái thế giới này rồi. Tu hỏa trận, dựa theo một định quy tắc, đơn giản phát hỏa một ít đường cong hình thành một cái đồ án, ở tại bộ vị mấu chốt đặt vào một cái linh thạch. Thần thức kích động, liền có thể sản sinh một đám lửa. Đoàn hỏa diễm này là thông qua linh thạch câu thông thiên địa nguyên khí bên trong hỏa nguyên tố sản sinh, vì vậy mà hỏa diễm thiêu đốt cần thiết năng lượng phần lớn đều đến từ ở tại thiên địa nguyên khí, cho nên một khối linh thạch có thể chống đỡ hỏa diễm thiêu đốt thời gian rất lâu. Còn có nước lá trận, dẫn phong trận, tu khí trận, bạo phá trận, chứng nhãn trận. Những trận pháp này không thể nghi ngờ đều rất yếu, đều là một ít cơ bản đồ án xứng đôi một linh thạch. Nhưng đối với Vân Phi lại nói, những thứ này là phá vỡ tính. Cái thế giới này không có phát đạt khoa học kỹ thuật, nhưng những trận pháp này còn có những cái kia so sánh những cơ sở này trận pháp phức tạp nghìn lần vạn lần trận pháp, bao gồm những cái kia phụ triện có khả năng thực hiện kỹ thuật so sánh trên địa cầu độ cao phát triển khoa học kỹ thuật mạnh hơn. Tỷ như bạo phá trận, trận pháp lại có thể đem thiên địa nguyên khí tập hợp một chỗ áp xúc tồn trữ, dùng thần thức là được hộp điều khiển từ xa kích động nổ, đây có thể so với hộp điều khiển từ xa tạc đạn. Lại tỷ như chướng nhãn trận, trận pháp kích động sau đó có thể hình thành một giả tưởng vật thể, mà vật thể có thể thông qua sửa đổi trận pháp hạch tâm mà biến hóa, không đi chạm cùng thần thức quét lướt cư nhiên không phân được thật hay giả. Đây không phải là trên địa cầu kỹ thuật hiện thực ảo nha, hơn nữa còn là không gian 3 chiều kỹ thuật hiện thực ảo. Vân Phi đem những trận pháp này đồ án không ngừng so sánh, phân tích, phát hiện những này cơ bản trận pháp kỳ thực còn có thể lần nữa phân giải, thần thức kích động bộ phận, linh thạch cung cấp năng lượng bộ phận, dẫn đạo thiên địa nguyên khí bộ phận, chứa đựng năng lượng bộ phận, phóng thích trận hiệu quả bộ phận chờ chút cùng chức năng cuốn mẫu. Đại đa số trận pháp trước mấy bước cơ bản giống nhau, đều có tương đối cố định đồ án cùng đường cong cách thức, chủ yếu là công hiệu cuốn mẫu bộ phận kia không giống nhau lắm. Vân Phi đối với 1000 này nhiều cơ bản trận pháp quá trình phân tích bên trong, đột nhiên hiện ra trên địa cầu nhìn kỹ thuật điện tử cơ sở, mạch điện nguyên lý chờ sách, Vân Phi tại Bắc Đại thư viện xem qua trên 140 có quan kỹ thuật điện tử thư tịch, có thể nói là kỹ thuật điện tử phương diện lý luận chuyên gia. Trong đầu không ngừng lật xem những trận pháp này đồ án Vân Phi, suy nghĩ nếu mà đem những trận pháp này coi như từng cái điện lộ bản, những cái kia tương ứng chức năng khuôn mẫu đều là điện tử nguyên khí điện, mà những hình vẽ kia liền là liên tiếp bản vẽ mạch điện, có nguồn điện, có công tắc, có đơn hướng thông qua bóng hai cực, có thả đại tác dụng đèn ba cực, có phản hồi ổn định, có thiên tuyến phóng ra. Nghĩ đến chỗ này, lần nữa quán tưởng những cơ sở kia trận pháp, Vân Phi phảng phất đưa chúng nó nhìn thành từng cái chức năng đơn giản mạch điện. Đem những cái kia phát họa tiếp nối đồ án cơ bản đường cong, trở thành trị số lớn nhỏ không đều điện trở, địa dung, địa cảm. Đem linh thạch dẫn động thiên địa nguyên khí khối kia trận pháp đồ án, trở thành nguồn điện mạch điện. Đem những cái kia có thể tích tụ năng lượng để dành đồ án, trở thành máy lưu trữ. Đem những cái kia có thể hoàn thành mỗi gáy đặc biệt chức năng đặc biệt đường cong tổ hợp, trở thành đóng lại tốt các loại tổng thể miếng. Hướng theo trận pháp cơ sở cùng mạch điện kiến thức không ngừng dung hợp, Vân Phi sáng tỏ thông suốt, liên quan tới trận pháp ý nghĩ cũng trong nháy mắt mở ra, trong đầu không ngừng đem bất đồng cơ sở trận pháp tổ hợp, không ngừng phát họa ra tân trận pháp, hình thành uy lực càng lớn, chức năng càng nhiều hơi phức tạp trận pháp. Đem tụ hỏa trận cùng dẫn phong trận kết hợp, gió trợ thế lửa hẳn sẽ mạnh hơn một ít. Đem nhiều bạo phá trận cấp liên kết phóng đại, có thể hay không để cho cuối cùng uy lực nổ tung lật gấp mấy lần đâu. Đem bất đồng chướng nhãn trận kết hợp cùng nhau có thể hay không hình thành một cái thoạt nhìn tương đối chân thực thế giới giả tưởng đâu. Liên quan tới trận pháp ý nghĩ, tổ hợp sáng tạo tại Vân Phi trong đầu không ngừng tăng nhiều, không ngừng diễn hóa. Vân Phi có một loại phải đem những ý nghĩ này biến thành sự thật kích động, muốn thực tế khắc họa trận pháp đến nghiệm chứng mình những ý nghĩ này có được hay không. Cũng không ngồi yên được nữa, Vân Phi lao ra khỏi phòng, muốn đi thí nghiệm một chút, muốn đích thân xây dựng trận pháp đi nghiệm chứng. Thính Nguyệt Phong hoàn toàn trống trải trên đất bằng, Vân Phi rút ra phong hành kiếm, không ngừng khắc họa đến trong trận pháp sử dụng đến cơ bản đường cong. Vân Phi hiểu rõ, những cái này mới là trận pháp cơ sở, giống như kiếm pháp căn bản mở dạng, nhất định phải đem những đường nét này khắc họa chính xác, không thể có chút nào bất chắc, mới có thể hình thành ổn định trận pháp. Vân Phi lực cầu chính xác, từ chậm đến nhanh, trong lúc thần hồn mạnh mẽ lực lượng cùng thái cực kiếm tinh yếu phát huy tác dụng trọng yếu. Trong đầu phát họa ra đường cong, trong tay phong hành kiếm kiếm tùy ý đi, rốt cuộc không có một chút sai lệch. Mấy bạn trùng đường cong tại vân dưới phi kiếm như nước suối một bản chảy ra, thỉnh thoảng có bạch quang thoáng hiện, có thể là hiếm có đường cong dẫn động thiên địa nguyên khí. Đám chìm những đường nét này phát họa bên trong, Vân Phi phong hành kiếm càng múa càng nhanh, những cái đường cong kia đã bị Vân Phi vẽ rồi lại một lần nữa. Vân Phi mượn cơ hội lại đem cơ sở kiếm pháp cùng thái cực kiếm pháp dung nhập vào trong đó, đám chìm trận pháp đường cong phát họa Vân Phi cũng không có chú ý tới hắn vũ động kiếm pháp quy tích có lúc cũng sẽ có bạch quang thoáng hiện, giống như là dẫn động thiên địa nguyên khí. Chương 139, bạo phá trận pháp Vân Phi đây một vẽ chính là 3 ngày 3 đêm. Vốn là Tiểu Tất Phương đứng tại Vân Phi trên bả vai hướng theo hắn múa kiếm vẽ tuyến, thời gian dài chợt cảm thấy nhàm chán, bay qua một bên Tất Phương mà kêu mấy tiếng, Vân Phi cũng không để ý nàng. Tiểu Tất Phương không thể làm gì khác hơn là bay đi tìm Vũ Hạo chơi, từ khi có một lần Vũ Hạo biến thành hỏa nhân sau đó, Tiểu Tất Phương đối với Vũ Hạo liền tương đối thân thiết, cũng nguyện ý cùng thân mật. Linh Bắc cùng Hồ Lang cũng tới thăm Vân Phi, lão đại gia hỏa này đang luyện kiếm pháp gì? Lộn xộn lung tung, sao chiêu thức, còn không ngủ không nghỉ địa cầu. Mặc dù xem không hiểu Vân Phi luyện kiếm pháp gì, có thể nhìn đến Vân Phi như lúc này khổ. Hai người cũng lặng lẽ trở về đóng cửa khổ luyện đi tới. Đây lão đại vốn là yêu nghiệt, vẫn như thế khắc khổ, mình sẽ không cố gắng một chút, đây về sau sao đi theo lăn lộn đi. Trong lúc Hàn Lập đến hai lần, lần đầu tiên không để ý, cho rằng Vân Phi đang luyện kiếm pháp, nhìn lướt qua liền đi. Lần thứ hai chú ý đến trên mặt đất vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm cư nhiên là trận pháp cơ bản đường cong. Nghiên cứu trên trận pháp 100 năm Hàn Lập liếc mắt liền nhìn ra những đường nét này hình dáng, lớn bằng, dài ngắn tỉ lệ, cư nhiên là chính xác như vậy, không kém chút nào. Nhìn đến đám chìm phát họa đường cong Vân Phi, Hàn Lập nhịn xuống kêu ngừng hỏi thăm kích động. Tiểu tử này vẫn là cái trận pháp thiên tài, thật là yêu nghiệt. Cảm thán một câu, tự đáp ý đi đầy đất rồi. Ngươi kia lượng khốn kiếp sư minh không nguyện học ta trận pháp, không nghĩ đến ngươi là nó trong thiên tài. Ha ha, ta trận pháp cuối cùng cũng có truyền nhân. Ba ngày ba đêm không ngừng phát họa trận pháp đường con Vân Phi rốt cục cũng ngừng lại, chạy về ăn uống thả cửa một hồi, lại trở về vùng này sân. Lần này muốn phát họa thí nghiệm trận pháp. Dựa theo tụ hỏa trận pháp đồ án, Vân Phi trong khoảnh khắc liền phát họa xong, hơn nữa tinh chuẩn không có lầm. Đầu nhập linh thạch, kích động, nhất thời một ngọn lửa bỗng dưng sản sinh, mặc dù nhiệt độ không cao, có thể gió thổi bất diệt, thiêu đốt kéo dài. Vân Phi thu hồi linh thạch, dựa theo mình suy nghĩ, đem tụ hỏa trận cùng dẫn phong trận dung hợp cùng nhau, phát họa một cái hơi phức tạp trận pháp đồ án, đầu nhập linh thạch, kích động, đoàn kia hỏa diễm vừa mới sản sinh, liền bị một trận gió thổi tắt. Thế lửa quá nhỏ. Vậy liền gia tăng thế lửa. Đem ba cái tụ hỏa trận quan hệ song song, dung hợp lần nữa dẫn phong trận, đầu nhập linh thạch, nhất thời hướng thiên hỏa diễm, gió trợ thế lửa, hỏa diễm càng lớn càng cao, hỏa diễm cường độ cư nhiên gia tăng mười mấy lần. Thành công. Ý nghĩ của mình được không? Bất quá hỏa diễm tuy mạnh, một nén nhang không được liền diệt, linh thạch biến thành bột phấn rồi. Trận pháp tăng cường, tiêu hao tự nhiên cũng tăng lên. Thử lại lần nữa bạo phá trận, thời gian ngắn ngủi, một cái bạo phá trận hoàn thành, kích động, phanh một tiếng nổ tung, bằng thẳng mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ, cũng phá hư nguyên lai trận pháp. Vân Phi muốn thử một chút nhiều cấp liên kết bạo phá trận rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Ngay sau đó khắc họa rồi 10 cái quan hệ song song bạo phá trận, thiết trí đồng thời kích động, cũng đem bạo điểm tụ ở trên một điểm. Vừa mới ba cái tụ hỏa trận các loại một cái dẫn phong trận kích động, kia linh thạch không bao lâu liền biến thành một phấn, đây cấp 10 bạo phá trận một cái linh thạch khẳng định không đủ, Vân Phi thiết trí ba cái đặt vào linh thạch điểm, cũng thiết lập thành đồng thời kích động. Tất cả sau khi bố trí xong, Vân Phi phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp hộ thể, tung ra ba cái linh thạch sau đó, kích động. Nhất thời, Vân Phi cảm thấy xung quanh thiên địa nguyên khí hướng phía trận pháp cấp tốc tụ tập, hình thành một cái đường kính hơn trăm thước nguyên khí vòng xoáy, một luồng khủng lồ sao động năng lượng tại trong trận pháp tụ tập. Dự cảm nguy hiểm Vân Phi vừa muốn rút lui, vang một tiếng nổ rung trời. Các đá bụi đất bắn tung tóe lên trời. Vân Phi như cuồng phong cuốn lên lá cây, bị hướng về phương xa, cuồng bạo sóng xung kích hướng bốn phía tản đi, vùng này xung quanh chỗ đất trống cây cối bị nổ tận gốc, vứt về phía sau, toàn bộ Thính Nguyệt Phong đất rung núi chuyển. Ai dám tại Thính Nguyệt Phong dương ai? Đất cắt bụi trần còn đang tràn ngập, Hàn Lập như lưu tinh chạy như bay tới. Phất ống tay áo một cái, đem lay động cắt đá bụi đất thổi về phương xa, lộ ra một cái phạm vi mấy chục mét, sâu tới mấy mét hố to. Đứng tại hố to bên trên, thân thức đã sớm bao phủ toàn bộ phong Hàn Lập cảm giác kỳ quái, cũng chưa phát hiện ngoại nhân tung tích, chỉ có ngoài trăm thước áo quần rách nát Vân Phi thật giống như thụ thương nằm ở đó. Lưu lại tàn ảnh Hàn Lập vọt đến Vân Phi bên cạnh, "Tiểu Phi, đã xảy ra chuyện gì?" Thần thức quét qua Vân Phi thân thể, phát hiện cũng không đáng ngại. Vừa mới trùng kích quá lớn sóng va chạm Vân Phi thời điểm, chân nguyên khôi giáp trong nháy mắt phá thoái, quần áo cũng bị lôi kéo rách bước. Bá thể quyết đại thành, dịch cân kinh tầng thứ nhất dịch bị đại thành, có thể nói so sánh mình đồng da sắt còn cứng và dẻo hơn thân thể, cũng không có bị tổn thương bao lớn. Chỉ là nếu so sánh lại tương đối yếu ớt nội tạng bị chấn thương, Vân Phi vận chuyển trong cơ thể biến dị chân nguyên không ngừng bổ dưỡng, cũng cơ bản vô ngại. Chật vật không chịu nổi Vân Phi bò dậy, phủi mông một cái, gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói, sư phụ, vừa mới lắc qua lắc lại cái bạo phá trận pháp, không nghĩ đến động tĩnh lớn như vậy. Cái gì bạo phá trận pháp? Vì sao lại có uy lực như vậy? Hàn Lập khiếp sợ ở tại Vân Phi thì đã sẽ khắc họa trận pháp. Mình không phải là còn chưa bắt đầu dạy đâu, hắn làm sao lại sẽ, ngược lại càng là nghi hoặc, uy lực như vậy bạo phá trận pháp, Vân Phi từ nơi nào học được? Chính là trong thư phòng quyển kia trận pháp cơ sở trên bạo phá trận pháp. Không có khả năng, kia cũng là cơ bản trận pháp, uy lực đều rất yếu, vì sao lại có uy lực như vậy? Hàn Lập lắc lắc đầu. Hừm, ta đem 10 cái bạo phá trận cấp liền cùng một chỗ rồi, không nghĩ đến uy lực sẽ lớn như vậy. Vân Phi gãi đầu một cái. Vân Phi còn không biết, bạo phá trận pháp cấp liên kết chống chất, trong nháy mắt cùng điểm nơi nổ tung, uy lực cũng không phải đơn giản chống chất. Những năng lượng kia trong nháy mắt hội tụ một chút, dẫn đến về điểm kia hình thành chân không, sản sinh chân không bạo. Nếu mà lại chồng chất gấp 10 lần chân không bạo, phòng trường đều sẽ nghiền nát hư không, sẽ rách không gian, kia toàn bộ Thính Nguyệt Phong phòng trường phải bị san thành bình địa. Kỳ thực cho dù có thể đi, Vân Phi cũng không có kia nhiều linh thạch cung cấp năng lượng. Cái gì? Ngươi đem bạo phá trận cấp liền cùng một chỗ rồi sao? Hàn Lập trợn to trong mắt. Thấm nhuần trên trận pháp 100 năm hắn biết rõ, đã thành hình trận pháp là trải qua các thời kỳ tiên hiền không ngừng đắn đo nghiên cứu nhất định hình, trải qua hơn ngàn năm đọc lại tích lũy xuống. Đặc biệt là cơ bản trận pháp, tuy nói đơn giản, nhưng trong đó cấu tạo, đường cong lớn bằng, hình dáng, chỗ đối tiếp tọa độ vị trí không thể có chút nào không may. Người khác khắc họa thì đều e sợ cho bị lỗi, có thể Vân Phi tiểu tử này là làm được như thế nào? Còn cấp liên kết 10 cái trận pháp. Hắn mới học mấy ngày trận pháp, vẫn chỉ là nhìn một chút sách tự học. Phải, sư phụ, không nghĩ đến đây cơ bản trận pháp tổ hợp cấp liên kết sau đó uy lực sẽ tăng cường rất nhiều lần. Ta cũng thử qua đem mấy cái tụ hỏa trận cùng dẫn phong trận tổ hợp, gió trợ thế lửa, đem tụ hỏa trận uy lực tăng gấp 10 lần không ngừng, trận pháp này thật là vô cùng ảo diệu, tính xin sư phụ dạy dỗ, ta muốn học tập trận pháp. Vân Phi trước sớm liền nghe nói sư phụ trận pháp trình độ tại Huyền Thiên Tông ngay cả toàn bộ La Thiên đại lục đều là không hơn không kém đại tông sư. Chương 140, luận bàn trận pháp ngươi có thể mang cơ bản trận pháp tùy ý tổ hợp. Ngươi muốn học trận pháp? Hàn Lập không nói gì nhìn đến cái yêu nghiệt này đệ tử, trong lòng rất không bình tĩnh, vì sao lại có yêu nghiệt như vậy chi nhân, ngươi thiên phú tu luyện siêu cường, qua cửa thí luyện cùng, chưa từng có ai, đại võ sư tu vi ngươi, thần hồn chi lực cư nhiên vượt qua đại đa số đỉnh phong võ đế, ngươi ngộ tính còn vượt qua, từ ngàn năm nay ngộ đạo điện cũng không có mấy người có thể ngộ đến độ vận, ngươi có thể có chút lấy đi. Những này đã đủ kinh người, ngươi còn có thể luyện đan, còn có thể thoải mái luyện chế tam phẩm đan dược, nhìn tư thế kia, luyện chế đan dược tứ phẩm cũng không phải là không thể, hôm nay ngươi còn muốn học trận pháp, có thể ngươi tướng này cơ bản trận pháp tùy ý tổ hợp, ta trận pháp này đại tông sư cũng không thể làm tùy ý như vậy, sao dạy dỗ cùng ngươi? Ngươi còn có cái gì không biết, chế tạo phụ triện, luyện khí. Đúng vậy à, sư phụ, ngươi muốn à, đây cơ bản trận pháp liền có hơn ngàn cái hơn, giữa bọn họ lẫn nhau tổ hợp, lẫn nhau cấp liên kết, kia được có bao nhiêu chủng biến hóa a, huống mà còn có càng nhiều cường đại hơn trận pháp. Nếu mà những cái kia mạnh mẽ trận pháp lớn lần nữa tổ hợp, nhiều lần cấp liên kết, uy lực kia có thể lớn đến không thể tưởng tượng. Còn nữa, nếu mà đem kéo dài trận pháp và bọn họ tổ hợp, liền sẽ biến thành đúng giờ kích động trận pháp. Nếu mà đem truyền tin trận pháp đổi thành truyền tin tín hiệu kích động trận pháp, đang cùng những cái kia trận pháp tổ hợp, không liền có thể lấy biến thành ngàn dặm khoảng cách cũng có thể không chế từ xa trận pháp sao? Lại kết hợp kính tượng trận pháp, thông qua truyền tin trận pháp truyền kính tượng, kia ở ngoài ngàn dặm không liền có thể tầm xa video khống chế những cái kia trận pháp à? Vân Phi đem mấy ngày nay trong đầu dung hợp kỹ thuật điện tử trận pháp những ý tưởng kia, một tia ý thức ngã cho Hàn Lập. Cuối cùng, Vân Phi kích động dị thường cơ hạ nằm đấm, "Sư phụ, trận pháp này rất có ý tứ rồi, chức năng cũng quá mạnh rồi. Sư phụ, ngày trước tiên dạy ta trận pháp đi." Hàn Lập, trận pháp này đại tông sư, bị Vân Phi những này ý nghĩ hảo huyền ý nghĩ triệt để làm ngốc. Những ý nghĩ này nghe còn có chút đạo lý, hơn nữa còn giống như rất lợi hại bộ dáng, nhưng cảm giác là loại này quá dị. Cảm giác tiểu tử này học trận pháp là vì lần nữa sửa đổi, tổ hợp, hoàn thiện, cải tiến. Đây là mình người đại tông sư này cũng không dám nói xuông. Mỗi một cái trận pháp cơ bản đều là người trước chuyển xuống, hậu nhân lúc học tập đều là nhất bút nhất họa dựa theo nguyên dạng chú tâm phát họa. Đủ loại trận pháp thư tịch nơi giới thiệu phần lớn đều là đủ loại trận pháp xây dựng, đặc biệt là một ít mạnh mẽ trận pháp lớn, cơ cấu phức tạp dị thường, thậm chí phải dùng một quyển sách tới giảng thuật, ai dám lộn xộn trong đó một sợi dây cái. Lão đại, phát sinh chuyện gì? Có người muốn giết ngươi a? Sao làm cái hố to ra? Linh Bát, Vũ Hạo cùng Hồ Lang cũng bị nổ tung âm thanh dẫn qua đây. Ba người đều ân cần nhìn đến Bất Vi. Tiểu Tất Phương cũng nhảy đến Vân Phi trên bả vai, dùng màu trắng mỏ nhọn mổ mổ Vân Phi gò má. "Áo, không gì, ta lắc qua lắc lại trận pháp, không cẩn thận chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy." Vân Phi gãi đầu một cái nói, "Cái gì? Đây là ngươi chỉnh ra đến, còn là dùng trận pháp chỉnh ra đến, ngươi lúc nào học trận pháp, ta đây sao không biết đâu?" Linh Bát kinh ngạc nhìn đến Vân Phi, Vũ Hạo cùng Hồ Lang cũng rất nghi hoặc. "Hừm, ta học đã mấy ngày." Vân Phi nói ra. "Lão đại, ngươi học đã mấy ngày? Trận pháp tốt như vậy học sao? Ta đây sao nghe nói trận pháp không dễ học, một loại người sợ trễ mãi tu luyện đều không nguyện đi học, ngươi đây học mấy ngày là có thể chỉnh ra cái này đại trận pháp, xem ra cũng không có nhà, ta đây cũng muốn bắt trước, trận pháp tông sư chính là rất trâu." Linh Bát chuyển thân không lưng hướng về phía Hàn Lập hành lễ, nói ra: "Hàn lão, ngài không nguyện thu ta đây làm đồ đệ, ngài sẽ dạy ta đây trận pháp đi, chỉ cần ngài nguyện ý dạy ta đây cái mông này tùy ngươi đá." Vẫn ngây người Hàn Lập nghe được Linh Bát câu hỏi, ngược lại hồi phục lại tinh thần, cảm thấy mình trận pháp này nhất đại tông sư bị Vân Phi rung động có chút ngượng ngùng. Ngay sau đó thẳng tắp thân thể, hai tay vác ở sau lưng, đầu vi hướng lên nhất, thành góc 45 độ nghiêng nhìn bầu trời. "Tiểu Phi à, trận pháp chi đạo, hạo nếu yên hải, ngươi không được không có học bỏ xong, liền phải học chạy. Vạn sự vạn pháp căn cơ trọng yếu nhất, muốn đánh tù cơ sở, buổi chiều đến phòng ta, từ hôm nay trở đi, cùng ngươi luận bàn trận pháp chi đạo." "Ngươi đầu này tiểu nhưu, biết rõ cái gì, thu đồ đệ, dạy đồ đệ, kia được trễ mãi bao nhiêu thời gian à, muốn học cùng lao đại ngươi học, về phần trận pháp, ngươi không phải khối liêu đó." Hàn Lập một cước đá bay Linh Bát sau đó, trôi dạt bay đi. ầm ầm rơi xuống đất. Ninh Bát phủi mông một cái, lắc đầu lớn đối với Vân Phi nói: "Lão đại, ngươi người sư phụ này không đáng tin cậy, dạy đồ đệ còn ngại trễ mãi thời gian, muốn dạy ngươi trận pháp, còn nói cái gì luận bàn?" Nói xong, còn nhìn chung quanh nhìn, kia Hàn Lập xuất quỷ nhập thần, đừng nữa lại xuất hiện, bờ mông lại phải gặp hại. Nào ngờ Hàn Lập cuối cùng không có ý nói ra dạy dỗ Vân Phi trận pháp mà nói, mà là nói luận bàn. Tuy nói Vân Phi nói đổ vật nhìn như hoang đường, nhưng hắn thực hiện, hắn vừa bạn dựa vào một bản trận pháp cơ sở, liền bước đầu thực hiện hắn bộ kia lý luận. Bộ kia lý luận nếu như chân chính dùng để trận pháp nghiên cứu bên trong, đối với trận pháp chi đạo, chính là phá vỡ tính, mang tính cách mạng. Có thể tưởng tượng, trận pháp chi đạo đem sẽ được mà giành được lịch sử tính tiến bộ, mà Vân Phi sẽ trở thành trận pháp chi đạo trên sự kiện quan trọng thức nhân vật, ngầm nghĩ bên dưới Hàn Lập càng ngày càng mong đợi buổi chiều luận bàn. Buổi chiều, Vân Phi đi tới Hàn Lập căn phòng. Hàn Lập căn phòng rất lớn, nhưng thiết lập rất là đơn giản, một bàn một ghế một giường, nguyên lai khả năng chỉ có một bộ đoàn, biết rõ Vân Phi một tới, lại chuẩn bị một cái. Ngồi đi Hàn Lập ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn, chỉ đến một cái khác bộ đoàn đối với Vân Phi nói ra: "Tiểu Phi, trước tiên nói chuyện một chút người đối với trận pháp lý giải đi." "Phải, sư phụ." Vân Phi thi lễ một cái, xếp chân tại Hàn Lập ngồi đối diện xuống, trong lòng thầm nghĩ, như thế cho sư phụ giải thích mình những ý tưởng kia, kỹ thuật điện tử kiến thức nhất định là không thể nói, không tốt giải thích, sư phụ cũng nghe không hiểu, vậy đổi một loại gì phương pháp giải thích đâu? "Có." Vân Phi ngồi nghiêm chỉnh, háng giọng một cái, nói ra: "Sư phụ, liên quan tới trận pháp ta là hiểu như vậy, tạo thành trận pháp chủ cột nhất là những cái đường con kia, tạo thành cường đại phức tạp trận pháp là rất nhiều cơ bản trận pháp hạch tâm. Ta là nghĩ như vậy, những cái đường con kia giống như tạo thành chúng ta văn tự bút họa, tuy nói trận pháp đường con so với văn tự bút họa bảng tạp hơn nhiều, nhưng đạo lý đều không khác mấy. Những này bút họa thông qua bất đồng tổ hợp, có thể tạo thành một cái văn tự. Cũng chính là cơ bản trận pháp bên trong chức năng không đồng nhất khuôn mẫu, mà nhiều văn tự dựa theo nhất định quy luật, có thể tạo thành một cái từ ngữ hoặc bản cũ. Đây chính là cơ bản trận pháp, nếu mà đem những này từ ngữ dựa theo ý nghĩa cùng quy luật liền có thể tạo thành trường cũ. Mà trường cũ có thể hình thành một phần tác phẩm. Tinh diệu trường thiên tác phẩm có thể trở thành truyền lưu hậu thế tác phẩm lớn. Mà tác phẩm lớn chính là phức tạp nhất, cường đại nhất trận pháp. Ta cảm thấy trận pháp ở chỗ sáng tạo, ở chỗ không ngừng sáng tạo, ở chỗ không ngừng biết có thể truyền lưu thiên cổ tác phẩm vĩ đại. Mà điều này cần chính xác nắm giữ mỗi cái bút họa hình dáng, thiết thực lý giải mỗi cái văn tự hàm nghĩa, đương nhiên quan trọng hơn là còn muốn có đại sư một bản văn hóa dày công tu dưỡng, mới có thể viết ra mỹ lệ câu nói, mới có thể có chấn động tâm linh ý cảnh, mới có thể sáng tạo ra truyền lưu thiên cổ tác phẩm lớn. Nhìn đến Hàn Lập không nói một lời, Vân Phi lại bổ sung: "Đương nhiên, trận pháp đường còn cùng bút họa hoàn toàn bất đồng, nhưng ta cho rằng hoàn toàn có thể đem trận pháp đường còn trở thành hình dáng kích thước lớn bằng tỷ lệ yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt bút họa. Dùng những này bút họa đi xây dựng những cái kia cơ bản trận pháp, cùng bút họa tạo thành văn tự tại trên nguyên lý là một dạng." Một đời trận pháp tông sư Hàn Lập lọt vào trầm tư, bị Vân Phi đến xảy ra bất ngờ trận pháp lý luận trùng kích từng trận pháp ngộng, hàng ngàn hàng vạn chủng trận pháp trong đầu không ngừng xuất hiện, không ngừng nghiệm chứng Vân Phi lý luận. Hồi lâu, Hàn Lập sáng tỏ thông suốt, cảm giác mình trận pháp chi đạo tiến nhập một phen khác thế giới, một cái sức sống bắn ra bốn phía, sáng tạo vô hạn thế giới. Chương 141, Lương Quốc nguy cơ đột nhiên đứng dậy, Hàn Lập ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, hay cái bút họa, hay cái văn tự, hay cái tác phẩm, hay cái tác phẩm vĩ đại. Ta hiểu rồi. Cường ta còn được xưng là trận pháp tông sư, liền một phần tác phẩm lớn cũng không có viết ra, nói chi là tông sư. Tiểu Phi, ngươi nói rất đúng, trận pháp ở chỗ sáng tạo, ở chỗ không ngừng sáng tạo. Lúc trước chúng ta những trận pháp này sư, đều quá mức quen với nếp cũ, quá mức theo quy củ, đều là nghĩ đến như thế có thể đem trận pháp khắc họa không kém chút nào, mà không đi nghiên cứu sâu trong đó lý lẽ, một vị dập khuôn một cách máy móc, sao chép khắc họa. Vân Phi nhìn đến giống như điên cuồng Hàn Lập có chút ngây ngẩn cả người, sư phụ, không có sao chứ? Ta những cái kia đều là nghĩ vớ vẩn, ta thì nhìn một bản trận pháp cơ sở, đối với trận pháp biết không nhiều, có thể hiểu được có sai lầm, nói sai rồi, sư phụ ngài đừng để ý. Dừng tiếng cười, Hàn Lập vẻ mặt nghiêm túc, không che giấu chút nào mà đối với Vân Phi tán thưởng nói ra. Tiểu Phi, ngươi lời nói này, lần này rõ ràng dễ hiểu trận pháp lý luận, mở ra trận pháp chi đạo sáng tạo chi môn, đối với trận pháp chi đạo ảnh hưởng cũng sắp là chưa từng có, ngươi có thể nói tông sư. Vi sư cảm thấy không bằng, cũng đợi lợi nhiều ít. Không đợi Vân Phi nói chuyện, Hàn Lập lại nói tiếp, còn nữa, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đem ta nơi có quan hệ với trận pháp kiến thức truyền thụ cho ngươi, để ngươi trở thành danh xứng với thực nhất đại tông sư. Hàn Lập chỗ tại nơi ở bị Hàn Lập thiết trí một cái trận pháp phòng ngự kết giới, sư đồ hai người từ đấy bế quan. Một tháng sau, Hàn Lập cửa phòng mở ra, đi ra rối bù một già một trẻ, mặc dù nhìn như chật vật, nhưng đều hưng phấn dị thường, chính là Hàn Lập cùng Vân Phi sư đồ hai người. Vân Phi cảm giác một tháng này tăng cường dị thường. Trận pháp chi đạo thế giới, với hắn mà nói quả thực huyền diệu vô cùng. Không chỉ lúc trước tự mình nghĩ đến những cái kia trận pháp tổ hợp cấp liên kết, còn có rất nhiều từ vận hành trận pháp, một hồi để cho liên tưởng tới trên địa cầu nhân công trí năng kỹ thuật, còn có thể dựa vào giúp dây núi cây cối, sông lớn hạp cốc chờ tự nhiên cảnh vật, thuận tiên thiết lập cỡ lớn trận pháp, càng là uy lực phi phàm, lại thiên biến vạn hóa. Vân Phi cảm giác ở cái thế giới này, trận pháp chi đạo, đúng rồi, còn có kia phụ triện chi đạo, thì tương đương với trên địa cầu công nghệ cao. Chỉ vì trên cái thế giới này đại đa số người chỉ là mê luyến cá nhân tu vi để thăng, nghiên cứu trận pháp, phụ triện người tương đối hơi ít, đây mới đưa đến đạo này không thịnh vượng, phát triển chậm chậm hiện trạng. Hàn Lập càng là hưng phấn dị thường, một tháng đóng cửa luật bản, đã để hắn đối với một phần tác phẩm lớn có bước đầu ý nghĩ cùng linh cảm. Chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền bế quan biên soạn một phần có thể lưu danh hậu thế tác phẩm lớn, mong đợi tương lai hậu thế trận pháp chi thư trên cũng có tên mình. Hàn lão, lão đại, các ngài tổng tính ra, xảy ra chuyện lớn. Hàn Lập, Vân Phi hai người vừa mới xuất biệt cửa, Linh Bát liền chạy như bay tới, phía sau còn đi theo Vũ Hạo cùng Hồ Lang. Tiểu Tất Phương cũng đã sớm bay tới, rơi vào Vân Phi trên bờ bay, dùng nàng kia đầu nhỏ cọ sát Vân Phi. Xảy ra chuyện gì? Vân Phi một bên vội vàng hỏi, vừa móc ra mấy cái lăng hỏa đàn để cho Tiểu Tất Phương nuốt chửng. Đại Vũ, Đại Tấn kết minh tấn công Đại Đường, Đại Vũ binh phong nhắm thẳng vào Lương Quốc. Hôm nay Hổ Đỉnh Quan đã thất thủ, lương đội lui thủ Tam Hạc Quan, nhưng Đại Đường quân lính cùng con em đại gia tộc cũng gần hơn 10 vạn người tiếp viện, tình huống nguy cấp. Hồ Lang sợ hãi Ninh Bát dài dòng không xong, giành nói trước. Vâng, vâng, lão đại, mấy ngày trước Lương Hân Duyệt liền chạy tới tìm ngươi vài chuyến đến rồi, xem ngươi đang bế quan, liền nói chờ ngươi hai ngày. Chúng ta lão gia đều ở đây Lương Quốc, ta đây phụ mẫu và thân thích đều ở đây Lương Quốc, ta phải trở về bảo vệ Lương Quốc, hộ vệ quê hương. Không thì kia Đại Vũ quân đội đánh tới, dân chúng coi như gặp nạn rồi. Ta đây phụ mẫu làm sao giờ à? Còn có ta đây nuôi đến mấy năm á vượng, đã hơn một năm không gặp, không biết nó thế nào. Nói lại nhảy Ninh Bát bị Vân Phi đánh gãy, thu thập một chút, lập tức xuất phát, chúng ta hồi Lương Quốc. Tiểu Phi, không được vội như vậy, chuẩn bị thật tốt một hồi, ta lại chế tạo một ít phụ triện cho các ngươi dùng, ngày mai vi sư cùng đi với ngươi, chỉ các ngươi loại này trở về, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng, ta mang theo các ngươi có thể nhanh lên một chút. Hàn Lập nói ra. Đối với cái này tiểu đồ đệ, Hàn Lập coi như bà bối, có thể không xảy ra chuyện gì à, tại Thiên Quân Vạn Mã trên chiến trường, cho dù võ đế cũng có nguy hiểm, huống chi hắn vẫn chưa tới võ tông tu vi. Sư phụ, ngươi cho chúng ta cùng đi. Quá tốt. Vân Phi tâm lý thực tế hơn nhiều, có đến vị này siêu cấp đại vệ sĩ đi theo, mình mấy người kêu bảo vệ tánh mạng hẳn không có vấn đề, đến lúc đó ở trên chiến trường cũng có thể vùng tay chân ra. Nói đến phải về Lương Quốc, nhất thời, Vân Phi tư niệm chi tỉnh tự nhiên mà sinh, La Yên Nhiên, Trung Oánh, Trung Tú, Trung Vi Phong và người khác khuôn mặt, thần thái rõ ràng xuất hiện ở trong đầu, càng cảm giác lòng chỉ muốn về. Lao Nghiêu, ngươi đi thông báo Lương Hân Duyệt, ngày mai xuất phát. Hồ Lang, ngươi đi thông báo Nghe Hồng Vân, nhìn nàng phải chăng trở về. Đúng rồi. Thuận tiện làm cho các nàng hiện tại liền đến Thính Nguyệt Phong, còn có Hồ Lang, ta thử nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ bọn ngươi mở ra thức hải. Vân Phi đối với Linh Bát cùng Hồ Lang nói ra. Linh Bát, Hồ Lang vui vẻ theo tiếng mà đi, đặc biệt là Hồ Lang, không chỉ có thể đi tìm Nghe Hồng Vân, càng là nghe nói Vân Phi có thể trợ giúp hắn và Nghe Hồng Vân mở ra thức hải. Hàn Lập trừng mắt nhìn thấy Vân Phi, ngươi thật có thể giúp người mở ra thức hải, không phải là dùng kia bảy màu đúc hồn quả đi? Không phải bảy màu đúc hồn quả, đồ chơi kia quá mức chân quý, là hồn thú, ta lúc trước nắm mấy con hồn thú. Vân Phi giải thích. Hồn thú. Ngươi có thể bắt được hồn thú. Đồ chơi kia quá hiếm có rồi, ở đâu bắt? Mê vụ xâm lâm. Hàn Lập càng là kinh ngạc. Phải, ta cùng Linh Bát bị Vô Cực Tông người truy sát, lầm vào mê vụ xâm lâm, đã bắt rồi một ít hồn thú. Đúng rồi, kia bảy màu đúc hồn quả chính là khi đó hái. Vân Phi gãi đầu một cái, không biết làm sao giải thích hồn thú cất giữ tại kia. Sớm tiên quan bắt đầu thời điểm, Hàn Lập liền quét lần toàn thân hắn, cũng chưa phát hiện không gian giới chỉ hoặc những chủng loại khác không gian đồ đựng, hắn những cái kia bảy màu đúc hồn quả, hoang hỏa thiết mục, hoang hỏa hắc ô thi thể vân vân. Nhất định là từ tồn chứa với hắn kia không gian thần bí đồ được. Hiện tại, hắn lại còn nói còn có thể chứa được một thú, đây chính là những cái kia không gian giới chỉ cất giữ không được, loại kia có thể tồn thả vật còn sống không gian đồ đựng chính là thần khí. Đúng rồi, còn có hắn thức hải, mình võ hoàng thần hồn chi lực cư nhiên không thể phát hiện hắn thức hải. Hàn Lập lắc đầu một cái, mình cái này tiểu đồ đệ bí mật thật là quá nhiều, những thứ này chuyển đi, còn không bị người trộm tới từng mảnh giải phẫu, thật đúng là đến xem chẳng hắn. Tiểu Phi, về sau những thứ này phải tận lực giữ bí mật, phải biết kỳ tội đạo lý ngươi là hiểu. Hàn Lập cũng không để ý tới nữa Vân Phi bí mật gì, chỉ là quyết định, tại Vân Phi chưa có hoàn toàn trưởng thành lúc trước, bảo hộ hắn an toàn. Mình tên đồ đệ này tất nhiên sẽ đi hướng mình đều độ cao không thể tưởng tượng, trở thành La Thiên Đại Lục chưa bao giờ có kỳ tích, bản thân cũng muốn tận mắt chứng kiến cái này kỳ tích sinh ra.